Chương 373, cả thế gian chấn kinh. Chương 373, cả thế gian chấn kinh. Sở Trưởng Phong đối mặt chân dung bên trong truyền đến, thuộc về thượng giới tiên nhân uy áp, hắn không hề sợ hãi, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng vang lên, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Cố Trường Phong. Cố Trường Phong. Vân Mộng Thánh Chủ khẽ giật mình, cái này, đúng không? Cố Trường Phong. Chân dung bên trong âm thanh lặp lại một lần, tức giận chi ý càng đậm, chỉ là hạ giới tu sĩ, ai cho ngươi là gan, dám ở tổ sư trước mặt lượng kiếm quát tháo. Tổ sư, giống ngươi như vậy xem môn hạ đệ tử như cỏ rác, coi sinh linh như con kiến hôi, không có chút nào lòng thương hại hạ người, cũng xứng xưng tổ sư. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạo nghệ cùng xa cách, còn nữa, các ngươi Vân Mộng Thánh Địa quý củ, còn không quản được ta Thiên Huyền Tông người. Lời vừa nói ra, toàn bộ phi tiên các bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chân dung không tại truyền ra âm thanh, nhưng này vô hình uy áp lại giống như thực chất bao phủ xuống, cùng trên thân Sở Trưởng Phong dâng lên lăng lệ kiếm ý, trên không trung im lặng giằng co, va chạm. Hừ, mà tôi, lão tổ lười cùng các ngươi dây dưa, đừng lại quấy rầy chúng ta, sinh tử tự phụ. Giằng co sau một lát, phi tiên các bên trong, màu vàng tàn hương cuối cùng đứt gãy, cuối cùng một sợi khói xanh lượn lờ tan hết, giống như hy vọng triệt để chôn bụi. Vân Mộng Thánh Chủ thân thể mềm mại run lên, lại là một ngụm máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ trước người bộ đoàn. Nàng lảo đảo đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hướng phi tiên các đi ra ngoài. Thánh chủ, Sở Trường Phong muốn hỏi một chút Vân Mộng Thánh Chủ muốn đi đâu, mà Vân Mộng Thánh Chủ lại không chịu buông bước bỏ, ta còn có mặt khác thánh địa tổ sư liên hệ chi pháp. Vân Mộng tổ sư mặc kệ, còn có Thái Sơ, còn có Vong Xuyên, còn có Thiên Âm. Nàng âm thanh khàn khàn lại kiên định, bọn họ định sẽ không như vậy. Sở Trường Phong trầm mặc đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể, một cô tinh thuần bình hòa linh lực độ bảo, giúp nàng ổn định tương thế. Trong lòng hắn hàn ý khó nói lên lời, những cái kia cao cao tại thượng tiên cùng hắn lo liệu nói, đã đi ngược lại. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là trầm giọng nói, ta bồi ngươi. Tầm nửa ngày sau, Sở Trường Phong cùng Vân Mộng Thánh Chủ đi tới Thái Sơ Thánh Địa hỏi sườn núi. Vách đá bóng loáng như gương, tục truyền có thể chiếu rọi chư thiên, câu thông thượng giới. Vân Mộng Thánh Chủ lấy Thái Sơ Thánh Chủ báo cho bí pháp, cắt vỡ đầu ngón tay, lấy tinh huyết tại trên vách đá khắc họa xuống một cái phức tạp phù văn. Phù văn sáng lên, vách đá dập dờn, một đạo mơ hồ không rõ, quanh thân mô phỏng Phật cùng đạo kết hợp lại thân ảnh chậm rãi hiện lên, khí tức cổ lão mà mênh mông. Thái Sơ tổ sư tại thượng, hậu thế đệ tử Vân Mộng, khẩn cầu tổ sư chiếu cố. Hạ giới có ma thần hồn lục tàn phá bừa bãi, thương sinh khắp huyết, chính đạo sụp đổ, khẩn cầu tổ sư cứu vạn dân tại thủy hỏa. Vân Mộng Thánh Chủ quỳ dạp trên đất, luôn từ khẩn thiết. Cái kia thân ảnh mơ hồ trầm mặc một lát, phát ra im lặng âm thanh, đại đạo vận chuyển, tiếp số gây ra. Quá vừa lập dạy, là truyền ta chi đạo thống, thế nhân chịu ta ân huệ, trần duyên đã xong, nhân quả tự nhận. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, vách đá tia sáng đột nhiên tắt, cái kia phủ văn cũng nháy mắt tạm đạm, vỡ vụn, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ để lại cái kia tự giải quyết cho tốt bốn chữ, lạnh như băng quanh quẩn tại trống trải vách núi ở giữa. Vân Mộng Thánh Chủ thân thể lung lay, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Trường Phong, chúng ta đi Vong Xuyên Thánh Địa. Vân Mộng Thánh Chủ im lặng quay người. Vong Xuyên Thánh Địa. Tam Sinh Thạch bờ. Vong Xuyên nước tịch mịch không tiếng động, Tam Sinh Thạch bên trên sương mù quấn quanh. Vân Mộng Thánh Chủ theo bí pháp, đem một sợi ký thác ma kiếp cảnh tượng cùng khẩn cầu ý niệm thần hồn lực lượng truyền vào trong đá. Mặt đá ba động, hiện ra một đầu vân đủ, phản phất quán xuyên đi qua hiện tại tương lai Trường Hà hư ảnh. Một đạo đưa thân vào Trường Hà phần cuối, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh quăng tới thoáng nhìn. Ánh mắt kia mang theo một loại nhìn thấu vạn cổ luân hồi vẻ vải cùng xa cách. Luân hồi phía dưới đều là hư ảo. Thánh địa tôn diệt, chúng sinh tiêu gen, bất quá là Trường Hà bên trong một đóa hơi lớn bằng nước. Ta đã lên mở, liền sẽ lại không chú ý trong sông vận sóng. Kiếp nạn này là các ngươi kiếp, cần các ngươi từ độ. Ý niệm như băng nước thêm thức ăn, Tam Sinh Thạch khôi phục tĩnh mịch, cái kia Vong Xuyên nước tựa hồ càng lạnh hơn mấy phần. Sở Trường Phong nhìn thấy Vân Mộng Thánh Chủ bờ môi mất đi huyết sắc. Hắn im lặng cùng Vân Mộng Thánh Chủ đi đến Thiên Âm Thánh Địa. Tiên lại các, trong các thờ phụng một khung cổ pháp thạch cầm. Vân Mộng Thánh Chủ khoanh chân ngồi xuống, bàn tay trắng non khẽ vuốt dây đàn, nàng không thông âm luật, giờ phút này lại lấy tự thân đạo vận bị dẫn, đàn tấu ra một khúc bi thương, cấp thiết, tràn đầy khẩn cầu chương nhạc. Tiếng đàn mới đầu không lưu loát, dần dần trôi chảy, thẳng lên trời cao. Thật lâu, thạch cầm không người tự động, phát ra liên tiếp réo rắt lại không tình cảm chút nào nốt nhạc, những này nốt nhạc trên không chúng tổ hợp thành rõ ràng lời nói, tiên phàm ngăn cách, còn giống như là trời. Hạ giới thanh âm, tràn đầy nghiệp lực cùng chấp niệm, không sạch sẽ không chịu nổi, quấy nhiễu ta thanh tĩnh. Các ngươi chi nhân quả, làm từ các ngươi tự mình kết thúc. Chớ lại quấy nhiễu. Cái cuối cùng nốt nhạc mang theo sức đẩy, thạch cầm hơi rung, một cỗ lực lượng vô hình đem Vân Mộng Thánh Chủ từ cầm đẩy về trước mở, khí huyết quần quật ở giữa, nàng cũng nhịn không được nữa, lại là một cái nghịch huyết phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt nền. Sở Trường Phong một bước tiến lên, đỡ lấy nàng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng cái này tiên lại các mái vòm, nhìn về phía cái kia không biết ở phương nào thượng giới, trong mắt lại không nửa phần đối tiên thần kính sợ, chỉ còn lại băng lãnh sắc bén. Các ngươi tính là cái gì tiên? Vân Mộng Thánh Chủ tựa vào hắn trong cự tay, thở dốc một lát, đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy đắng chắc cùng tự dễ ước, nguyên lai đây chính là tiên a. Sớm biết tiên đạo như vậy, ta không tu cũng được. Nàng đứng thẳng người, lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt mặc dù vẫn có lệ quang, nhưng này phần tuyệt vọng đã bị một loại đập nồi dìm thuyền quang mang thay thế. Trường Phong, cho dù tiên nhân vô tình, nhưng ta không nhận lệnh. Nàng âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Bọn họ không quản, thiên đạo bất công, nhưng này thứ nhất liền tại chính chúng ta trong tay. Chúng ta chính mình đến tranh. Sở Trường Phong nhìn xem trong mắt nàng một lần nữa đốt lên, so ngôi sao càng tia sáng chói mắt, trung điệp gật đầu, âm thanh trầm ổn mà có lực, "Tốt, chính chúng ta đi chém cái kia ma thần." Vân Mộng Thánh chủ trở về thánh địa, cũng không che giấu chân tướng. Nàng lấy tiên lộ đã tuyệt, chỉ người từ độ bắt tự, chiêu cáo thiên hạ. Thông tin truyền ra, tu hành giới đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng. Bi phẫn, tiên nhân đều từ bỏ chúng ta. Vậy chúng ta tính là gì? Bị vứt bỏ sâu kiến sao? Khủng hoảng về sau, là càng sâu tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng phần cuối, thường thường dựng dục triệt để nhất phản kháng. Mụ, tiên nhân không quản, lão tử chính mình quản. Dù sao là cái chết, không bằng chết đến oanh oanh liệt liệt. Từng đạo đưa tin phi kiếm bạch phá bầu trời, từng cái bế quan chi địa cửa đá mở rộng. Có thọ nguyên sắp hết, tóc bạc ra mồi hợp thể kỳ lão quái, từ phần mộ bỏ đi ra. Có ẩn thế nhiều năm, khí tức như vực sâu biển lớn đại thừa kỳ tu sĩ, từ thâm sơn đại trạch bên trong đi ra. Thậm chí còn có mấy vị trải qua thiên kiếp, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên linh chi khí độ kiếp tu sĩ, sẽ rách hư không mà đến. Bọn họ dù chưa chân chính thành tiên, nhưng thực lực đã vượt xa bình thường đại thừa. Chương 374, Ma thần phá trận chương 374, Ma thần phá trận tán tu, tiên đạo tông môn, nhộn nhịp đến ném. Vân Mộng Thánh địa ngoài sân môn, quần tu tập hợp. Không có quá nhiều nào, một loại bi tráng, sơ xác tiêu điều bầu không khí tràn ngập ra. Vân Mộng Thánh chủ đứng tại chỗ cao, nhìn xem đông đảo tu sĩ, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, khẩn thiết chi tâm, nhật nguyện chứng giám, nhưng lần này đi ma vực, rất có thể một đi không trở lại. Vậy liền một đi không trở lại. Vô số người âm thanh hội tụ vào một chỗ, đinh hai nhức óc. Sau đó, Vân Mộng Thánh chủ không nói thêm lời, làm gương tốt, tại phía trước nhất. Ở sau lưng nàng, tu sĩ như dòng lũ, lại như đưa tang đội ngũ, trầm mặc tiến lên. Đó là cái gì? Tu sĩ chính đạo, vô số kể tu sĩ chính đạo. Bọn họ vậy mà còn dám giết đến. Ma vực. Ma tu bọn họ nhìn xem trùng trùng điệp điệp tu sĩ chính đạo tạo thành đại quân sợ ngây người. Một chút nhát gan ma tu nghe ngóng rồi chuẩn. Một chút lá gan nhỏ hơn đã sớm trốn không cái bóng. Ngẫu nhiên có một chút không kịp chạy trốn, trực tiếp bị tu sĩ chính đạo bọn họ đánh sắt thành tàn bã. Bọn họ một đường giết xuyên ma vực bên ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào ma vực chỗ sâu. Bên kia, vây khốn hồn lục ma thần đại trận kia sáng lại ảm đạm rồi rất nhiều, giống như nến tàn trong gió. Ngoài trận, Thái Sơ Thánh chủ, Thiên Âm Thánh chủ, Vong Xuyên Thánh chủ cùng với các đại thánh địa thái thượng trưởng lão đã là hình tiêu mảnh rẻ, khí tức suy bại tới cực điểm, toàn bộ nhờ một cô ý chí tại chống đỡ. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đảm nhiệm ta tọa hạ ma tướng, không thâm sao? Hồn lục ma thần lạnh lùng chào phúng. Đánh rắm, chúng ta sao lại hướng ma thần khuất phục? Hừ, chúng ta nếu là cúi đầu, về sau có gì mặt mũi gặp những cái kia chết đi đồng môn, đạo hữu, tổ sư? Đừng phách lối, sẽ có tổ sư giáng lâm thu ngươi. Ha ha, ta thật là sợ a. Nhanh để các ngươi tổ sư tới. Hồn lục ma thần rối cổ, ta sẽ chờ bọn họ tới chém đầu. Hiển nhiên, hắn là không tin trên trời những tên kia sẽ xuống. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi. Đến rồi, bọn họ tới. Ha ha ha, quá tốt rồi. Bọn họ cảm giác được Vân Mộng Thánh chủ khí tức, cảm giác được môn hạ đệ tử khí tức. Thái Sơ Thánh chủ trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra kinh người hào quang, cất tiếng cười to, "Hồn lục, ngươi thấy được sao? Chơi không quên ta chính đạo. Tổ sư bọn họ, đến rồi. Ngày tận thế của ngươi đến." Hồn lục ma thần trên mặt vẻ trầm trọng đống nhiên trì trệ, huyết đồng bên trong lần đầu lộ ra ngưng trọng cùng kinh nghi. Hắn xác thực cảm ứng được đại lượng cường giả tu sĩ chính đạo tại tới gần. Thượng giới, thật sự dám nhúng tay. Trong lòng hắn rời sông lấp biển. Rất nhanh, Vân Mộng Thánh chủ, Sở Trường Phong cùng với đông đảo tu sĩ chính đạo cường giả thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tại bọn họ sau lưng thì là vô số tiên môn đệ tử cùng tán tu. Hồn lục ma thần ánh mắt cùng cảm giác trong đám người tìm kiếm. Kết quả, hắn cũng không có phát hiện những cái kia cao cao tại thượng, siêu phàm xuất trần tiên nhân. Ma Đức, làm ta sợ lao tử nhảy dựng. Thái Sơ, Vong Xuyên, Thiên Âm mấy vị thánh chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Tổ sư đâu? Tiên nhân đâu? Một cái đều không có. Bọn họ như bị sét đánh. Hồn lục ma thần đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra đinh thái nhức óc cười thoải mái, ha ha ha. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Bốn ma thần đã sớm nói, tiên nhân sẽ không nhúng tay nhân gian sự vật, sẽ không tới cứu các ngươi. Các ngươi còn không tin? Hiện tại tin chưa? Tuyệt vọng a. Không để ý tới mọi người khiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn lại đem ánh mắt rơi vào xa xa Vân Mộng Thánh chủ trên thân, ngươi ngược lại là có dũng khí. Bất quá, ngươi là ngu ngốc vẫn là ngốc. Không có mời đến tiên nhân, tìm một chỗ giấu đi cũng có thể sống lâu một chút thời gian. Nhưng bây giờ, dẫn đầu nhiều như thế phế vật vô dụng, đi tìm cái chết sao? Vẫn là ngươi cho rằng chỉ bằng những này lính tôn tướng cua, có thể giết chết bốn ma thần? Ha ha, giết chết bốn ma thần không có khả năng, cho ăn bệ bụng ngược lại là có thể thử xem. Vân Mộng Thánh chủ, tổ sư ở đâu? Thái Sơ Thánh chủ âm thanh run rẩy. Những người khác cũng kỳ vọng nhìn xem Vân Mộng Thánh chủ. Mặc dù trong lòng bọn họ có kết quả, thế nhưng không thể tin được. Phi Thăng Tiên Nhân tổ sư là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ không thể tin được không có mời tới. Vân Mộng Thánh chủ nên tiếp chư vị thánh chủ chờ đợi ánh mắt, trong lòng đau xót, nhưng lại không thể không lấy nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra tàn khốc nhất sự thật, các vị đạo hữu, thượng giới tổ sư, lời nói trần duyên đã hết, để cho chúng ta tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. Vong Xuyên Thánh chủ thì thào lặp lại, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc chút bỏ hết, ánh mắt nháy mắt trống rỗng. Mấy vị khác thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng như bị rút đi sống lưng, thân hình còn xuống xuống dưới. hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ. Hiện tại có thể dựa vào chỉ có trong tay chúng ta pháp bảo, cùng trong lòng nói. Vân Mộng Thánh Chủ âm thanh đột nhiên nâng cao, các vị đạo hữu theo ta chu ma. Giết, giết. Đọc lại tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Vân Mộng Thánh Chủ xuất thủ trước, một đầu màu trắng tiên lăng hóa thành vạn trượng giải lụa, cuốn về phía ma thần. Sở Trường Phong chín kiếm đều xuất hiện, kiếm trận che trời, lăng lệ kiếm khí xé rách ma khí. Chư vị độ kiếp kỳ, đại thừa, hợp thể cường giả, cùng thi triển thần thông, vô số đạo ánh sáng, giống như tinh hà ngược lại tiêu chảy, đánh phía trong trận hồn lục ma thần. Bất ngờ không đề phòng, hồn lục ma thần bị cái này điên cuồng tập kích đánh đến ma khí tán loạn, trên thân xuất hiện mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, mặc dù thoáng qua chính là tại nồng đậm ma khí bên dưới khôi phục, nhưng này phần chất vật lại làm cho tất cả tu sĩ chính đạo tinh thần đại chấn. Ma thần cũng sẽ thụ đả thương. Đồ ma, liền tại hôm nay chúng ta phàm nhân cũng muốn nghịch thiên phạt tiên. Tu sĩ chính đạo bọn họ cao giọng la lên, quần tình sục sôi. Sâu kiến, sao dám làm tổn thương ta? Hồn lục ma thần nổi giận, ma hống rung trời, vốn định chậm rãi bịa đặt các ngươi, đã các ngươi tự tìm cái chết, vốn ma thần liền để các ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính tuyệt vọng. Hắn đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Xoẹt. Không gian bị cương ép xé rách, ba đạo bị đen nhánh ma liên khóa lại, ánh mắt trống rỗng, nhưng khí tức lại bàng bạc to lớn, bất ngờ đều là đại thừa kỳ thân ảnh, bị hắn từ bí ẩn tầng không gian bên trong lôi kéo đi ra. Là Thanh Hà cư sĩ, Thất Tình tiên tử, Thanh Vũ chân quân, bọn họ không chết. Có kiến thức bên bác tu sĩ kinh hãi lên tiếng. Chỉ là ba người đã bị trói buộc, căn bản không thể động đậy. Hồn lục ma thần nhe răng cười, đột nhiên há miệng, lấy ba người làm trung tâm tạo thành một cái kinh khủng thôn vệ vòng xoáy, có thể trở thành bốn ma thần một bộ phận, là vinh hạnh của bọn hắn. Cũng cho bốn ma thần bổ sung điểm nguyên khí, mau ngăn cản hắn. Vân Mộng Thánh Chủ rất nhiều thánh chủ hoảng sợ nói. Sở Trường Phong chín kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, chém về phía hồn lục ma thần. Nhưng đã không kịp. Cái kia ba vị bị khống chế đại thừa ma tu, bị cứ thế mà luyện hóa thành ba cỗ tinh thuần đến cực điểm bản nguyên, giống như ba đạo màu đen dòng lũ, bị hồn lục ma thần một cái thôn vệ. Vâng. Thôn vệ ba tên đại thừa kỳ tu sĩ bản nguyên, hồn lục ma thần khí tức giống như núi lửa phun trào điên cuồng tăng vọt. Quanh người hắn ma diễm trùng điên, nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm khốn ma đại trận, tại cái này cô tăng vọt lực lượng trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chương 375, lấy thân tế kiếm chương 375, lấy thân tế kiếm ma thần muốn xông phá đại trận, đem hết toàn lực cũng muốn đem nó vây khốn. Thái Sơ Thánh Chủ dẫn đầu miệng phun tinh huyết, rơi vào khốn ma phía trên đại trận, gia cố trận pháp uy lực. Thiên Âm Thánh Chủ, Vong Xuyên Thánh Chủ cùng với rất nhiều độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão nhộn nhịp bắt trước, cho ma thần phá. Hồn lục ma thần ngưng tụ lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Một quyền này, uy lực kinh thiên động địa. Giang giác, ầm ầm. Tập hợp mấy vị thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão toàn bộ lực lượng bố trí thành tuyệt thế đại trận, ứng thanh mà nát. Vô số phù văn băng diệt, bao táp linh lực càn quét bốn phương. Phúc. Xem như đại trận trận nhãn, Thái Sơ, Thiên Âm, Vong Xuyên ba vị thánh chủ đứng mũi chịu sào, bị bao táp linh lực đánh kích, máu tươi giống như suối phun từ trong miệng tuôn trào ra, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, khí tức nháy mắt yếu ớt tới cực điểm, như trong gió nên tàn. Các thái thượng trưởng lão khác cũng nhộn nhịp thụ trọng thương, giống như lưu tinh truy lạc trên mặt đất, đem mặt đất xô ra hố sâu, kích thích quần quật bụi mù. Không gì hơn cái này. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Thoát khốn mà ra hồn lục ma thần, điên cuồng cười to, cường đại uy áp bao phủ xung quanh và rậm. Trên người hắn thả ra ma khí che khuất bầu trời, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem tu sĩ chính đạo, khinh thường nói, hiện tại các người đám này đáng thương côn trùng, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ chân chính tuyệt vọng sao? Giết thân, chỉ bằng các ngươi cũng xứng độ thần. Nhưng mà đáp lại hồn lục ma thần không phải sợ hãi cùng e ngại, mà là càng thêm điên cuồng công kích. Lạnh ngay tịch diệt quyết, một vị đến từ bắc vực cánh đồng tuyết đại thừa kỳ tán tu hàn băng lão tổ, giống giận thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên, trên thân bốc cháy lên màu băng lam hỏa diễm, vô tận băng hàn lực lượng ngưng tụ thành một thanh kéo dài tới chân trời băng tinh cự kiếm, tản ra đông kết linh hồn cực hàn, chém về phía ma thần đầu. Người chính là người, làm sao có thể đổ thần đâu? Hồn lục ma thần tùy ý đưa tay, đấm ra một quyền, to lớn quyền ảnh che khuất bầu trời, đánh vào băng tinh cự kiếm bên trên. Giang giác giang giác. Sau một khắc, băng tinh cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia to lớn quyền ảnh tiếp tục hướng hàn băng lão tổ rơi đi. Sư tôn, một vị dung mạo tú mỹ nữ kiếm tu, mắt thấy sư tôn muốn bị ma thần công kích trúng đích, bi khiếu một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo quyết tuyệt kiếm quang, đâm thẳng cái kia to lớn quyền ảnh. Giang giác. Sau một khắc, nữ kiếm tu cả người mang kiếm, trên không nổ tung, thương tiêu ngọc vẫn. Hợp thể kỳ kiếm tu cũng không chịu nổi một kích. Kim cương phù ma. Đột nhiên, một vị thể tu cự phách hiện ra ngàn trượng kim cương pháp thân, giống giận đánh ra bàn tay, đánh phía cái kia to lớn quyền ảnh, muốn cứu vớt hàn băng lão tổ. Kiến càng lấy cây. Ma thần cười nạo, ngay sau đó, cái kia thể tu ngàn trượng pháp thân giống như sứ ngẫu nhiên vỡ vụn, cái kia thể tu cự phách bị cứ thế mà dâm thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Mà hàn băng lão tổ cũng tại cái kia kinh khủng công kích phía dưới vẫn lạc. Mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Chu thiên tinh thần kiếm trận. Tại lúc này, Sở Trường Phong cũng hoàn thành bố trí. Chín chuôi phi kiếm giống như chín quả thiêu đốt lưu tinh, vây quanh ma thần điên cuồng công kích, mà hồn lục ma thần chỉ là ngón tay gảy nhẹ, liền chặn lại Sở Trường Phong công kích. Thậm chí ma thần phản kích nơi này, để phi kiếm run rẩy không chỉ. Sở Trường Phong bị phản vệ khỏe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trên phi kiếm linh quang cũng rõ ràng ảm đạm xuống. Hồn lục ma thần quá mạnh, cương đại đến để người không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Thế nhưng, nhưng không ai từ bỏ. Chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta sẽ không khuất phục. Thái Sơ Thánh Chủ trên người có như thực chất linh hồn chi hỏa thiêu đốt, hắn thả chết cũng không khuất phục. Cùng lúc đó, rất nhiều đại thừa kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đều làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, liền xem như liều mạng, cũng không thể nào là hồn lục ma thần đối thủ. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Trở thành bốn ma thần huyết thực không tốt sao? Hồn lục ma thần khinh thường lắc đầu. Trừ phi thượng giới tiên nhân hạ phàm, nếu không, hắn căn bản không sợ. Nhưng mà, liền tại Thái Sơ Thánh Chủ đám người muốn liều linh phát động công kích thời điểm, trong đầu của bọn hắn đồng thời vang lên Sở Trường Phong âm thanh, chư vị tiền bối, liều mạng chém giết cũng là tốn công vô ích. Chuyện cho tới bây giờ, Trường Phong có một bí pháp cấm kỵ tên là Tế Kiếm Quyết có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Nhưng cần chư vị tiền bối, liều mình tế kiếm, đem cả đời tu vi, thần hồn bản nguyên, toàn bộ rót vào ta gốc dễ mệnh phi kiếm, cưỡng để ta cảnh giới cùng kiếm uy. Lại, phi kiếm phẩm cấp có hạn, sợ khó nhận chịu, ta cũng đem trả giá khó mà vãn hồi chi lại giới. Mà chư vị tiền bối, đem hình thần câu diệt, không vào luân hồi. Cái này tin tức giống như kinh lôi, tại rất nhiều đại năng trong đầu nổ vang. Để Thái Sơ Thánh Chủ đám người khe giật mình. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là vô số đạo quyết tuyệt thần niệm đáp lại, ha ha ha. Trường Phong, ngươi cứ việc đem tế kiếm chi pháp báo cho, lão phu sống 3000 năm, đã sớm sống đủ rồi. Có thể chết ở đồ ma trên đường, đáng giá. Nguyên bản cũng là muốn hình thần câu diệt, cùng hắn làm chuyện vô ích, chẳng bằng liệu một phen. Tế, nhất định phải tế. Sở Tiểu Hữu, mau nói cho ta biết làm sao tế. Sở Trường Phong không chậm trễ chút nào đem tế kiếm quyết báo cho mỗi một vị nguyện ý chịu chết tu sĩ. Nội dung rất ngắn, cũng rất đơn giản, chính là làm sao đem chính mình cả đời tu vi hòa vào nhau, biến thành tế kiếm chi hỏa, sau đó tế luyện cùng tự thân thuộc tính giống nhau chi phi kiếm. Mời chư quân tế kiếm, chém ma. Sở Trường Phong cánh tay vung lên, chém yêu, trừ ma, hỏi tiên, lao tổ, tha mạng chờ chín chuôi phi kiếm ngang trời. Là thương sinh, chém ma thần. Sở Tiểu Hữu, chính đạo, giao phó ngươi. Không có lời nói hùng hồn, chỉ có một mạc nhất quyết đoán. Từng bị hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí mấy vị kia độ kiếp đại năng, trên mặt lộ ra giải thoát mà vô cùng kiên định thần sắc. Thái Sơ Thánh Chủ một cái, Thái Sơ Thánh Địa người, cái nhìn kia đã bao hàm quá nhiều, có ấy nấy, có giao phó, càng có vô tận kiên quyết. Hắn cao giọng cười dài, Thái Sơ đệ tử, lão phu đi trước một bước. Tiếng nói vừa ra, hắn toàn bộ thân hình ầm vang thiêu đốt, hóa thành một đạo là tinh thuần nhất linh lực, truyền vào vấn tiên kiếm bên trong. Chỉ một thoáng vấn tiên kiếm bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Thiên Âm Thánh Chủ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tấm kia làm bạn nàng cả đời cổ cầm, bàn tay trắng non khẽ bước, phát ra chấn an thanh âm. Khúc cuối cùng nháy mắt, nàng thân hóa lưu quang, mang theo làm sạch tất cả lực lượng, dung nhập Trảm Yêu kiếm bên trong. Vong Xuyên Thánh Chủ hai tay chắp lại, thấp giọng ngâm tụng Vong Xuyên Thánh Địa cổ xưa nhất vãng sinh chú văn, thân ảnh dần dần thay đổi đến trong suốt, chuyển vào lao tổ kiếm bên trong. Tương vị cương giả, giống như dập lửa con bướm bướm, nghĩa vô phản cố thiêu đốt chính mình, hóa thành thuần túy nhất năng lượng dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào cái kia chín chuôi trong phi kiếm. Giang giác, giang giác. Chín chuôi phi kiếm kịch liệt rung động, trên thân kiếm vết nứt càng ngày càng lớn, giống như sắp vỡ vụn đồ sứ. Đây là tiếp nhận lực lượng vượt ra khỏi bản thân tính chất nguyên nhân. A, Sở Trường Phong thân là kiếm chủ, cũng bị phản vệ, nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn giống như khí cầu bánh trướng, da thịt từng khúc rạn nứt, dòng máu màu vàng nóng chảy ra, toàn thân xương cốt phát ra rợn người nổ vang. Nhưng, khí tức của hắn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng gọn. Hợp thể trung kỳ, hợp thể phía sau, kỳ đại thừa kỳ. Chương 376, ma thần khó giết chương 376, ma thần khó giết liền xem như đột phá đến đại thừa kỳ, ngươi cho rằng liền có thể hướng ta lượng kiếm sao? Hồn lục ma thần khinh thường nhìn xem Sở Trường Phong, khóe miệng lộ ra một vệt niệm ai. Thế nhưng rất nhanh, khoe miệng của hắn niệm ai liền biến mất, thay vào đó là một câu ngưng trọng. Bởi vì Sở Trường Phong khí tức trên thân còn tại tăng lên. Đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ. Sở Trường Phong lực lượng đạt tới một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua đỉnh phong, nhưng lực lượng này quá mức cuồng bạo, thân thể của hắn cùng cái kia chín chuôi phi kiếm một dạng, đều đạt tới tiếp nhận cực hạn. Đây là dùng vô số cường giả hồn phi phách tán làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi huy hoàng. Hồn lục ma thần tại thời khắc này, vậy mà tại trên thân Sở Trường Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Làm sao có thể a? Hắn liền xem như được đến rất nhiều tu sĩ chính đạo đại năng trợ giúp, tu vi cũng chỉ bất quá là đột phá đến đại thừa kỳ, có thể đối ta sinh ra uy hiếp. Hồn lục ma thần chấn động trong lòng. Phải biết, cho dù là độ kiếp kỳ đại năng cũng không có cho qua hắn loại cảm giác này a, hắn biết, chính mình nhất định phải nghiêm túc. Mà đúng lúc này, Sở Trường Phong hai mắt đỏ thẫm như máu, gắt gao khóa chặt hồn lục ma thần, phát ra chấn động cửu tiêu gầm thét, hồn lục, nhận lấy cái chết. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chín chuôi phi kiếm đồng thời phát ra kiếm minh thanh âm, tại đáp lại Sở Trường Phong lời nói. Bàng bạc kiếm khí giống như là biển gầm lao nhanh, những nơi đi qua không gian sụp đổ. Sở Trường Phong liền đứng tại kiếm khí song lớn bên trên, như tiên nhân hạ phàm. Sở Trường Phong đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Trường Phong sư huynh đây là đạt tới loại cảnh giới nào a? Nơi xa, chính đạo cùng ma đạo tu sĩ đều hét lên kinh ngạc. Trong đó có đại thừa kỳ tu sĩ. Lúc này, bọn họ tại Sở Trường Phong kiếm khí song lớn trước mặt đều có một loại nhỏ bé giống như sâu kiến cảm giác. Trường Phong lúc này thực lực, giết đại thừa kỳ như sâu kiến. Hắn lúc này chiến lược mạnh, đủ để xưng là tu tiên giới người thứ nhất. Vân Mộng Thánh Chủ kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn xem Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên lòng còn sợ hãi chi sắc. Đừng nói đại thừa kỳ, liền xem như độ kiếp kỳ cũng xa xa không bằng Sở Trường Phong. Sư Minh, cố gắng a. Thanh Giao nắm thật chặt nắm đấm. Sở Sư Minh nhất định sẽ chém giết ma thần. Từ Nguyệt kiên định nói. Những người khác một trái tim cũng đều treo lên. Tại trước mắt loại tình huống này, Sở Trường Phong một người gánh vác vô số người hy vọng. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, phá cho ta. Hồn lục ma thần gầm thét vung đầu nắm đấm đập về phía Sở Trường Phong, đồng thời sau lưng của hắn cũng nổi lên một cái đỉnh tiên lập địa thân ảnh. Thân ảnh kia dài 8 đầu cánh tay, 2 cái đầu, nửa người trên có hàng ngàn con mắt. Đây mới là hồn lục ma thần chân thân hình chiếu. Sau một khắc, cái kia hồn lục ma thần chân thân hình chiếu trên người mấy ngàn con mắt đồng thời mở ra, tách ra hào quang sáng chói, bắn về phía Sở Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng vì đó sáng lên, giống như từ đêm tối đi tới ban ngày. Nhưng rất nhanh liền biến thành hắc ám, bởi vì Sở Trường Phong cùng hồn lục ma thần lực lượng quá to lớn, đem vạn dặm hư không đều vỡ nát. Mà Sở Trường Phong cùng hồn lục ma thần thân ảnh đều bị đen nhánh vết nứt không gian tuôn phệ. Trường Phong sư minh, ma thần đại nhân, chính ma hai đạo người tâm đều nhức lên. Không bao lâu, xoẹt một tiếng, hư không như bị xé toang vải vóc nứt ra một cái lỗ hổng, hai cái thân ảnh từ trong rơi xuống, bọn họ đều rất bất lực. Nhưng Sở Trường Phong thân thể có chín chuôi che kín vết rách phi kiếm kéo lấy giống như trong gió tơ liều phiêu đang xuống. Một cái khác thân ảnh lại giống như thiên thạch đồng dạng trực tiếp đập về phía mặt đất. Trường Phong sư minh, ma thần đại nhân, tu sĩ chính đạo cùng ma tu bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vân Mộng Thánh chủ dẫn đầu đem Sở Trường Phong đón lấy. Không có việc gì, ta còn chưa chết. Sở Trường Phong gượng ép cười một tiếng. Mặc dù không chết được, thế nhưng trên người hắn có rất nhiều vết thương, thậm chí còn có một ít địa phương quán xuyên, khí tức cũng rất nhỏ yếu. Bên kia, đông đảo ma tu cũng đi tới hồn lục ma thần rơi xuống địa phương. Nhìn xem hố sâu bên trong thi thể nắm đen, chúng ma tu đều tuyệt vọng. Ma thần đại nhân, ma thần đại nhân, ngài đáp lại một cái a. Xong, ma thần đại nhân tựa hồ vẫn lạc. Trước mặt mọi người nhiều ma tu bi vẫn cùng hoảng hốt âm thanh truyền ra về sau, tu sĩ chính đạo bọn họ thì phát ra tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, ma thần cuối cùng chết. Sư tôn, người xem tới rồi sao? Thường Đông, thánh chủ, Trường Phong sư minh làm đến, hắn chém giết ma thần, các ngươi cũng không có hy sinh vô ích. Sư tôn, Sở sư minh giúp ngài báo thủ. Tiếng vui mừng, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Vô số người tu sĩ chính đạo trong mắt chứa nhiệt lệ. Tại bỏ ra vô số người sinh mệnh về sau, thắng lợi rốt cục thuộc về bọn họ. Vân Mộng Thánh chủ lúc này cũng tâm tình phức tạp, tổ sư ngươi thấy được sao? Liền xem như không có các ngươi trợ giúp, chúng ta những phàm nhân này cũng thành công người tiên. A a a a. Ngại cơ a, gieo họ đi. Xem như là tử vong phía trước cuồng hoan. Đột nhiên, một trận băng lãnh thấu xương âm thanh vang lên. Người nào? Là ai đang cười lạnh? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Thanh âm này không lớn, lại truyền khắp trong tràng, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe đến. Đó là giống như trong địa ngục các quỷ, tại lấy mạng đồng dạng. Ma thần, là ma thần đại nhân. Nơi xa, đông đảo ma tu hét lên kinh ngạc, bọn họ hoảng sợ nhìn xem hồn lục ma thần giết hại. Chỉ thấy cái kia đen nhánh, phản phất là đốt trụi than tuổi đồng dạng tàn khu đống nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, có một trận răng rắc tiếng tạch tạch âm vang lên, kèm theo âm thanh, phía trên còn ra xuất hiện từng đạo vết rách, cấp tốc hiện đầy hồn lục ma thần tàn khu. Phúc, rất đột ngột, có hai cánh tay xuyên thấu tàn khu đưa ra ngoài. Một màn này, kém chút làm cho lòng người đột nhiên dừng. Ma thần không có chết. Mọi người kinh hãi. Vậy liền lại giết hắn. Vân Mộng Thánh chủ quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển thần thông, vạn đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hồn lục ma thần tàn khu. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nháy mắt xuất thủ, trong lúc nhất thời các loại pháp bảo cùng thần thông quang mang đầy trời. Bảo vệ ma thần đại nhân. Chúng ma tu quyết định thật nhanh, đứng ở hồn lục ma thần trước người, dùng pháp bảo, thần thông, khôi lỗi trở bày ra tầng tầng phòng ngự, muốn hỗ trợ chống cự. Có thể là, để người không nghĩ tới là hồn lục ma thần căn bản không cần. Đủ cho bốn ma thần lăn đi. Thanh âm chưa dứt, tàn khu bên trên hai tay đột nhiên xé rách, nguyên bản thuộc về thiên lôi phong chủ nhục thân nháy mắt vỡ vụn. Sau đó triệt để lộ ra một cái sinh trưởng 8 đầu cánh tay, 2 cái đầu, toàn thân mọc đầy con mắt thân ảnh. Hắn chính là hồn lục ma thần. Mới đầu, hắn còn chưa đủ cao một thước. Theo bộ ngực của hắn chập trùng đột nhiên hấp khí, lực lượng vô hình tỏa ra, rất nhiều thần thông vỡ vụn hóa thành năng lượng tinh thuần, rất nhiều pháp bảo mất đi linh tính rơi vào trên mặt đất. Hồn lục ma thần thân thể tựa như là được đến thiết kế, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Chương 377, lão thiên gia ngươi bổ S2 lệnh. Chương 377, lão thiên gia ngươi bổ S2 lệnh. 100 trượng, ngàn trượng. Hồn lục ma thần thể hiện ra chân thân về sau, giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đồng thời, hắn còn giống như một cái lô đen, tham lam thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả năng lượng, thần thông, thuật pháp bảo. Tất cả mọi thứ đều bị hồn lục ma thần hấp thu. Mà hồn lục ma thần lúc này ma uy chi thịnh, đã không lời nào có thể hình dung. Hợp thể, đại thừa kỳ tu sĩ đều cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Hợp thể kỳ phía dưới tu sĩ liền lăng không phi hành cũng khó khăn. Một chút kim đan tu sĩ đều cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy, rất nhiều người đều muốn lẫn nhau dịu đỡ mới có thể duy trì đứng thẳng trạng thái. Đây mới là ma thần chân thân. Sở Trường Phong con ngươi co bảo, chấn động trong lòng không thôi. Hắn lúc này, khí tức vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như lá vàng, khóe miệng tràn ra huyết dịch, bên cạnh cái kia chín chuôi bản mệnh phi kiếm càng là ảm đạm vô quang, hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn. Mà Vân Mộng Thánh chủ trong con mắt cũng có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Lúc này hồn lục ma thần so trước đó đâu chỉ cường đại một lần a, quả thực chính là để người tuyệt vọng. Sở sư minh như thế kỳ tài ngút trời, cùng với vô số cường giả đại năng liều lên tính mệnh đều không thể đem ma thần đánh giết, ai còn có thể chiến thắng hắn? Một cái tuổi trẻ tu sĩ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời. Chúng ta thật không có hy vọng sao? Thiên nhân không phù hộ, ma thần không chết, cái này thiên đạo thật là muốn để chúng ta diệt vong sao? Một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão, trong tay binh khí rơi ở trên mặt đất, vẫn đục lao lệ không tiếng động trở xuống. Các vị đạo hữu, chúng ta không muốn từ bỏ chống lại, chúng ta còn không có thua. Sở Trường Phong âm thanh tại mọi người lúc tuyệt vọng vang lên. Chống cự còn có cái gì ý nghĩa? Có thể là mọi người nội tâm đã bị tuyệt vọng lấp kín. Theo cái này âm thanh nói nhỏ, bi ai cảm xúc giống như ấu dịch trong đám người lan tràn. Lần lượt đả kích, từ tiên nhân lạnh lùng đến ma thần thâm bất khả chắc cường đại, đã sớm đem ý chí của bọn hắn rèn luyện phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại sâu tận xương tùy hề bại cùng tuyệt vọng. Rất nhiều tu sĩ yên lặng thu hồi pháp bảo, ánh mắt mất đi tiêu cự. Sâu kiến chính là sâu kiến. Bốn ma thần từng nói qua, các ngươi không lật được trời, còn muốn đổ thần, bất quá là ảo tưởng mà thôi. Hồn lục ma thần quan sát phía dưới giống như đợi làm thịt cừu non tu sĩ chính đạo bọn họ, âm thanh tràn đầy trêu tức. Ầm ầm. Đột nhiên, trên trời cao, vô cùng vô tận màu xám trắng mây đen. Một màn này tới rất đột ngột, tựa như là có một cái nhìn không thấy hoa sĩ, tại trên tuyên chỉ múa bút bảy mực. Tại âm thanh vang lên phía trước, liền có từng đạo ngang qua chân trời màu tím lôi đỉnh tại tầng mây bên trong rẽ rủa và mèo, giống như muốn thoát khốn nát long. Tán phát khí tức, để người khắp cả người phát lạnh, phản phất có thể chôn vùi tất cả. Không phải bình thường lôi, đây là ngày thiên phạt. Là thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Một vị kiến thức rộng rãi độ kiếp lao tu sĩ hét lên kinh ngạc. Ngay sau đó là vô cùng mừng như điên, bởi vì hắn biết cái này thiên phạt không phải chạy hắn tới, cũng không phải chạy trong sân bất luận kẻ nào, mà là chạy ma thần tới. Ha ha ha, báo ứng, ma thần, ngươi làm điều ngang ngược, liền phương thiên địa này đều chứa không nổi ngươi. Tại thiên phạt phía dưới biến thành cho bụi đi. Có tu sĩ tại trong tuyệt cảnh phát ra điên cuồng tiếng cười, hắn phảng phất thấy được ma thần muốn hủy diệt. Đối mặt cái này tận thế cảnh tượng cùng mọi người trào phúng, hiện lộ ra chân thân hồn lục ma thần, trong lòng cũng hiện ra một chút tức giận. Nếu không phải Sở Trường Phong bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, hắn làm sao đến mức hiện rõ chân thân? Nếu như không hiện ra chân thân, hắn cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt. Sau một khắc, hắn trên thân thể cái kia mấy trăm con ma nhãn đồng thời chuyển động, khóa chặt phía dưới, phát ra càng thêm kinh thường, giống như bạn bị kêu khóc cười nhạo, biến thành cho bụi. Ngây thơ. Tại thiên phạt triệt để khóa chặt bản tọa, hạ xuống hủy diệt phía trước, điểm này thời gian, đầy đủ bản tọa đem các ngươi những này cặn bã ép thành một miệng. Nhất là ngươi, Sở Trường Phong. Cái kia rậm rạp chẳng chịt ma nhãn, tham lam tập trung ở trên người Sở Trường Phong, toát ra không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Ngươi bộ thân thể này, trải qua kiếm khí rèn luyện, gánh chịu qua nhiều như vậy tu sĩ lực lượng kinh khủng mà chưa vỡ vụn, quả thực là trời đất tạo nên hoàn mỹ dụng cụ. Chờ bản tọa nuốt ngươi diệt thần hồn, bộ thân thể này liền trở về ta. Hiển nhiên hắn đem Sở Trường Phong thân thể trở thành tiếp nhận hắn cùng linh hồn dụng cụ, giống như lúc trước Thiên Lôi Phong chủ đồng dạng. Liên tại ma thần tiếng nói vừa ra nháy mắt, keng, một tiếng thanh thúy quyết tuyệt kiếm minh nổ vang. Sở Trường Phong đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Muốn đoạt xá hắn, cái kia không có khả năng. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với bầu trời. Ông, cái kia chín chôi vốn đã gần như vỡ vụn phi kiếm, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, nhưng như cũ ngoan cường mà phóng lên tận trời. Trên thân kiếm vết dạn dày đặc, linh quang ảm đạm như trong gió nến tàn, lại hóa thành chín đạo quyết tuyệt lưu quang, giống như chín đầu mình đầy thương tích lại không chịu khuất phục nộ lòng, ngang nhiên vọt tới hồn lục ma thần. Kiếm khí đan bảo, miễn cưỡng ngưng tụ thành một đầu quần quận trường hạ, mang theo thẳng tiến không lùi mãnh liệt khí tức. Thử, vùng vây dây chết. Hồn lục ma thần huy động mấy cái cánh tay đối với kiếm khí kia trường hạ hung hăng đệ xuống. Vâng. Kiếm khí trường hà giống như đụng vào đá ngầm sóng dữ, ầm vang tán loạn. Chín chuôi phi kiếm phát ra càng thêm thê lương rên rỉ, linh quang triệt để dập tắt, giống như sắt thường vô lực rơi xuống tại Sở Trường Phong bên chân. Hiện rõ chân thân về sau, ma thần thực lực đã vượt ra khỏi tiên nhân tầm thường. Trong lòng Sở Trường Phong thầm nghĩ, vô cùng ngưng trọng. Trường Phong sư minh, Sở đạo hữu, Trường Phong. Tại sau lưng Sở Trường Phong truyền đến rất nhiều giọng ân cần. Thế nhưng Sở Trường Phong không quay đầu lại, mà là đưa lưng về phía mọi người nói, ta không sao, không có việc gì, đều phải chết, không có việc gì sao? Sở Trường Phong, ta khuyên ngươi vẫn là từ tán linh hồn a, để tránh đem nhục thể của ta hủy hoại. Hồn lục ma thần thương tiếc nói. Nhưng mà, Sở Trường Phong nhìn xem dưới chân rơi xuống phi kiếm, trên mặt lại không có bất luận cái gì tuyệt vọng, ngược lại chậm rãi câu lên một vệt nụ cười. Nụ cười này trên mặt của hắn là điên cuồng như vậy. Ngay sau đó hắn phát ra nói nhỏ, còn không có kết thúc đây. Thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe được. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Đã như vậy, ta liền đem ngươi hủy diệt nếu không ta lại đem nhục thể của ngươi cải tạo. Hồn lục ma thần biết thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tìm một cái vật dẫn, nếu không thiên phạt thật giáng lâm. Bảo vệ Trường Phong sư minh, Thiên Âm Thánh Địa đệ tử, cùng rất nhiều tu sĩ chính đạo liền nghĩ xuất thủ. Thế nhưng Sở Trường Phong lại ngăn cản, không nên tới gần ta. Ta có thể ứng phó. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình. Đều đã dạng này, còn thế nào ứng phó? Nhưng mà, sau một khắc, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Sở Trường Phong chẳng những không có điều tức chữa thương, ngược lại bỗng nhiên bung lỏng ra đối tự thân khí tức tất cả áp chế. Một cú cực lớn đến làm người sợ hãi, phản phất ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú tỉnh lại khí tức, ầm vang phóng lên tận trời. Gần như trong cùng một lúc, trên bầu trời cái kia khóa chặt hồn lục ma thần, sôi trào hủy diệt ý chí kiếp vân, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó điên cuồng dẫn dắt, kịch liệt lan lộn, sôi trào. Tầng mây bên trong, màu tím đen điện quang càng thêm cuồng bạo. giang giác. Một đạo cơ thủ nước, màu sắc tím đậm đến gần như yêu dị, ẩn chứa thuần túy đến cực hạn hủy diệt ý chí khủng bố lôi đỉnh, xé rách thương khung. Nó không có bổ về phía ma thần, mà là trực tiếp hướng về Sở Trưởng Phong đỉnh đầu, ầm vang rơi xuống. Chương 378, điên cuồng Sở Trưởng Phong. Chương 378, điên cuồng Sở Trưởng Phong. Chuyện gì xảy ra? Thiên phạt bổ nhầm người. Thanh Giao, Tử Nguyệt đám người nhìn xem một màn này, không khỏi kinh hãi. Không, đây không phải là thiên phạt, là thiên kiếp. Sở Trưởng Phong tại dẫn động thiên kiếp của mình. Chỉ bất quá thiên phạt uy thế quá kinh khủng, che giấu thiên kiếp. Một vị tu vi cao thâm đại thừa kỳ lão giả La Thất Thanh, tràn đầy khó có thể tin, hắn điên rồi sao? Ngay tại lúc này, loại địa phương này không có chút nào chuẩn bị độ kiếp. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sợ ngây người. Tu sĩ độ kiếp, cửu tử nhất sinh, cần tìm bí cảnh, bố đại trận, chuẩn bị năng lượng, tập hợp hộ pháp, tất cả chuẩn bị mới có thể đập một chút hy vọng sống. Có thể Sở Trường Phong không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền muốn độ kiếp. Sở Trường Phong cử động lần này không khác tự tìm đường chết. Không, Sư Minh không phải điên, vì chiến thắng ma thần, hắn đã liều lĩnh. Từ Nguyệt nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, viên mắt phiếm hồng, âm thanh nghẹn ngào. Ngươi cho rằng độ kiếp liền có thể chiến thắng ta sao? Hồn Lục Ma Thần nhìn thấy một màn này, đầu tiên là có một ít chố mắt đứng nhìn, sau đó khinh thường nói, có thể là Sở Trường Phong hành động kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Sở Trường Phong không có bình yên chờ lấy lôi kiếp giáng lâm, ngược lại thân hình như điện, giống như thuấn di đồng dạng, chủ động hướng về tản ra khủng bố ma huy Hồn Lục Ma Thần phóng đi. Sở Trường Phong, con mẹ nó ngươi điên! Hồn Lục Ma Thần cái kia mấy trăm con ma nhãn đồng thời trừng đến căng tròn, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, lúc độ kiếp dám tới gần bản tọa, ngươi nghĩ lôi kéo bản tọa cùng chết sao? Hắn thấy được rõ ràng, Sở Trường Phong dẫn động tiên kiếp, uy lực chi khủng bố, vượt xa bình thường độ kiếp tiên kiếp. Một khi bị cuốn vào thiên đạo lôi phạt phạm vi, nhiễm nhân quả, hắn cũng đem bị lôi đỉnh đánh kích. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa tiên nhân chi uy. Ầm ầm, thiên kiếp tựa như là dụng cụ tinh vi, tại Sở Trường Phong thân ảnh cùng ma thần tiếp cận đến khoảng cách nhất định nháy mắt, một đạo càng thêm trắng kiện, nhan sắc tóc tím đen lôi đỉnh, khóa chặt Hồn Lục Ma Thần, hung hăng đánh xuống. Hôn trướng, Sở Trường Phong, ngươi đến cùng tạo cái gì nghiệt? Muốn hạ xuống như vậy hung kiếp. Hồn Lục Ma Thần tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể không đem hết toàn lực huy động một cánh tay đối cứng đạo này lôi kiếp. Bành! Lôi đình nổ tung, cuồng bạo năng lượng càn quét bốn phương. Hồn Lục Ma Thần trên cánh tay nháy mắt cháy đen một mảnh, sâu đủ thấy xương, ma khí tư tư rung động, miệng vết thương chuyển đến từng trận bỏng. Ma đổi thành một bên, Sở Trường Phong thì lại lấy chín chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận, hóa giải bổ về phía chính mình đạo kia kiếp lôi. Nhưng hắn cũng không phải không có trả giá đắt, lại phun ra một búng máu. Sở Trường Phong, cái này lôi kiếp làm sao không có đánh chết ngươi a? Ma thần vừa sợ vừa giận, điên cuồng chửi mắng. Sở Trường Phong lao đi khỏe miệng bầm máu, ánh mắt băng lãnh, lộ ra nụ cười gằn, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao sẽ chết? Lời còn chưa dứt, càng thêm bùng bạo đệ nhị trọng lôi kiếp liền đã ấp ủ xong xuôi, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, ầm vang giáng lâm. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Đệ nhị trọng lôi kiếp cuồng bạo năng lượng còn chưa triệt để phong thích, đệ tam trọng lôi kiếp khí tức khủng bố đã ở tầng mây chỗ sâu gào thét, vận sức chờ phát động. Ma Đức, mau trốn. Hồn Lục Ma Thần nhìn lên trên trời lôi đỉnh, trong lòng rung động. Hắn là thật luôn cuống. Có thể là Sở Trường Phong nhưng căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, gắt gao đuổi theo hắn, để hắn bao phủ tại bị lôi kiếp cảm ứng trong phạm vi. Ầm ầm, hai đạo lôi đỉnh, một bên một cái đồng thời đánh kích Sở Trường Phong cùng Hồn Lục Ma Thần. Rơi vào đường cùng, Hồn Lục Ma Thần chỉ có thể vung vẩy cánh tay, thi triển các loại ma công, ngăn cản rơi xuống lôi đỉnh. Mà Sở Trường Phong thì tại phi kiếm phụ trợ bên dưới, đồng dạng tại trên lôi hải giãy giụa, một chém nát bổ về phía chính mình kiếp lôi. Lôi kiếp phân 9 lần, mỗi lần cửu trọng. Làm Sở Trường Phong cùng Hồn Lục Ma Thần ngăn lại đệ nhị trọng lôi kiếp về sau, theo sát lấy, đệ tam trọng lôi kiếp liền đã giáng lâm. Đệ tam trọng về sau là đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng về sau là đệ ngũ trọng, liên miên bất tuyệt. Sở Trường Phong cùng Hồn Lục Ma Thần giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền con, tại vô tận hủy diệt lôi đỉnh bên trong trôi dạt, thân ảnh dần dần bị chói mắt lôi quang cùng anh minh bạo tạc nuốt mất. Tê, thực sự có người có thể còn sống sót sao? Nơi xa, chính đạo cùng ma đạo tu sĩ đều nhìn đến sợ đến vỡ mật. Như vậy thiên uy, chính là đại thừa kỳ tu sĩ đều cảm giác hoảng hốt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình tại dạng này lôi kiếp phía dưới, một tia chớp đều không tiếp nổi. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, cái kia hủy diệt tính lôi bạo dần dần lắng lại, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn cùng tràn ngập khí lưu hoàng. Làm lôi quang tan hết, tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn về phía trung tâm chiến trường. Chỉ thấy một thân ảnh, vẫn như cũ ngoan cường mà đứng vững vàng. Mặc dù quần áo tả tơi như vải rách, thân thể nhiều chỗ cháy đen, khí tức yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió, nhưng này ánh mắt, nhưng như cũng phát sáng đến kinh người. Bên cạnh hắn cái kia chín chuôi gần như vỡ vụn phi kiếm, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Đột nhiên, một vệt kim quang xuyên thấu trên bầu trời lôi vân rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Miệng vết thương trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cháy đen làn da thay đổi đến nóng ánh. Liền trên phi kiếm tàn tạ cũng tại được chữa trị. Trường Phong sư minh, hắn còn sống. Quá tốt rồi. Mà còn Trường Phong sư minh vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, được đến tiên khí tẩy lễ. Nhìn xem Sở Trường Phong, rất nhiều tâm tình người ta kích động. Nhưng mà, tiếng hoan hô của bọn họ giống như bị cắt đứt thiết hầu, im bặt mà dừng. Oeng, cháy đen mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cái càng thêm giữ tận thân ảnh dãy rủa lấy bò đi ra. Chính là Hồn Lục Ma Thần. Chỉ bất quá cùng lúc trước không ai bị nổi so sánh, hắn chật vật rất nhiều. Thân cao chỉ có mấy trượng, trên thân mấy cái cánh tay đứt gãy, ma nhãn nát trên trăm con, chảy xuôi máu đen. Sở Trường Phong, trên người hắn mấy trăm con mắt gắt gao tập trung vào Sở Trường Phong, âm thanh khàn giọng như hai mảnh vỏ cây ma sát, tràn đầy oán độc. Hồn lục. Sở Trường Phong bình tĩnh nhìn hồn lục ma thần. Đừng tưởng rằng ngươi vượt qua một lần lôi kiếp, liền có thể làm gì được ta. Bốn ma thần hiện tại liền muốn. Hồn lục ma thần lời hung ác còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên thay đổi đến bén nhọn. Ngươi muốn làm gì? Hồn lục ma thần trên bả vai hai cái đầu, đồng thời nhìn hướng lên trời trống không, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó lên. Ngươi điên. Ngươi cảnh giới vững chắc sao? Liền muốn độ lần thứ hai lôi kiếp. Chỉ thấy trên bầu trời, tại Sở Trường Phong đỉnh đầu, lại có kiếp vân xuất hiện. Vì thế, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố mấy lần. Sở Trường Phong nhếch miệng, hồn lục, ngươi là choáng váng sao? Ta còn có cơ hội vững chắc cảnh giới, chuẩn bị lần thứ hai lôi kiếp sao? Ta độ kiếp mục đích không phải là vì thành tiên, mà là vì giết ngươi. Lời còn chưa dứt, hai đạo so trước đó muốn càng khủng bố hơn màu tím lôi đỉnh đã từ cái kia kiếp vân trong ầm vang rơi xuống, phân biệt đánh út về phía Sở Trường Phong cùng hồn lục ma thần. Chương 379, tuyệt không túi đầu. Chương 379, tuyệt không túi đầu. Sở Trường Phong mặc dù đang cười, thế nhưng tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm xúc. Nếu như có thể còn sống, ai sẽ đem chính mình hướng tử lộ bên trên bức a? Ngươi nếu là muốn sống, ngươi nói với ta à, ta có thể không giết ngươi, chỉ giết bọn họ à? Hồn lục ma thần đã thay đổi chủ ý, tạm thời không thích hợp trêu chọc Sở Trường Phong. Dù sao, gia hỏa này hơi một tí còn dẫn động lôi kiếp. Ma Đức, phải biết, Sở Trường Phong lôi kiếp uy lực phi thường biến thái, mỗi một lần đánh kích đều có thể so với tiên nhân toàn lực xuất thủ. Không, sát thực nói là so tiên nhân tầm thường còn mạnh hơn. Không phải vậy, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, càng sẽ không để hắn cảm giác được sợ hãi. Đồng thời, lôi kiếp uy lực là một lần so một lần cương đại. Vừa vặn nhất trọng lôi kiếp liền xem như món ăn khai vị, lần thứ hai lôi kiếp uy lực tất nhiên so lần đầu tiên càng mạnh. Nói cách khác, lần thứ hai lôi kiếp sẽ để cho thương thế hắn càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Chậm, nếu như lúc trước ngươi một mực đàng hoàng ở tại Âm Dương Thánh Địa cấm địa bên trong, có lẽ còn có chuyện cơ. Sở Trường Phong lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải hồn lục ma thần nghĩ đến từ trong phong ấn thoát khốn, cũng sẽ không phát sinh ma giáo xâm lấn thánh địa sự tình, như thế Sở Hạc Xuyên sẽ không phải chết, Âm Dương Thánh Địa cũng sẽ không hủy diệt, Sở Trường Phong vẫn là cái kia tham lam người ích kỷ, mỗi ngày đang vì làm sao hố điểm linh thạch buôn ba. Có thể là tất cả đều trở về không được, ai cũng không có thay đổi thời gian năng lực, hắn cũng không có biện pháp đã từng chính mình. Hiện tại hắn muốn làm chỉ là chém giết ma thần, là Sở Hạc Xuyên, Âm Dương Thánh Chủ cùng với rất nhiều người đã chết báo thù. Giết. Sở Trường Phong giống như một đạo ngược dòng lưu tinh, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, xông về hồn lục ma thần. Hồn lục ma thần nhìn xem Sở Trường Phong giỏi trong xương đuổi theo chính mình, mấy trăm con ma nhãn nháy mắt bị kinh sợ cùng một loại hoang đường bất đắc dĩ lấp đầy. Hắn gào thét, âm thanh bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng hốt mà bật mèo. Chết tiệt Sở Trường Phong, người cái này người điên, con mẹ nó ngươi liền không thể an phận điểm độ kiếp sao? Hắn một bên gào thét một bên chạy. Ma thần đại nhân, ngài không được qua đây a, chúng ta là vô tội a. Ma thần đại nhân, ngươi cách ta xa một chút, cách ta xa một chút a. Hồn lục ma thần những nơi đi qua, ma tu chạy trối chết, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Bọn họ là luôn cuống, thật luôn cuống. Sở Trường Phong lôi kiếp uy lực quá mạnh, ma thần đều muốn thụ thương, cũng không cần nói bọn họ những này tu vi xa xa không bằng ma thần tu sĩ. Gặp phải lôi kiếp cái kia tất nhiên là một con đường chết. Thiên đạo vô tình, kiếp vân như ảnh. Người nào tại tiếp mây kiếp vân trong phạm vi, liền phải bị phê bình. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, lôi đình áp vụ xong xuôi, đột nhiên hạ xuống. Mấy chục đạo lôi đình giống như vặn bẹo dao long, đem Sở Trường Phong, hồn lục ma thần cùng với một chút muốn chạy trốn ma tu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xong. Lần này thao đản. Chết để lạnh. Nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống lôi kiếp, chúng ma tu đã bỏ đi chống cự. Ta có tài đức gì a, gặp phải có thể so với tiên nhân công kích lôi kiếp. Nhưng nghĩ lại bình thường trở lại. Cũng coi là không sống nguồn phí. Rất nhiều người từ bỏ chống lại, người từ bỏ né tránh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn tránh cũng trốn không thoát. Muốn chiến lại gánh không được. Chỉ có thể chờ đợi chết. Quả nhiên so với một lần trước lôi kiếp càng khủng bố hơn. Hồn lục ma thần cảm thụ được cái kia bị diệt lôi quang bên trong ẩn chứa uy lực, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ vung vẩy tàn tạ cánh tay, một cái mắt, trên người hắn con mắt đều đang phát sáng, cùng hắn cộng đồng ngăn cản cái này đến từ cựu thiên thẩm phán. Thiên kiếp chi uy, quỷ dị mà công bằng. Nó chưa từng bởi vì ngươi là ma thần mà cắt giảm uy lực. Đồng thời, bởi vì thiên kiếp đem nó ngầm thừa nhận là trợ giúp Sở Trường Phong người độ kiếp, cho nên hắn còn được đến ngoài định mức chiếu cố, Sở Trường Phong vượt qua kiếp về sau có tiên khí trả lại, tu bổ tự thân. Nhưng hồn lục ma thần không có. Nói cách khác hồn lục ma thần mới vừa từ đợt thứ nhất trong lôi kiếp, tiêu hao đại lượng lực lượng, lần này vẫn như cũng là tiêu hao bản thân nó lực lượng tiếp nhận lôi kiếp, tình huống với hắn mà nói, đã là càng ngày càng khó khăn. Nhưng hắn tại hiện ra chân thân về sau, cuối cùng không phải tiên nhân tầm thường cấp bậc, vẫn là đem lôi đỉnh đánh nát. Và anh, không có cho hắn cơ hội thở dốc. Một đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, nhan sắc thâm thúy lôi đỉnh, xé rách thương cùng, hung hăng bổ vào hồn lục ma thần trên thân. Cái kia lực lượng của bạo, trực tiếp xé nát hồn lục ma thần da thịt, trên người hắn đủ loại phòng ngự, giống như giấy nháy mắt nổ tung. Hồn lục ma thần phát ra không giống tiếng người thê lương rú thảm, mấy cái đứt gãy cánh tay bị đánh đến cháy đen bởi ra, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, chảy xuôi máu đen. Bên kia, Sở Trường Phong cũng không khá hơn chút nào. Hắn bằng vào phi kiếm kiếm ý, miễn cưỡng đem bổ về phía chính mình lôi đỉnh chấm nát, nhưng này dư âm vẫn như cũ giống như trọng truy đánh vào trên người hắn. Trong cơ thể hắn máu tươi từ trên thân nhiều chỗ vết thương bắn mạnh mà ra, khí tức nháy mắt yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Chân hắn đạp hư không lảo đảo lui lại. Đây cũng chính là hắn thành công vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, được đến tiên khí tẩy lễ, để thực lực bản thân có cực lớn tăng lên, bằng không mà nói, nếu là ban đầu liền đối mặt loại cường độ này sẽ đánh, hắn đã sớm không chịu nổi. Thế nhưng tai hại cũng tới. Chính như ma thần nói như vậy, Sở Trường Phong không có đối trước mắt cảnh giới tiến hành củng cố, càng đối lần thứ nhì lôi kiếp không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ngăn cản được hai đạo lôi kiếp, hắn gần như đã dùng hết toàn bộ. Sư Minh, Trường Phong, Thanh Giao, Tử Nguyệt chờ may mắn còn sống sót các tu sĩ tim như bị dao cắt, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt. Sở Trường Phong là vì đối kháng ma thần, vì thiên hạ sinh linh tranh thủ một tia xa vời sinh cơ, mới vội vàng như thế, như vậy bất chấp hậu quả địa dẫn động thiên kiếp. Hắn chỉ dùng của mình mệnh tại đánh cược. Tốt tốt tốt. Ha ha ha, biết lôi kiếp lợi hại a. Đột nhiên một trận tiếng cười vang lên. Rất không đúng lúc. Hồn Lục Ma Thần nhìn xem Sở Trường Phong cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra dữ tợn mà khoái ý nụ cười. Hắn liếm liếm khóe miệng máu đen, tràn đầy ác ý cười nhạo, ha ha ha. Sở Trường Phong, ngươi không phải rất phách lối sao? Để ngươi lại phách lối. Đệ nhị trọng lôi kiếp cũng đã làm cho ngươi chật vật như thế, cái kia đệ tam trọng lôi kiếp, có lẽ đủ để đem ngươi cố này rách nát thân thể triệt để nghiền nát đi. Chờ ngươi chết rồi, bản tọa trên người lôi phạt tự nhiên tiêu tán. Đến lúc đó, ta lại đem các ngươi những này sâu kiến từng cái bóp nát. Chính đạo. Ha ha ha. Các ngươi hy vọng dừng ở đây rồi. Hắn tham lam tưởng tượng lấy Sở Trường Phong chết thảm cảnh tượng, thậm chí mang theo một tia bệnh hoạn chờ mong, đáng tiếc à. Ngươi chết quá nhanh. Thật muốn để ngươi tận mắt nhìn xem, ta là thế nào đem ngươi những cái kia quý trọng bạn bè thân thích, đồng môn, từng cái đưa lên đường hoàng tuyển. Đó mới là thống khoái nhất báo thù. Sở Trường Phong càng là chật vật hồn lục ma thần càng là vui vẻ, mà tu sĩ chính đạo bọn họ thì càng là tuyệt vọng. Chương 380, ma thần túi đầu chương 380, ma thần túi đầu liền tại bầu không khí khiến người ta cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng thời khắc. Đệ tam trọng lôi kiếp, giống như đòi mạng trung tàng, ầm vang ngưng tụ, mang theo so hai tầng đầu càng khủng bố hơn khí tức hủy diệt, phủ đầu rơi xuống. Phúc. Sở Trường Phong như gặp phải trọng kích, cả người giống như đống cát, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, va sụp một tòa đồi núi nhỏ, mới không cam lòng dừng lại. Chín chuôi phi kiếm rơi lả tả trên đất. Hắn ghé vào đất khô cằn bên trong, thân thể run rẩy, cánh tay chống đất, muốn đem thân thể nâng lên, thế nhưng lại không làm được. Thế nhưng vượt ra khỏi ma thần dự tính. Đệ tam trọng lôi kiếp hắn chặn lại. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, bất quá không quan hệ, còn có đệ tứ trọng lôi kiếp, đây là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn lục ma thần cũng chặn lại công kích, mặc dù nói hơn 100 con mắt bị lôi đỉnh chỗ hủy, thế nhưng hắn cảm thấy không quan trọng, bởi vì tất cả đều muốn kết thúc. Bởi vì đệ tứ trọng lôi kiếp đã rơi xuống. Cái kia giữ tận lôi điện xé rách không gian. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng lôi đỉnh sắp đem Sở Trường Phong triệt để chôn vùi nháy mắt, một đạo bóng ánh chói mắt màu vàng ánh sáng, từ hắn dập nát thân thể chỗ sâu ẩm vàng một phát. Kỳ quang. Quang mang kia thánh khiết, ấm áp, nhưng lại mang theo vô kiên bất tồi thần tính uy nghiêm, nháy mắt đem bao phủ hắn hủy diệt lôi đỉnh triệt để vỡ nát. Lôi quang chôn vùi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là cái gì? Hồn lục ma thần tại đệ tứ trọng trong lôi kiếp phát ra càng thêm oán độc gào thét, giả thần giả quỷ. Sở Trường Phong ngươi chết cho ta. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Sở Trường Phong còn có dạng này con bài chưa lật. Thế nhưng không ai có thể nghe được, lúc này Sở Trường Phong ở trong lòng thật thành thực ý lo lắng, tiền bối, đa tạ tương trợ. Trong đầu của hắn, nhớ tới chính là vị kia bị vây ở Nam Hải Văn Đạo thánh nhân. Triệu Trung Chính tại Sở Trường Phong bên ngoài thân xuất hiện kim quang thời điểm liền biết là cái gì. Thế nhưng hắn không nói. Vân Mộng Thánh Chủ cũng giữ vững trầm mặc. Vâng. Tại đệ tứ trọng lôi kiếp mẫn diệt về sau, đệ ngũ trọng lôi kiếp theo sát mà tới. Lần này, kim quang cùng lôi đỉnh kịch liệt va chạm. Kim quang kịch liệt chấn động, giống như nến tàn trong gió, lại ngoan cường mà chống đỡ lấy, cuối cùng đem lôi đỉnh lại lần nữa nghiền nát. Sở Trường Phong thân ảnh tại kim quang bên trong như ẩn như hiện. Đệ lục trọng lôi kiếp càng thêm hung mãnh, giống như hủy diệt của sáng lại lần nữa giáng lâm. Kim quang kịch liệt ba động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Sở Trường Phong phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, kim quang đột nhiên hừng hực, cứ thế mà đem lôi đỉnh lại lần nữa vỡ nát. Đệ thất trọng lôi kiếp. Hồn lục ma thần không nói, chỉ là yên lặng chống cự lại lôi kiếp. Có thể là trong lòng của hắn như cũng tràn đầy kinh nghi, hắn chưa bao giờ thấy qua hộ thể quỷ dị như vậy kim quang. Sở Trường Phong tại kim quang che chở cho, tựa hồ thương thế không tại chuyển biến xấu, tinh thần thậm chí hơi có khôi phục. Cái đó là Văn Đạo khí vận. Một vị đại thừa kỳ lão giả La Thất Thành, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tia sáng, Trường Phong được đến Văn Đạo khí vận che chở. Khó trách hắn sống đến bây giờ. Văn Đạo khí vận, trong truyền thuyết cùng thiên địa đại đạo cộng minh, có thể gặp giữ hóa lành, hộ chủ chu toàn. Trong lòng mọi người cự thạch rơi xuống đất, mừng như điên cùng hy vọng một lần nữa đốt lên. Nhưng mà, khẩu khí này còn không có lòng xong, để bắt trọng lôi kiếp, mang theo càng thêm bảng bạc khí tức, ở vàng ngưng tụ. Vâng kết. Thủy diệt lôi đỉnh giống như thiên đế chi nộ, hung hăng nện ở Sở Trường Phong quanh thân màn ánh sáng màu vàng bên trên. Lần này, kim quang kịch liệt lập lòe, giống như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Sở Trường Phong thân ảnh lại lần nữa bại lộ tại cuồng bạo lôi quang bên trong. Xong. Tu sĩ chính đạo một bên, trái tim tất cả mọi người đều hơi hồi hộp một chút. Ha ha ha. Sở Trường Phong. Ngươi xong. Lần này, ta nhìn ngươi còn có cái gì quỷ đồ vật có thể ngăn. Hồn lục ma thần nhìn xem Sở Trường Phong ở trong ánh chớp giấy rùa, giống như điên dại địa cười to, mặc dù hắn trên người mình cũng mới tăng rất nhiều cháy đen vết thương, da chóc thịt bong, ma khí hể bại tới cực điểm. hắn cuối cùng phải chết. Cái tai họa này cuối cùng phải chết. Ma tu bọn họ cũng là thở dài một hơi. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đệ cửu trọng lôi kiếp ầm vang hạ xuống. Toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành hủy diệt màu trắng. Nhưng mà, liền tại lôi quang sắp thôn vệ Sở Trường Phong nháy mắt, hắn dập nát thân thể bên trên, một đạo hoàn toàn khác biệt, càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông lạnh lạnh quang huy đột nhiên sáng lên. Tiên khí, đó cũng không phải phàm tục màu vàng, mà là một loại phàm phất đến từ cựu thiên bên ngoài, tinh khiết đến cực hạn trắng muốt tiên quang. Nó bắt nguồn từ Thiên Vũ Chân Quân năm đó tặng cho Sở Trường Phong tiên khí bản nguyên. Giờ phút này, đạo này tiên khí không giữ lại chút nào địa bộc phát, hóa thành một mặt trong suốt long lanh, không thể phá vỡ tiên quang hàng rào. Nguyên cắt, đệ cửu trọng lôi kiếp hung hăng đâm vào tiên quang hàng rào bên trên. Lôi quang kịch liệt chấn động, tiên khí hình thành hàng rào bên trên nổi lên gợn sóng. Song phương tựa hồ tại đấu sức, đều tại dần dần yếu đi. Lôi đỉnh tiêu tán, tiên khí cũng tán loạn. Hán, vậy mà lại vượt qua lôi kiếp. Hồn lục ma thần không thể tin. Hắn làm sao có thể vượt qua lôi kiếp a? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy con bài chưa lật? Đông đảo ma tu cũng trợn tròn mắt. Chỉ có tu sĩ chính đạo bọn họ, kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Bạch, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu sạch mây đem Sở Trường Phong bao phủ ở bên trong. Sở Trường Phong chậm rãi bay lên, lơ lửng tại tiên quang bên trong, thương thế tại tiên khí tẩm bổ bên dưới phi tốc khép lại, mặt mũi tiểu tụy khôi phục thủy nhuận, tan rã thần hồn một lần nữa ngưng tụ, khí tức không những ổn định, thậm chí so độ kiếp phía trước càng thêm cô đọng bằng bạc. Phi kiếm hấp thu tiên khí, trên thân kiếm vết rạn biến mất không thấy gì nữa, tỏa ra càng thêm sắc bén khí tức. Thành công. Sở Trường Phong cứ thế mà vượt qua cái này đủ để cho hồn lục ma thần đều khổ không thể tả lần thứ hai cựu trọng lôi kiếp. Hắn lơ lửng tại tiên quang bên trong, khí tức so trước đó cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi, ánh mắt bình tĩnh, cả người đều lộ ra rất linh hoạt kỳ ảo. Mẹ nó, hồn lục ma thần nhìn xem giống như dục hỏa phượng hoàng niết bàn chủ sinh, khí tức tăng vọt Sở Trường Phong, trong lòng phảng phất có một vạn thất cỏ, cờ mờ nờ lao nhanh mà qua, trong ánh mắt là thâm trầm vận động. Hắn hiểu được, lôi kiếp tuy mạnh, nhưng giờ phút này Sở Trường Phong càng mạnh. Sở Trường Phong nhìn thoáng qua hồn lục ma thần, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn giơ tay lên, chỉ vào ngày. Hồn lục ma thần toàn thân phát lạnh. Cái này mụ hắn vẫn là muốn dẫn lôi kiếp a, người khác độ kiếp đều sợ hai không được, ngươi ngược lại tốt nghiệp đúng không? Ngươi điên rồi sao? Hồn lục ma thần nhìn thấy Sở Trường Phong động tác, phát ra cuồng loạn gào thét, ngươi trước đừng xúc động, ta có lời muốn nói. Sở Trường Phong, ngươi có cái gì ngôn sao? Hồn lục ma thần, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Ngươi mới vừa độ xong cựu trọng lôi kiếp, ngươi bây giờ chạy trốn, bản tọa đều chưa hẳn có thể lưu lại ngươi. Nếu như tái dẫn động lôi kiếp, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Hồn lục ma thần trong giọng nói có uy hiếp có cảnh cáo. Sở Trường Phong khỏe miệng lộ ra niềm ai, ta cần trốn. Hồn lục ma thần thấy thế, trong lòng tự nhủ Sở Trường Phong ngươi là thật dầu muối không vào a, Sở Trường Phong, ngươi không cần trốn. Chúng ta xem như là đàm phán hòa bình được sao? Riêng phần mình lui một bước, ngươi về ngươi tu tiên giới, ta liền ở tại ma vực. Đúng rồi, còn có các ngươi chính đạo tiên môn người, ngươi cũng có thể mang về. Lời vừa nói ra, chính đạo cùng ma tu đều sợ ngây người. Hồn lục ma thần nói như vậy, là đại biểu ma thần thỏa hiệp. Cái kia không ai bị nổi ma thần, vậy mà tại túi đầu trước Sở Trường Phong. Chương 381, nghiền ép bạch cốt ma thần. Chương 381, nghiền ép bạch cốt ma thần. Hôm nay ta nếu là không giết ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ đâm lưng ta. Sở Trường Phong đối hồn lục ma thần chuyện ma quỷ, một cái dấu chấm câu cũng không tin. Tiếp đến, Sở Trường Phong vung tay lên, thiên địa biến sắc. Cái kia vừa mới tản đi kiếp vân, lại lấy so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tốc độ khủng khiếp cùng quy mô, lại lần nữa điên cuồng tập hợp. Lần này kiếp vân tóc đen tím, ngươi thật sự là không thể nói lý. Hồn lục ma thần nhìn xem cái kia bị diệt tính kiếp vân, phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn lại dẫn động lôi kiếp. Tốt tốt tốt, ngươi thích điên cuồng đúng không? Vậy chúng ta liền nhìn cuối cùng ai là bên thắng. Ngươi có thể không sống, nhưng ta cũng sẽ không chết. Hồn lục ma thần biểu hiện cũng rất điên cuồng. Ngay sau đó, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Tám đầu cánh tay, có sáu đầu thế mà bị hắn trực tiếp nuốt vào, mà đổi thành bên ngoài một cái đầu, cũng như một cái mục nát quả táo, rút về trong cơ thể. Trên người những cái kia con mắt cũng từ từ từng cái khép kín, cũng như là khô heo đóa hoa, chỉ còn lại trên đầu cái kia hai cái còn tại mở ra. Thế nhưng khí tức của nó so trước đó càng biến đổi cường. Sở Trường Phong nhìn ra, cái này ma thần nhất định là sử dụng bí pháp nào đó, hy sinh thân thể một chút bộ vị, từ đó thu hoạch lực lượng cường đại. Có thể là hắn có thể vượt qua lần thứ ba lôi kiếp sao? Sở Trường Phong không biết. Thế nhưng hắn tin tưởng rất nhanh liền biết. Bởi vì, Sở Trường Phong từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, đó chính là mình đã bị lôi kiếp khóa chặt mục tiêu. Mà lúc này, hồn lục ma thần hiển nhiên cũng có cảm giác như vậy. Sở Trường Phong, chúng ta nhìn xem đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, có cái gì năng lực ngươi cũng xuất ra đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tại đệ nhất trọng lôi kiếp liền bị đánh chết, như thế ngươi thật là có lỗi với trả giá rất lớn. Hồn lục ma thần ánh mắt khinh miệt cười lạnh. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một chút kinh hỉ. Sở Trường Phong đống nhiên thâm ý sâu sắc nói. Nhưng mà nghe đến lời nói này, hồn lục ma thần lại không hiểu ra sao. Kinh hỉ? Ngươi cho ta kinh hãi còn tạm được. Hắn mới không tin Sở Thượng Phong hảo tâm như vậy. Đúng lúc này, Sở Trường Phong lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người, bao gồm hồn lục ma thần đều không thể tưởng tượng cử động. Hắn không có thôi động tiên khí, không có khống chế phi kiếm, cũng không có chạy trốn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Một thanh không phải vàng không phải ngọc, trong suốt long lanh, phản phất từ vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành bạch cốt, yên tĩnh địa lơ lửng tại hắn lòng bàn tay. Cái này bạch cốt mới ra, hồn lục ma thần cái kia còn sót lại mấy cái ma nhãn đột nhiên co vào, toát ra khó có thể tin kinh hãi cùng một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Hắn nhận ra cố khí tức này, cái kia thuộc về một cái khác dị giới, ma thần khí tức. Lấy ta chi huyết, phong ngươi chi hồn, triệu ngươi trở về. Sở Trường Phong âm thanh âm u mà trang nghiêm. Hắn ngón tay giữa nhọn một giọt tẩn chứa bản nguyên sinh mệnh tinh khí tinh huyết, nhỏ xuống ở miếng kia bạch cốt bên trên. Ông. Bạch cốt nháy mắt tách ra hóng ánh đến cực hạn trắng nuốt ánh sáng. Một cỗ minh ông, cổ lão, mang theo vô tận đoán niệm cùng bất hủ chấp niệm khí tức khủng bố, giống như ngủ say thái cổ cự thú, ầm vang tỉnh lại. Bạch cốt chấn động kịch liệt, phía trên đường vân sáng lên, diễn hóa ra đại đạo phù văn. Ánh sáng tan hết, một cái đỉnh thiên lập địa khủng bố thân ảnh xuất hiện tại Sở Trường Phong bên người. Nó đồng dạng sinh ra tám tay, toàn thân từ thuần túy nhất, nhất bóng ánh bạch cốt hình thành. Xương cốt thượng lưu chuyển huyền ảo phù văn, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt màu u lam bất diệt hồn hỏa. Một cỗ xa so với hồn lục ma thần càng thêm cổ lão, càng quỷ dị hơn, càng thêm chẳng lành khí tức tràn ngập ra. Ma thần, ngươi lại có thể triệu hoán ma thần hình chiếu, hơn nữa còn là ma thần cường đại như thế hình chiếu. Hồn lục ma thần thấy cảnh này về sau, như bị sét đánh. Cái này do Sở Trường Phong thả ra tiên khí hộ thể, càng làm cho hắn cảm giác kinh dị. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải tu sĩ chính đạo, chẳng lẽ là ma tu? Các ngươi bất động đầu góc tốt rất muốn suy nghĩ một chút, nếu như hắn là ma tu lời nói, làm sao sẽ cùng ma thần đại nhân liều chết tương bác? Nhìn xem Sở Trường Phong phía sau ma thần hư ảnh, trong chàng người đều sợ ngây người. Đúng lúc này, Sở Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chư vị chắc là quên, ta đã từng có thể là Bạch Cốt Ma giáo thánh tử, tại giáo chủ sau khi chết, ta liền thành duy nhất người thừa kế, Bạch Cốt Ma giáo bên trong bà bối, ta nói ta không muốn, bọn họ cần phải kín đáo đưa cho ta, trong đó có một khối ma thần thật xương. Bọn họ đều nói cho ta, lấy thứ này mời tới ma thần, có thể so với bình thường phương thức phải cường đại hơn rất nhiều. Nghe đến lời nói này về sau, tất cả mọi người hoảng nhiên. Nguyên lai là cái này thất đức mang bốc khói ra hỏa, từ Bạch Cốt Ma giáo hô đến Bạch Cốt Ma giáo bảo vật chân giáo. Có thể là người triệu hoán ma thần, trước đến vì ngươi ngăn cản lôi kiếp, có phải là có chút quá đáng? Người của ma giáo đều sắc mặt tái xanh. Cũng chỉ hắn cái này hèn hạ vô sỉ, âm hiểm người, mới có khả năng ra dạng này thất đức mang bốc khói sự tình. Lôi kiếp, nếu như ngươi mở mắt, liền hung hăng đánh chết hắn đi. Một chút Bạch Cốt Ma giáo dương nghiệt, ở phía xa chỉ vào Sở Trường Phong giận mắng. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại không có nghe thấy. Hắn là thật không có nghe thấy, bởi vì quần quần tiên lôi đã rơi xuống. Đúng lúc này bên cạnh hắn cái kia Bạch Cốt Ma thần hình chiếu, đột nhiên phát ra một tiếng chấn động gào thét. "Hèn mọi người hầu, ngươi là muốn để ta giúp ngươi độ kiếp sao?" Hắn tựa hồ mới nhận rõ hiện thực, lúc này liền cực kỳ hoảng sợ. Nếu như trên mặt hắn cũng có huyết nhục lời nói, cái kia lúc này biểu lộ nhất định là phi thường đặc sắc. "Đáp đúng, ngươi nỗ lực a." Sở Trường Phong trực tiếp lùi đến Bạch Cốt Ma thần sau lưng. Dù sao lúc này, lôi kiếp đã đem hắn quá chặt, mà hắn triệu hoán ra Bạch Cốt Ma thần, cũng đã bị cho rằng là hắn thuật pháp thần thông. Nói cách khác, muốn hủy diệt Sở Trường Phong, liền muốn trước phá hủy Bạch Cốt Ma thần hình chiếu. "Chờ một chút, quen thuộc như thế khí tức, là ngươi. Ngươi trước đây liền triệu hoán qua ta giúp ngươi ngăn cản lôi kiếp, đúng hay không?" Bạch Cốt Ma thần đột nhiên từ Sở Trường Phong khí tức bên trong phát hiện khác thường. Chỉ bất quá thời điểm đó Sở Trường Phong còn rất nhỏ yếu, dẫn động lôi kiếp cũng không cường. Bạch Cốt Ma thần tiếng gầm gừ rất lớn, thậm chí lấn át tiếng sấm, có thể thấy được hắn có cỡ nào phẫn nộ. Mà ở nghe xong hắn gào thét về sau, vô luận là tu sĩ chính đạo vẫn là ma tu, đều rất khiếp sợ. "Cái quái gì?" Nghe đây ý là Sở Trường Phong không chỉ một lần dùng Thỉnh Thần Giáng Lâm chi thuật ngăn cản lôi kiếp, mà còn mỗi một lần đều là Bạch Cốt Ma thần giúp hắn. Một chút ma tu nhìn hướng Bạch Cốt Ma thần ánh mắt có chút đồng tình. Sở Trường Phong người này cũng quá đáng, liền tính kéo lông dê cũng không có bắt lấy một cái cựu kéo. A chương 382, ma thần liên tục buông xuống, ma tu nhóm khóc. Chương 382, ma thần liên tục buông xuống, ma tu nhóm khóc. Sở Trường Phong, ngươi kêu Sở Trường Phong. Tại ma tu bên trong cũng ít có người như vậy âm hiểm người. Bạch Cốt Ma thần trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn quỷ hỏa, hắn nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, phát ra khàn khàn gầm nhẹ, ngươi nhưng còn có làm người danh giới cuối cùng. Nhưng mà đối mặt Bạch Cốt Ma thần chất vấn, Sở Trường Phong trả lời vô cùng đơn giản, ngươi nhìn ta làm gì, nhìn lôi kiếp à, ngươi có khế ước tại, liền xem như không muốn giúp ta cũng không được. Sở Trường Phong nhìn thấy lôi đình đã ấp ủ xong xuôi, vì vậy lập tức lui ra phía sau mấy bước, như vậy tựa hồ là sợ mình bị lôi đình gây thương tích. Ngươi quá vô sỉ. Bạch Cốt Ma thần trong lòng thầm mắng. Bạch Cốt Ma thần trong lòng liền xem như có 10 vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể là Sở Trường Phong đi ngăn cản lôi kiếp. Bởi vì hắn là Sở Trường Phong triệu hoán đến dựa theo người triệu hoán cùng được triệu hoán người ở giữa quy tắc, vô luận đối phương có cái gì yêu cầu hắn cũng phải thỏa mãn, đây cũng là đối tín đồ một loại khen thưởng. Thế nhưng tín đồ triệu hoán hắn, cái nào không phải cung cung kính kính? Ai dám để hắn đi trợ giúp người ngăn cản lôi kiếp? Thật mẹ nó chính là dựa vào bắp. Mà đúng lúc này, lôi kiếp hạ xuống, cuốn lượn vặn bẹo lôi đỉnh, giống như một đầu màu tím lôi long, cỡ thùng nước. Bạch Cốt Ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, cự quyền ầm vang đập về phía lôi đỉnh. Xương thân cùng lôi quang đụng nhau nháy mắt, tia lửa tung tóe, bạch cốt mặt ngoài nổi lên giống mạng nhện vết rạn. Bốn ma thần ngang dọc thiên ngoại trên 3 năm, chưa hề có hôm nay như vậy sỉ nhục. Bạch Cốt Ma thần một bên khiêng lôi vừa mắng mắng liệt liệt, khớp xương tiếng ma sát đâm vào người mảng nhĩ đau nhức, Sở Trường Phong ta nguyền rủa ngươi nhất định độ kiếp thành công, đi tới thiên ngoại, đến lúc đó bốn ma thần ngươi nhất định phải muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Trường Phong cười, ta cảm ơn ngươi chúc phúc a. Thế nhưng, nụ cười của hắn rất nhanh liền thu liễm, bởi vì Bạch Cốt Ma thần trên người khe hở càng ngày càng nhiều, điều này đại biểu lấy hắn muốn sụp đổ điểm báo. Quả nhiên, đạo thứ nhất lôi kiếp cũng không triệt để tiêu tán, bạch cốt ma thần hình chiếu liền vỡ nát. Âm vang bạo thành đầy trời cốt phiến, như lưu tinh bay ra, lại hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán giữa thiên địa. Đối với cái này, Sở Trường Phong không ngoài ý muốn. Dù sao hắn thiên kiếp uy lực thực sự là không hợp tối thường, có thể so với tiên nhân một kích. Mà bạch cốt ma thần hình chiếu, nhiều nhất cũng chính là độ kiếp kỳ, có thể chống cự đến bây giờ đã là để Sở Trường Phong ngoài ý muốn. Bất quá, còn lại lôi đỉnh chi lực, với hắn mà nói đã không có cái gì uy hiếp. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại thanh mang, kiếm khí như giải lụa chém về phía còn sót lại lôi quang, cho tán nát. Sau một khắc, còn sót lại lôi kiếp liền bị kiếm khí xoắn thành một mịn. Hoàn thành tất cả, Sở Trường Phong đem ánh mắt rơi vào nơi xa. Nơi đó hư không nổ tung, đã có một thân ảnh từ trong đi ra. Chính là Hồn Lục Ma Thần. Sở Trường Phong, thật không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn âm hiểm như vậy, bất quá bạch cốt ma thần hình chiếu vỡ vụn, tiếp xuống ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Hồn Lục Ma Thần cười lạnh. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, xa xa tu sĩ chính đạo bọn họ cũng nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn xem Sở Trường Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Làm sao độ? Sở Trường Phong lại cười. Cái này còn không phải vô cùng đơn giản, từ thông dòng cho. Hán tử nhận chứa đổ lấy ra đoạn gỗ muôn pháp trượng, thân trượng vẫn đầy phai màu đỏ sậm hoa văn, đỉnh khảm viên u lam bảo châu. Đi. Thân trượng vừa rời tay, âm trầm hàn khí tựa như thủy triều tràn đầy mở. Ám ảnh ma trượng. Hồn Lục Ma Thần con ngươi đột nhiên co lại, đây là ám linh ma thần lưu tại thế giới này ma khí. Làm sao trong tay ngươi a? Hồn Lục Ma Thần nhận ra Sở Trường Phong trong tay pháp trượng. Sở Trường Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn, đây là năm đó Sở Hạ Xuyên chém giết ám linh ma giáo giáo chủ được. Trừ cái đó ra, hắn còn có Hoan Hỉ Ma Thần tín vật đây. Sở Trường Phong bấm tay tại bảo châu bên trên nhỏ ba giọt máu, lập tức bảo châu phía trên nổi lên hồng quang. Ngươi còn muốn mời đến cái khác ma thần giúp ngươi độ kiếp đúng hay không? Hồn Lục Ma Thần nhịn không được quát lớn Sở Trường Phong, ngươi liền không thể dùng điểm dương gian thủ đoạn sao? Sở Trường Phong không để ý tới. Ông. Sau một khắc, đại lượng khói đen pháp trượng bên trong mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành cái bao phủ trăm trượng bóng tối cự nhân. Nó không có rõ ràng ngũ quan, toàn thân là nhúc nhích ám tử sắc xúc tu, mỗi cái xúc tu mũi nhọn đều mở ra đóa u lam quỷ hoa, quỷ trong hoa bay ra như có như không tiếng nghẹn nào. Chính là ám linh ma thần hình chiếu. Ma thần hình chiếu. Chơi ạ. Nhìn thấy một màn này càng nhiều người, biết Sở Trường Phong cái kia pháp trượng công dụng, lập tức kinh hô, hắn đến cùng có bao nhiêu ma thần tín vật. Ta tờ mở tu ma cả một đời, đều không có được đến một kiện ma thần tín vật a. Đến cùng ta là đứng đắn ma tu, còn là hắn là đứng đắn ma tu a. Tín đồ của ta, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng gì, ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi độ lôi kiếp. Ám linh ma thần hình chiếu vừa mới bắt đầu còn dáng vẻ cao cao tại thượng, có thể nói còn chưa dứt lời, liền thay đổi giọng nói. Âm thanh cơ hồ là kêu đi ra. Sở Trường Phong nói, không phải vậy đâu. Ma thần đại nhân. Hắn một bộ vẻ trêu tức. Lúc trước những này ma thần tín đồ hại hắn sư tôn, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên cũng phải để những này ma thần trả giá đắt. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Ngươi, thật đáng chết ta. Ám linh ma thần gào thét. Nhưng vào lúc này, đệ nhị trọng lôi kiếp đã rơi xuống. Bóng tối như thủy triều tràn đầy hướng lôi kiếp, giống như một tấm thôn tiên miệng lớn, đem lôi kiếp thôn vệ. Chặn lại. Mọi người không khỏi hiếu kỳ. Cũng không có. Sở Trường Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, cái kia ám linh ma thần hóa thành bóng tối tạp mái, sau đó một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh đánh phía Sở Trường Phong. Nắt. Sở Trường Phong phóng thích kiếm khí đem nó chém nát. Đệ nhị trọng lôi kiếp bình yên vượt qua. Lần này, hắn trực tiếp lấy ra một cái màu đỏ ngọc bài. Ngọc bài mới vừa chạm đến lòng bàn tay, liền chảy ra ấm áp huyết châu. Lấy máu làm khế, mời ma thần giáng lâm. Hắn quá khẽ. Mọi người thấy thế, đều bối rối. Hắn còn có thể mời đến ma thần. Đúng lúc này, đỏ ngọc bài nổ thành đầy trời điểm sáng, trên không hiện ra đóa huyết liên. Huyết liên nở rộ lúc, đi ra cái thân mặc đỏ xa nữ tử. Nàng ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là quyến rũ. Hoan Hỉ Ma Thần. Ma thần đại nhân, ngài không nên tới a. Nơi xa, Hoan Hỉ Ma giáo người đều nhanh khóc. Sở Trường Phong diện Hoan Hỉ Ma giáo, Hoan Hỉ Ma giáo Ma Thần, lại muốn che chở Sở Trường Phong, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a, kết quả cùng lúc trước một dạng, Hoan Hỉ Ma Thần trợ giúp bên dưới, Sở Trường Phong vượt qua đệ tam trọng lôi kiếp. Sau đó Sở Trường Phong lại lấy ra một cái huyết sắc trường đao, triệu hắn ra huyết ma thần. Huyết ma thần chính là huyết y lìa giáo tín ngưỡng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Sở Trường Phong vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp. Tu sĩ chính đạo bọn họ thấy thế, cười đến không ngậm miệng được. Ma đạo tu sĩ thấy thế, khóc khóc không thành tiếng. Quá thảm. Bọn họ cung phục ma thần, thế mà trợ giúp cửu nhân độ kiếp. Chỉ bất quá, tại đệ ngũ trọng lôi kiếp bắt đầu, Sở Trường Phong chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Hắn lấy ra chín chuôi phi kiếm, kiếm minh như rồng gầm, trong chớp mắt bố thành kiếm trận. Lôi quang bổ vào kiếm vong bên trên, tóe lên đầy trời đốm lửa nhỏ, kiếm trận xoay tròn ở giữa càng đem lôi uy xoắn thành vụn bật mưa ánh sáng. Đệ lục trọng lôi kiếp, phá. Đệ thất trọng lôi kiếp, phá. Đệ bát trọng lôi kiếp, phá. Lúc này, hắn đang máu me khắp người, lại vẫn cắn răng thôi động kiếm trận, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh đến gần như thấy không rõ. Vâng. Kia lôi kiếp thứ 9 cuối cùng rơi xuống. Đạo này lôi quang có màu xám, bọc lấy kinh người bị áp, phản phất muốn đem thế gian tất cả đều nghiền nát. Thắng bại tại cái này nhất cử. Sở Trường Phong phun ra một ngụm tinh huyết, chín chuôi phi kiếm đồng thời bộc phát ra huyết sắc ánh sáng. Chương 383, ma thần cuối cùng vẫn chương 383, ma thần cuối cùng vẫn lôi đỉnh cùng kiếm khí đụng nhau nháy mắt, hư không đều bị vạch tìm tòi cái lô lớn, giống như là một cái nhìn không thấy cự thú, muốn thôn phệ người. mà Sở Trường Phong thân ảnh liền biến mất tại đen nhánh chỗ trống bên trong. Đồng nhiên, trên bầu trời thuộc về Sở Trường Phong tiếp vân tàn đi, toàn trường lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn họ còn không có nhìn thấy Sở Trường Phong thân ảnh. Ha ha ha, chết rồi, hắn nhất định là chết. Hồn Lục Ma Thần cười ra tiếng. Kỳ thật hắn cũng rất chật vật, chỉ còn lại một cánh tay, tàn tạ không chịu nổi thân thể, đỉnh lấy nửa cái đầu, trên đầu cũng chỉ có một con mắt. Từ bề ngoài của hắn liền có thể nhìn ra, hắn lúc này thương thế cũng là cực nặng cực nặng. Thế nhưng hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì Sở Trường Phong chết rồi, liền không có người có thể uy hiếp đến hắn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chỉ là chuyện sớm hay muộn, a ngươi cao hơn quá sớm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hồn Lục Ma Thần như bị sét đánh, hắn không thể tin, nhìn chòng chọc vào cái kia hố đen, ngay sau đó trong con mắt hắn xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng, mà cái này điểm sáng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, ánh sáng kia điểm bên trong còn có một thân ảnh, chính là Sở Trường Phong. Trường Phong sư huynh vượt qua lôi kiếp, ta liền biết sư huynh không có việc gì. Thanh Giao, Tử Nguyệt cùng với một chút chính đạo tiên môn đệ tử đều rất vui vẻ, vui đến phát khóc. Ngươi vậy mà còn không có chết. Hồn Lục Ma Thần nhìn không được phát ra tiếng giống giận dữ, ngươi làm sao còn không chết ta? Sở Trường Phong không để ý tới hắn gào thét. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang mang xuyên thấu thương cùng, xé rách kiếp vân, rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Quanh người hắn vết thương nổi lên kim quang, tiên khí như tơ như sợi từ phía chân trời rủ xuống, chữa trị hắn tổn hại kinh mạch, gây dựng lại lấy vỡ vụn pháp bảo. Liên phát sao đều lây dính từng sợi tiên khí, cả người tựa như thoát thai hoàn cốt. Đợi đến tất cả những thứ này đều kết thúc, hắn lại đem ánh mắt quăng tại Hồn Lục Ma Thần trên thân. T. Hồn Lục Ma Thần âm thầm hút một hơi khí lạnh. Hắn cảm giác lưng phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Trường Phong tại vượt qua lần thứ ba lôi kiếp về sau, thực lực càng thêm đáng sợ, thậm chí so sánh với một bên những tiên nhân kia còn muốn đáng sợ. Ta đã không phải là đối thủ của hắn. Hồn Lục Ma Thần nháy mắt liền phải ra cái kết luận này. Muốn đi. Sở Trường Phong đột nhiên dương mắt, ánh mắt như kiếm khóa kín Hồn Lục Ma Thần. Cái sau toàn thân kịch chấn, vừa rồi còn phách lối dáng vẻ bệ vệ nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô biên hoảng hốt. Hắn nghĩ ngự không thoát đi, lại phát hiện chín chuôi phi kiếm từ Sở Trường Phong trong tay áo bay ra, trong chớp mắt kết thành kiếm trận trận. Bốn phía không gian bị phong tỏa, liền tính hắn là ma thần liền xê dịch đều khó khăn. Phá cho ta! Hắn gào thét huy quyền đập về phía kiếm trận, quyền phong kích thích từng cơn sóng gợn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Mà Sở Trường Phong cũng tại lúc này phát động phản kích, hai tay của hắn kết pháp quyết, vô tận kiếm khí từ chín chuôi trong phi kiếm phóng thích, sau đó những này kiếm khí phun trào tạo thành vòng xoáy, hướng về Hồn Lục Ma Thần rào sát đi. Không, Hồn Lục Ma Thần điên cuồng dãy rủa, có chút không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị một chút xíu làm hao mòn. Hắn biết mình phải chết, thế nhưng liền tại nguy cơ sinh tử thời khắc, ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn hung tâm. Sở Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi không có thắng, ta cũng không có thua. Chúng ta đánh cờ còn chưa kết thúc. Hồn Lục Ma Thần gào thét. Sở Trường Phong nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngài. Đúng vào lúc này, Hồn Lục Ma Thần âm thanh lại vang lên, ngươi nghĩ không sai. Dùng các ngươi những này ti tiện côn trùng thường nói một câu chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi phía trước không phải dùng lôi kiếp đối phó ta sao? Hiện tại ta mời ngươi cảm thụ cảm giác ta thiên phạt. Ha ha ha, đây coi là không tính là tích thủy tri ân, dũ tuyển tương báo. Hồn Lục Ma Thần tại cười ha ha. Sở Trường Phong mặt như trầm thủy. Một khi cái này thiên phạt giáng lâm, chính là hạo kiếp. Sau một khắc hắn phất tay một chém, một đạo kiếm khí từ trong tay đánh bắn mà ra, trực tiếp đem tu sĩ chính đạo bọn họ trước mặt thi triển một đạo dài đến mấy ngàn mét vết nứt không gian. Mọi người thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Thanh Giao không hiểu hỏi. Sở Trường Phong thẳng thắn, các ngươi hiện tại liền rời đi thôi. Thiên phạt uy lực quá mạnh, nếu là giáng lâm, tất cả mọi người phải chết. Thanh âm của hắn rất quyết tuyệt. Mọi người một nháy mắt liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà Sở Trường Phong biết rõ đã không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn suy tính. Sở Trường Phong trực tiếp đối Vân Mộng Thánh Chủ nói, còn mời Thánh Chủ giúp ta chiếu cố Âm Dương Thánh Địa người. Vân Mộng Thánh Chủ nghe vậy, nhìn thật sâu Sở Trường Phong một cái, sau đó gật gật đầu, ta biết, ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, nàng cao giọng đối mọi người nói ra, còn mời chư vị theo ta cùng nhau rời đi. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết được sự tình đã không thể nghịch chuyển, đến sinh tử tồn vong thời khắc, vì vậy chỉ có thể nhộn nhịp tiến vào không gian bên trong. Thế nhưng bọn họ trước khi đi đều nhìn thật sâu Sở Trường Phong một cái, đem Sở Trường Phong thân ảnh lạc ấn ở trong lòng. Ngươi cho rằng bọn họ có thể chạy mất sao? Chạy không thoát chờ lấy thiên phạt giáng lâm, liền tính bọn họ không tại kề bên này, lần này không chết hết, thế nhưng chờ lấy bọn họ khả năng sẽ so chết càng thê thảm hơn. Sở Trường Phong à, Sở Trường Phong, ngươi là thật không nên đem ta bước đến một bước này. Hồn Lục Ma Thần thâm ý sâu sắc nói, ngươi đây là ý gì? Sở Trường Phong nhạy cảm bắt được chuyện này phía sau tựa hồ còn có đường ẩn tình. Hồn Lục Ma Thần lại nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết cũng không cần cân nhắc người sống sự tình. Hiện tại việc ngươi cần chính là cùng ta cộng đồng hủy diệt. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, dài đằng đằng thiên kiếp mây, cuối cùng kết thúc ấp ủ cái kia Sở Trường Phong cũng rốt cuộc biết vì cái gì, ngày đó phạt muốn ấp ủ lâu như vậy. Bởi vì phi thường khủng bố. Vô số màu tím sầm lôi đỉnh, rầm rạp chẳng chịt, từ trên trời giáng xuống, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm cương vực. Mà còn những này lôi đình một đạo đều so hắn vượt qua lần thứ ba lôi kiếp đệ cửu trọng cường đại. Ha ha ha, Sở Trường Phong, hiện tại cảm giác được hối hận sao? Hồn Lục Ma Thần cười to, chỉ cần ngươi chết, ta liền không hối hận. Sở Trường Phong kiên định trả lời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng chìm ngập tại trong biển lôi. thiên phạt trọn vẹn duy trì liên tục 7 ngày mới tiêu tán. 7 ngày sau đó, có rất nhiều thân ảnh phá không mà đến. Người cầm đầu chính là Vân Mộng Thánh Chủ, tại bên cạnh nàng thì là Thanh Giao, Tử Nguyệt, Thương Vân chờ tu sĩ chính đạo bên trong thiên tiêu, đều là cùng Sở Trưởng Phong quan hệ tâm đầu ý hợp người. Thánh Chủ, nơi này. Lúc này bọn họ đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đã từng núi non trùng điệp đã không tại, thay vào đó là một cái hố sâu, thậm chí một cái đều không nhìn thấy đáy, trong hầm cũng không có xuất hiện một giọt nước. Xung quanh một mảnh hoang mạc, mà thiên khung bên trên, thế mà cũng hiện ra từng đạo màu đen khẽ hở, thật lâu không có tiêu tán xu thế. Bọn họ không cách nào tưởng tượng nơi này gặp phải cơ nào mãnh liệt. Sư Minh, Thanh Giao thúc thiết, Sư Minh ngươi ở đâu, đi ra gặp mặt ta à? Chương 384, quần tiên buông xuống, ngày tốt lành tới. Chương 384, quần tiên buông xuống, ngày tốt lành tới. Sở Sư Minh, chúng ta tới tìm ngươi. Sư Minh, ngươi ở đâu? Từng tiếng gào thét vang lên, cũng có người không tiếng động rơi lệ. Một hồi lâu sau, đều không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Kỳ thật mọi người cũng biết, đây đều là phí công. Từ còn sót lại vết tích đến xem, không có khả năng có bất kỳ sinh linh còn sống. Dù sao, ma thần đều vẫn lạc. Đột nhiên, ngồi quỳ chân tại trên mặt đất Thanh Giao phát hiện cái gì, nàng đội vàng dùng hai tay đẩy ra cách đó không xa đất cát, từ trong đào ra một khối mảnh vụn kim loại. Sư Minh, đây là Sư Minh phi kiếm tàn tiến. Sư Minh hắn còn tại. Hai tay nâng mảnh vụn kim loại, Thanh Giao kích động rơi lệ. Phản phất cái kia băng lãnh mảnh vụn kim loại, thật ấm áp đồng dạng. Mọi người thấy thế, nhịn không được lắc đầu, Thanh Giao, ta biết ngươi đối Sở Sư Minh tình cảm, thế nhưng Sở Sư Minh cũng đã gặp bất trắc. Không, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, ta tin tưởng Sư Minh nhất định không có chết, hắn còn sống, hắn còn sống. Thanh Giao mặc kệ người khác nói thế nào, nàng đột nhiên giống như là có sức lực, bắt đầu tại trong hoang mạc tìm kiếm khắp nơi, chờ một lúc lại cho nàng tìm đến một khối mảnh vụn kim loại. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều trầm mặc. Sở Trường Phong vẫn lạc, xem ra là cho Thanh Giao mang đến đả kích rất lớn. Ta tới giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm. Ta cũng tin tưởng, Sở Sư Minh sẽ trở lại. Từ Nguyệt lại tại mọi người trầm mặc thời điểm đứng đến đi ra, cùng Thanh Giao đồng dạng trong sa mạc tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, nhìn xem hai người bộ dạng, rất nhiều người đều nhịn không được lộ vẻ xúc động. Ta cũng giúp các ngươi. Thương Vân, Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm cùng với rất nhiều người đều cùng nhau hành động. Thậm chí liền Vân Mộng Thánh Chủ cũng gia nhập trong đó. Trải qua 3 ngày thời gian, đông đảo chính đạo tiên môn tu sĩ gần như đem sa mạc lật ra một cái út sấp, cuối cùng cũng chỉ tìm ra 81 khối tàn phiến, giao cho Thanh Giao đặt ở một cái dài hơn 3 thước hộp kiếm bên trong. Nói thật, bọn họ đã chấp vá không ra phi kiếm bộ dáng. Sư Minh, ta cái này liền dẫn ngươi về nhà, về Thiên Kiếm Phong. Thanh Giao nói. Sau đó rời đi hoang mạc. Từ Nguyệt, Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm, Thương Vân đám người đi theo, muốn đưa Sở Trưởng Phong đi đến cuối cùng đoạn đường. Cũng có một số người không có rời đi, như Vân Mộng Thánh Chủ. Giờ phút này nàng liền nhìn trên trời, cái kia chậm chạp không có tản đi khe hở. Đây là cái gì? Vết nước không gian hẳn là sẽ khép lại, vì sao cái này không có? Rất kỳ quái, tựa như một kiện mảnh sứ vỡ khí phía trên vết tích, chẳng lẽ muốn dùng phương thức đặc thủ tu bộ sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều cảm giác rất mới lạ. Cuối cùng mọi người vẫn là đưa ánh mắt về phía Vân Mộng Thánh Chủ. Bọn họ tin tưởng Thánh Địa Chi Chủ kiến thức rộng rãi, nhất định có khả năng cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Vân Mộng Thánh Chủ lại chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, tại chúng ta Vân Mộng Thánh Địa trong điện tịch cũng không có tương quan ghi chép. Nghe xong lời nói này, mọi người bỗng nhiên cảm giác vấn đề rất nghiêm trọng. Vân Mộng Thánh Chủ nói ra, ta lại ở chỗ này lại quan sát một chút thời gian, cũng có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Nhưng mà, tại 3 ngày sau đó, nguyên bản hẳn là dần dần khép lại trên không khe hở, không những không có chút nào tu bổ dấu hiệu, ngược lại còn đang không ngừng địa mở rộng, phản phất là một cái bị xé nứt vết thương, càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu hướng về phương xa lan tràn. Thánh Chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy bất an cùng bối rối. Vân Mộng Thánh Chủ nhìn chăm chú trên bầu trời khe hở, sắc mặt nghiêm túc nói, ta có một loại linh cảm không lành, ngày này chỉ sợ là muốn thay đổi a. Tiếng nói của nàng chưa rơi, một màn kinh người đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy hoang mạc trên không khe hở, tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng xung kích đồng dạng, đột nhiên xuất hiện khối lớn vỡ vụn, sau đó giống mảnh thủy tinh vỡ đồng dạng rơi xuống. Một màn này thực sự là quá mức quỷ dị, tựa như là một mặt nguyên bản hoàn chỉnh tấm gương, đột nhiên có một khối miếng thủy tinh rơi xuống, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, thông qua cái kia thiếu hụt bộ phận, bọn họ vậy mà thấy được một bức khiến người trố mắt đứng nhìn cảnh tượng. Tại cái kia khe hở phía sau, vậy mà còn có một mảnh trời xanh, trên bầu trời tung bay trắng tinh đám mây, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Đó là cái gì? Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ, đó chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Cũng có nhân tâm sinh hướng về, không tự chủ được hướng về cái kia mảnh trời xanh tới gần. Ta cảm giác linh khí tựa hồ cũng tại thay đổi đến nồng nặc lên. Vậy chúng ta đến thế giới kia, có hay không liền có thể trường sinh? Ngay tại lúc sau một khắc, càng làm cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đột nhiên, chói mắt chùm sáng từ một cái thế giới khác bắn ra mà xuống. Đó là cái gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, chùm sáng bên trong vậy mà chậm rãi nổi lên mấy thân ảnh. Cái này năm thân ảnh có nam có nữ, có trẻ có già, mà cũng đều có đặc sắc, có người mặc đạo bào, có mặc váy đỏ, có mặc da thú. Nhưng những người này trên thân khí tức lại không cách nào để người coi nhẹ. Tiên nhân, mỗi một vị đều là tiên nhân. Tất cả tu sĩ chính đạo bọn họ đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người, bọn họ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cái kia mấy thân ảnh. Những này thân ảnh trên người tán phát ra nồng đậm tiên đạo khí tức, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiên nhân. Tu sĩ chính đạo bọn họ không khỏi lòng sinh kính sợ, có ít người thậm chí không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với cái kia mấy thân ảnh quỳ bái. Nhưng mà, mọi người ở đây đối mấy vị này tiên nhân tràn đầy kính sợ thời điểm, bọn họ lại nói ra một phen làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi lời nói, đã nhiều năm như vậy, cái này Thương Khư tiểu thế giới cuối cùng vẫn là vỡ vụn. Đừng nói nhảm, thừa dịp những người khác phát hiện phía trước, chúng ta vẫn là hung hăng thu hoạch ở trong đó có giá trị đồ vật ta. Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại tu sĩ chính đạo bọn họ bên tai nổ vang. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua cái kia mấy thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng hốt. Những tiên nhân này nói tới có giá trị đồ vật đến tột cùng là cái gì? Sợ rằng kẻ đến không tiện a. Vân Mộng Thánh chủ tâm càng là nhấc lên, một trận hàn ý lóe lên trong đầu. Nàng ý thức được, mấy vị này tiên nhân đến cũng không phải là thiện ý, mà là ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nhưng mà, liền tại nàng suy tư thời khắc, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hô to, tiên nhân là muốn mang chúng ta tiến về tiên giới sao? Một cái tu sĩ quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Tiên nhân khẳng định là nhìn chúng ta, muốn dẫn chúng ta cùng nhau phi thăng tiên giới. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta quyết định, ta muốn cùng tiên nhân đi. Tại cái này cố cùng nhiệt cảm xúc điều khiển, một chút tu sĩ nhộn nhịp khẩn cầu. Tại bọn họ trong tưởng tượng, tiên nhân hẳn là tạo phúc thế gian. Nhưng mà, cái kia năm thân ảnh lại đối với hắn nhìn như không thấy. Thậm chí trong đó cái kia hất lên đạo bào lão giả, còn toát ra rõ ràng không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn tùy ý địa vung lên ống tay áo, phảng phất xua đuổi một cái chán ghét con rồi đồng dạng, không muốn ồn ào. Cái này nhìn như tùy ý vung lên, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Chỉ thấy cái kia mở miệng người giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nháy mắt không có khí tức. Chết rồi. Tiên nhân giết hắn. Có người hoảng sợ thét to. Đây cũng là tiên nhân cách làm sao? Lại có người run rẩy hô. Trong lúc nhất thời, hoảng hốt trong đám người lan tràn ra. Nhưng mà, đối mặt mọi người chất vấn cùng hoảng hốt, cái kia năm thân ảnh bên trong thân mặc da thú trắng hán, khinh thường nói, một bầy kiến hôi đồ vật, cũng dám đối với chúng ta vọng thêm phỏng đoán. Theo hắn cái này âm thanh quá lớn, thiên địa cũng vì đó run rẩy, có kinh khủng uy áp đè xuống. Thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, những cái kia chất vấn người tựa như cùng một đoàn bị gió lốc thổi tan khói đồng dạng, nháy mắt tiêu tán thành vô hình, đồng dạng hóa thành đầy trời bão cát. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ hàn ý trên người bọn họ mặc dù quấn quanh lấy tiên khí, nhưng sợ tác sở vi, giống như ma đầu. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Tâm tình sợ hãi cấp tốc chiến thắng dục vọng, mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn địa muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Đột nhiên, nam vị tiên nhân bên trong váy đỏ nữ tử, nhìn xem Vân Mộng Thánh chủ, con mắt tỏa ánh sáng, này ngược lại là một cái nhân tài không tệ. Chương 385, các ngươi bất quá dê bỏ thôi chương 385, các ngươi bất quá dê bỏ thôi năm thân ảnh đắm chìm trong thanh lãnh tiên huy bên trong, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới tu sĩ chính đạo. Vẹn vẹn bọn họ tự nhiên tán phát uy áp, liền để phạm vi ngàn dặm linh khí đình chỉ lưu động, không khí ngưng trệ như chỉ. Đang hồng váy nữ tiên ánh mắt hướng về chính mình thời điểm, Vân Mộng Thánh chủ cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái băng lánh tay nắm lấy, nhảy lên đều vô cùng khó khăn. Nàng cưỡng chế thần hồn bản năng run rẩy, hướng về phía trước phóng ra một bước, ống tay áo hạ thủ chỉ bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, âm thanh tận lực duy trì một phương thánh chủ trầm ổn, nhưng âm cuối vẫn không thể tránh khỏi mang tới một tia khó mà nhận ra run rẩy. Chư vị tiên trưởng giá lâm, vạn bối chính là Vân Mộng Thánh địa đương đại thánh chủ, không biết có gì chỉ giáo. Nàng báo ra danh hiệu, đáy lòng một tia yếu ớt hy vọng là cái này chuyển thừa vạn năm thánh địa chi danh, có thể giống như tấm tuẫn ngăn cản được cái kia rõ ràng ác ý đáp lại nàng, là một tiếng từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống, mang theo vụn băng cười nhạo. Vân Mộng Thánh địa, váy đỏ nữ tiên người, quanh người chảy hà như dệt, dung nhan hoàn mỹ đến không giống chân nhân, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, Vân Mộng Thánh chủ liền cảm giác quanh thân huyết dịch đều muốn đông kết. Vân Mộng Thánh địa tính là thứ gì? Liền xem như Vân Mộng lao ra hỏa kia ở trước mặt ta, giờ phút này quỷ sát tại chúng ta trước mặt, xưng ta một tiếng tiên quân, ta nếu là không cho hắn mở miệng, hắn cũng không mở miệng tư cách. Cái gì? Liên tổ sư tại cái này váy đỏ nữ tiên trước mặt, cũng nhỏ bé như vậy sao? Vân Mộng Thánh chủ thần sắc đại biến. Đúng lúc này, váy đỏ nữ tiên lại nói, "Tiểu nữ hoa, ta nhìn chúng ngươi là vận mệnh của ngươi. Ngươi nguyện ý hay không, không trọng yếu." Lời còn chưa dứt, cũng không thấy nàng có đại động tác, chỉ là đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài tùy ý hướng phía trước một chảo. Nhìn như rất đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa kinh khủng uy năng. Chỉ một thoáng, Vân Mộng Thánh chủ cảm giác không gian phảng phất ngưng kết, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi đến sền sệt mà chậm chạp. Vân Mộng Thánh chủ trong cơ thể lao nhanh như sông lớn linh lực, nháy mắt cứng đờ, giống như bị đóng băng. Nàng nghĩ đưa tay, ngón tay lại nặng tựa vào cân, nghĩ thôi động pháp bảo, thần niệm lại như sa vào đầm lầy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái kia hoàn mỹ không một tì vết bàn tay tại trong tầm mắt vô hạn phóng to, trong lòng bàn tay, phảng phất có ngôi sao sinh diệt, quy tắc đan vào hư ảnh lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không thể kháng cự hấp lực truyền đến, nàng cả người liền giống như trong cuồng phong lá rụng, nhẹ nhàng bị hấp thu vào bàn tay kia bên trong, bị vô hình cấm chế một mực giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cái này, đây không phải là lực lượng cấp độ chênh lệch. Đây là quy tắc phương diện nghiền ép, Mây Mộng Thánh chủ tâm thần đều chấn, thức hải bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng từng đối mặt quá mạnh đại ma thần, nhưng này loại cảm giác gáp bách là cuồng bạo, hủy diệt tính. Mà giờ khắc này, nữ tiên này người thủ đoạn, nhưng là một loại tuyệt đối, không thể nghi ngờ chi phối phảng phất nàng bản thân liền là thiên đạo một bộ phận. Căn cốt còn có thể, linh vận tinh khiết, là cái không sai người kế tục. Váy đỏ nữ tiên nhìn thấy bàn tay bên trong Vân Mộng Thánh Chủ, không mang mảy may tình cảm, như cùng ở tại ước định một kiện đồ vật. Chư vị tiên hữu. Một bên, một vị thân mặc đen sẫm trọng giáp, thân hình khôi ngô nam tiên nhân như núi ngột ngạt mở miệng, tiếng như hùng trùng, chấn động đến xung quanh ngưng kết không khí đều nổi lên gợn sóng, giới này vỡ vụn sắp đến lúc đó sẽ dẫn tới vô số sinh linh, ta nhìn không bằng chia ra làm việc. Có giá trị sinh linh, bảo vật, toàn bộ thu lấy. Trầm thì phát sinh biến cố, chớ có tại cái này lãng phí thời gian. Còn lại mấy vị tiên nhân hở hững gật đầu, liền dư thừa ánh mắt giao lưu đều không có. Sau một khắc, năm đạo tiên huy đột nhiên bộc phát, giống như năm viên bay ngược lưu tinh, nháy mắt xé rách trường không, hướng về thương khư giới phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Một ngày này, thương khư giới trung tàng, gõ. Liên tại tuyệt đại đa số tu sĩ còn đắm chìm trong đánh lui ma thần ngắn ngủi chúc mừng, hoặc là liếm lắp vết thương thời khắc, hai họa ngập đầu đã mất âm thanh giáng lâm. Thái sơ thánh địa, xem như chính đạo khôi thủ một trong, giờ phút này toàn bộ thánh địa tia sáng đột nhiên ảm đạm, phảng phất trước thời hạn tiến vào đêm tối. Không phải tiến vào đêm tối, mà là có một cái tay che đậy mặt trời. Thật là lớn tay. Các đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn đến không cách nào hình dung bàn tay, bao trùm toàn bộ thiên cung, mấy ngày liền chỉ riêng đều bị triệt để che đậy. Bàn tay đường vân, giống như khô cạn lòng sông, lại như huyền ảo trận đồ. Theo bàn tay chậm rãi đè xuống, một cỗ không thể nào hiểu được pháp tắc lực lượng bao phủ xuống. Doa người một màn phát sinh. Thái sơ thánh địa mấy vạn dặm cương vực, tại ngoại giới xem ra đều bóp méo. Ngay sau đó, phạm vi này bên trong tất cả đều đang thu nhỏ lại. Bất quá mấy hơi thở, khổng lồ thái sơ thánh địa liên đối lấy trong đó vô số sinh linh, lại bị cứ thế mà giảm thành một cái lớn chừng bàn tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, chi tiết tất hiện hơi co lại cảnh quan. Bàn tay khổng lồ kia nhẹ nhàng chụp tới, liền đem cái này thế giới trong tay cướp lấy, lập tức biến mất vào hư không. Chỉ có tại chỗ lưu lại to lớn thâm viên cùng tiêu tán khủng bố pháp tắc ba động, chứng minh vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một màn. Thái sơ thánh địa, vậy mà trực tiếp bị người dọn đi rồi. Đến cùng là thần thánh phương nào, hắn đến từ chỗ nào, lại đi từ nơi đâu a? Rất nhiều tu sĩ mắt thấy một màn này, thần sắc khiếp sợ. Có thể là không có thánh địa, chúng ta đều không có nhà để về. Một chút thái sơ thánh địa đệ tử, một mặt mở mịt cùng không biết làm sao. Bên kia, thiên âm thánh địa cũng nên đón khách không mời mà đến. Thánh địa tổ sư đường, thờ phụng khai phái tổ sư còn sót lại tiên cẩm, cũng là cấm địa, người bình thường không được đi vào. Lúc này, một vị thân mặc đạo bào lão tiên nhân thân ảnh không nhìn tất cả cấm chế kết giới, giống như xuyên qua màn nước trực tiếp xuất hiện tại cung phụng trước sân khấu. Thủ hộ tại cái này chính là một vị râu tóc bạc trắng, tu vi đã đạt hợp thể kỳ hậu kỳ trưởng lão. Hắn muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, ác tặc ngươi dám. Hắn miệng phun một đạo trường hồng, đâm thẳng tiên nhân hậu tâm. Tiên nhân kia lại ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là trở tay tùy ý phẩy tay áo một cái bảo. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, đạo kia hồng quang trực tiếp hóa thành một mịn. Trường lão kia bản nhân càng là như gặp phải trọng kích, kinh mạch toàn thân nháy mắt đứt từ khúc, nguyên thần vỡ vụn, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra, trong mắt thần thái nháy mắt tạm đạm, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vốn tiên quân nhìn chung cái này cổ cầm, là phúc khí của nó, liền xem như thiên âm tiên nhân ở đây, cũng phải ngoan ngoan dâng lên. Tiên nhân mặt không thay đổi lấy đi cổ cầm, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất. Vong xuyên thánh địa. May mắn từ hồn lục ma thần thủ hạ còn sống vong xuyên thánh chủ, giờ phút này đạo bào vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, đứng tại đã hóa thành thâm viên tông môn địa điểm cũ phía trước, thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau buồn mà run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem một vị tiên nhân thân ảnh đang muốn rời đi, khàn giọng quát, âm thanh khàn khàn đến giống như phá la, vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Chúng ta cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao đi cái này diệt tuyệt sự tình? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tiên nhân kia dừng bước lại, chậm rãi quay người, lộ ra một tấm không chút biểu tình mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống hắn, giống như nhìn xem một cái tại dưới chân hí sâu bọ, không oán không kỷ. Tiên nhân nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt, tràn đầy giọng địa mai độ cong, người nào nói cho ngươi, cần thu oán mới có thể thu hoạch giới này? Các ngươi, bất quá là chúng ta nuôi nhốt ở giới này một đám súc vật mà thôi. Bây giờ hàng rào đã phá, đương nhiên phải đem còn có giá trị mang đi, để tránh tiện nghi người khác. Cái này, cần lý do sao? Chương 386, Vạn Hóa Tiên Quân chương 386, Vạn Hóa Tiên Quân sinh. Súc vật. Vong Xuyên Thánh Chủ toàn thân khí huyết ngược dòng, tê cả da đầu, một cỗ khó nói lên lời hoang đường cảm giác cùng cảm giác đục nhã vỡ tung lý trí của hắn, hắn ngửa mặt lên trời cười thoải mái, trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, ha ha ha. Tốt một cái súc vật. Như Sở Trường Phong còn tại, há lại cho các ngươi đạo trích tại cái này làm càn. Hắn định đem các ngươi những này xem nhân mạng như cỏ rác tạp chủng, chém tận giết tuyệt. Sở Trường Phong. Nghe đến cái tên này, cái kia một mực không hề bận tâm tiên nhân, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chợt trợn, đó là không che giấu chút nào chán ghét cùng tức giận, nếu không phải người này cuồng vọng vô tri, giới này làm sao sẽ vỡ vụn. Hắn tiến lên trước một bước, uy áp đột nhiên tăng, âm thanh cũng mang tới tăng cốc, ngươi có biết, cái kia hồn lục ma thần vì sao năm đó có bản thân bị trọng thương, bị trấn áp nơi này? Chính là chúng ta thời đại thượng cổ bày ra cục. Ngươi có biết, vì sao năm tháng dài đằng đẵng chúng ta từ đầu đến cuối ẩn vào phía sau màn, dung túng ma thần tàn phá bừa bãi? Chỉ vì nếu đem bước đến tuyệt cảnh, dẫn động chân chính diệt thế thiên phạt, không chỉ cái này giới khoảnh khắc hóa thành hư không, ngay cả ta chờ cũng phải bị liên lụy. Chúng ta sớm đã cùng ma thần đạt tới chung nhận thức, đối đãi nó thôn phệ giới này sinh linh tinh hoa, khôi phục bộ phận lực lượng về sau, tự sẽ rời đi. Mà giới này, mặc dù sinh linh đồ thán, lại có thể bảo vệ căn bản không mất, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, tự sẽ tái diễn sinh cơ, lại dựng vần vần. đây vốn là đại giới nhỏ nhất, có thể nhất bảo toàn giới này căn bản chi pháp. Tiên nhân âm thanh càng ngày càng cao, mang theo một loại kế hoạch bị triệt để xáo trộn tức giận, có thể mà lại ra cái sở trường phong. Không biết số trời, không rõ thiên cơ, dựa vào một lời liều lĩnh, chính là chém ma thần, dẫn động không nên dẫn động kiếp số, triệt để đảo loạn tất cả những thứ này. Dẫn đến giới này hàng rào bị thiên phạt đánh nát, mới dẫn tới hôm nay họa. Các ngươi hôm nay thảm trạng, căn nguyên đều là ở chỗ hắn. Muốn hận, liền đi hận sở trường phong đi. Lời nói này, giống như ước vạn căn kim thép, nháy mắt đâm xuyên qua vong xuyên thánh chủ tất cả tín niệm cùng kiên trì. Thôn vệ giới này sinh linh, để ma thần bình yên mà đi, có thể là ngươi cũng đã biết giới này có bao nhiêu sinh linh. Vong xuyên thánh chủ âm thanh run rẩy hỏi. Thích có bao nhiêu, cùng bốn quân có quan hệ gì đâu. Chính là đều chết hết cũng không sao. Nghe vậy, vong xuyên thánh chủ cảm xúc vô cùng phức tạp, khiếp sợ, hoang đường, bi thương. Đối mặt ma thần, hắn từng cho rằng tiên nhân là cứu tinh. Trên thực tế, bọn họ đã là tiên nhân con rơi. Vong xuyên thánh chủ không trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng nụ cười, tiếng cười thê lương mà chói tai, sở trưởng phong giết đến tốt, giết đến rượu a, ha ha ha, cái gì cầu thí chung nhận thức, cái gì nuôi nốt thu hoạch, sở trưởng phong giết rất đúng, liền nên đem các ngươi những này cao cao tại thượng, xem chúng sinh là chó rơm tạm chủng toàn bộ tính toán, đâm chó nát bét, để các ngươi cũng nếm thử kế hoạch thất bại tư vị, thống quái, thật sự là thống quái, phàm nhân, ngươi là đang chọc giận buồn quân sao? Nếu như là, ngươi thành công. Thân mặc khôi giáp tiên nhân bị vong xuyên thánh chủ triệt để trào phúng triệt để chọc giận, trong mắt sát cơ tăng gọn, không tại nói nhảm, đưa tay chính là chỉ một cái. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo cực nhỏ lại ẩn chứa tịch diệt pháp tắc ánh sáng xám, nháy mắt vượt qua không gian, điểm hướng vong xuyên thánh chủ. Phúc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, vong xuyên thánh chủ thân ảnh liền cùng hắn rơi chân đại địa, giống như bị cục tẩy lao đi hỏa dấu vết, nháy mắt hóa thành hư vô, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cướp đoạt, giết chóc, hủy diệt. Năm cái tiên nhân tại thương khư giới bên trong hoành hành không sợ, chỉ cần bọn họ nhìn chúng, tất nhiên phải được đến. Phản kháng là phí công, bất kỳ cái gì hình thức ngăn cản đều sẽ chỉ dẫn tới thuần sát. Âm Dương Thánh Địa, Thiên Kiếm Phong, đỉnh núi, Thanh Giao, Tử Nguyệt các đệ tử vây tại một chỗ, ở giữa là một cái mới xây lên nho nhỏ mô đất, bên trong mai táng sở trưởng phong tàng kiếm. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy bi thương cùng mờ mịt, không khí ngột ngạt phải làm cho người ngạt thở. Sư Minh, về nhà. Thanh Giao nói nhỏ, một bên cho sở trưởng phong giấy vàng. Trên giấy vàng vẽ lấy chồng chất như núi linh thạch. Sư Minh, không cần không nỡ linh thạch, có thể tùy ý tiêu xài, nếu là không có, lại báo mộng cho ta. Thanh Giao nói xong, nước mắt không được từ gò má chảy xuôi. Từ Nguyệt, Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm mấy người cũng đều trầm mặc. Tại thời khắc này, trong đầu của các nàng đều không tự chủ nổi lên sở trưởng phong giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Ông. Đột nhiên, đúng lúc này, bầu trời truyền đến song chấn động bé nhỏ, phá vỡ tĩnh mịch. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy một cái thân mặc đạo bào tóc bạc mặt hồng hào lão giả, lặng yên không một tiếng động xuất hiện giữa không trung. Hắn khuôn mặt hiền lành, tiên phong đạo cốt. Ngươi là ai? Từ Nguyệt hỏi. Sở trưởng phong phẫn nộ liền tại đỉnh núi. Đối phương liền tại đỉnh núi trên không, như vậy cũng tốt so đứng tại sở trưởng phong phần mộ bên trên, để nàng lòng sinh không vui. Mặt khác Âm Dương Thánh Địa đệ tử cũng trợn mắt nhìn chằm chằm lão giả. Nô, phi tiên đạo thể, vỏ kiếm chi thể, còn có mấy cái tiên thiên linh thể, tu vi mặc dù thấp, nhưng căn cơ đều tính toán vững chắc. Đạo bào lão giả vuốt râu gật đầu, ngựa khí ôn hòa, phản phất tại phiên chợ bên trên chọn tuyển chọn hàng hóa, không sai không sai, mang về thượng giới, thêm chút bồi dưỡng, hoặc là tại một số đặc thù phường thị, đều có thể bán cái giá tiền không tệ. Cái này hơi hợt lời nói, lại làm cho đỉnh núi các đệ tử như rơi vào hầm băng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kết trận, bảo vệ đệ tử. Hợp thể kỳ trưởng lão Thủy Cảnh Viêm râu tóc nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự ngăn tại phía trước nhất, linh lực hóa thành một đạo nặng nề màn nước bảo vệ mọi người. Trong mắt của hắn đều là quyết tuyệt, cho dù biết rõ không địch lại, cũng thể sống chết thủ hộ tông môn sau cùng hạt giống. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt liền một tia gợn sóng đều không có, như cùng ở tại nhìn một cái cản đường con kiến. Ngươi cũng xứng ngăn ta. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, bấm tay, đối với Thủy Cảnh Viêm phương hướng nhẹ nhàng gậy một cái. Hiu, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy màu vàng tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thủy Cảnh Viêm trưởng lão thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hộ thể linh quang giống như bọt vỡ vụn. Hắn cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình chỗ ngực xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng. Không có máu tươi chảy ra, nhưng hắn ánh mắt nháy mắt mất đi tất cả thần thái, thân thể lung lay, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, phù phù một tiếng đập xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Một vị hợp thể kỳ đại năng, như vậy vẫn lạc, quá trình nhanh đến mức để người phản ứng không kịp. Thủy trưởng lão, hắn giết Thủy trưởng lão. Ngươi đến cùng là ai? Nhớ cho kỹ, ta chính là Vạn Hóa Tiên Quân. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, tay áo lập tức vung lên. Một cỗ không cách nào hình dung khổng lồ hấp lực bao phủ toàn bộ đỉnh núi, Thanh Giao, Tử Nguyệt, Tần Tiên Nhi các đệ tử, liền kinh hô đều bị lực lượng kia bóp chặt, thân bất do kỷ bị cuốn lên, hóa thành từng đạo lưu quang, được thu vào lão giả cái kia nhìn như bình thường trong tay áo. Thiên Kiếm Phong, nháy mắt chỉ còn lại giải rác mấy người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, chỉ còn lại tĩnh mịch. Chương 387, Thỉnh Không Ra liền móc ra chương 387. Thỉnh Không Ra liền móc ra Vạn Hóa Tiên Quân cũng không có giết chết tất cả Âm Dương Thánh Địa đệ tử, bởi vì không cần thiết. Bỏ mặc bọn họ trưởng thành lại như thế nào, có thể trả thù sao? Những người này còn không có thành tiên, nhìn hắn giống như hết ngồi đáy giếng nhìn trời tháng trước, nếu là trong những người này có người có thể thành tiên, cái kia làm như phụ du gặp trời xanh. Huống hồ, những người này tư chất kém, có thể hay không tu luyện tới hợp thể kỳ đều là ẩn số đây. Như từng cái thánh địa thảm trạng, còn tại rất nhiều nơi trình diễn. Vũ đại tiên quân với cái thế giới này điên cuồng cướp đoạt, kéo dài mấy ngày lâu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhật nguyệt vô quang. Mấy ngày sau, cướp đoạt tựa hồ dần ngừng lại. Nhưng may mắn còn sống sót sinh linh còn không kịp thở dốc, càng lớn dị biến phát sinh. Ma vực trên không, đạo kia những cái kia vết rách, lấy một loại cực nhanh, đồng thời không thể ngăn cản tốc độ, hướng về thương khư rơi bốn phương tám hướng lan tràn. Mới đầu, chỉ là ma vực phụ cận tu sĩ phát giác dị thường. Không bao lâu, ma vực bên ngoài tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này. Cái kia từng đạo tinh mịn vết nước màu đen, giống như mạng nện tại xanh thẳm màn trời bên trên lặng yên hiện lên, đồng thời không ngừng kéo dài, giao thoa. Trong mấy ngày, từ cực bắc băng nguyên đến nam hải bên bờ, từ tây hoang sa mạc đến đông vực đầm lầy, toàn bộ thương khư giới bầu trời đều hiện đầy những này nhìn thấy mà giật mình màu đen đường vân. Ánh mặt trời xuyên thấu qua vết rách chiếu xuống, thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, ở trên mặt đất ném xuống kỳ quái loang lổ bóng tối. Chậm rãi sẽ có một chút cực kỳ nhỏ bé, lóe ra ánh sáng óng ánh thiên khung mảnh vụn từ khe hở biên giới chọc từng mảng, rơi hướng đại địa. Bọn họ tại rơi xuống quá trình bên trong thiêu đốt, hóa thành ngắn ngủi lưu tinh. Thế giới của chúng ta đến cùng phát sinh cái gì? Ngày, trời muốn sập. Vô số phàm nhân bị xuống đất cầu nguyện, các tu sĩ thì sắc mặt ngưng trọng nhìn lên thương khung, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có mở mịt cùng hoảng hốt. Bọn họ tu hành nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà, liền tại cái này cực hạn trong khủng hoảng, có người phát hiện càng thêm bất khả tư nghị hiện tượng. Không đúng. Các ngươi nhìn, khe hở phía sau, không phải đen, có ánh sáng. Một tiếng này kinh hô, đưa tới càng nhiều người chú ý, mọi người nín thở ngưng thần, cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, thiếu hụt thiên khung mảnh vỡ, địa phương cũng không phải là trong tưởng tượng hư vô cùng hắc ám, ngược lại lộ ra ánh sáng nhu hòa. Phản phất phía bên kia cũng là một cái tràn đầy quang minh thế giới, mà phía trước thiên khung, tựa như là ngăn cách lượng giới hàng rào. Thiên khung bên ngoài, còn có thế giới. Chẳng lẽ đó chính là trong cổ tịch ghi lại tiên giới? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có tu sĩ nhịn không được suy đoán. Tiên giới? Thật là tiên giới sao? Suy đoán này để vô số người kích động đến toàn thân run rẩy. Nếu như khe hở bên ngoài chính là tiên giới, cái kia thiên khung vỡ vụn chẳng phải là mang ý nghĩa thông hướng trường sinh bất tử, vạn kiếp không dính tiên đạo đại môn, ngay tại hướng bọn họ mở rộng. Đây chẳng phải là nói bọn họ đều có thể thành tiên? Đã từng hoảng hốt, cấp tốc bị một loại gần như cuồng nhiệt chờ mong thay thế. Bọn họ bắt đầu nhìn lên những cái kia vết rách, thậm chí trong bóng tối cầu nguyện quá trình này càng nhanh một chút. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua bảy ngày. Ngày thứ bảy, giữa trưa, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ thương khư giới. Cái kia che kín vết rách thiên cung, cuối cùng đạt tới tiếp nhận cực hạn, bắt đầu triệt để vỡ vụn. To lớn bầu trời mảnh vỡ, giống như mất đi chống đỡ lưu ly mái vòm, từng mảng lớn địa chóc từng mảng rơi xuống. Cảnh tượng hùng vĩ làm cho người khác ngạt thở. Nhưng mà, lần này, trên mặt đất đám người phát ra không còn là hoảng sợ thét lên, mà là đình thai nhức óc gieo họ. Nát, cuối cùng nát. Tiên giới, chúng ta tới. Trường sinh bất tử, tu sĩ chúng ta cơ duyên đến. Rất nhiều người đều cảm thấy, gò bó bọn họ vạn cổ vỏ trứng vỡ vụn, một cái mới tinh, quang minh tiên giới tựa hồ có thể đụng tay đến. Mọi người không kịp chờ đợi cảm thụ được thế giới mới. Không khí bên trong linh khí tựa hồ sắc thực càng biến đổi thêm nồng đậm, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy phương xa lơ lửng tại biển mây bên trong tiên sơn, bầu trời đêm cũng biến thành đặc biệt rõ ràng, ngôi sao óng ánh, phảng phất có thể đụng tay đến. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng tại xác minh lấy tiên giới truyền thuyết. Nhưng mà, rất nhanh, nhất là những cái kia nằm ở thương khư giới bên dưới, trước hết nhất tiếp xúc đến thế giới mới đám người, phát giác không thích hợp. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tiên giới cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Linh khí mặc dù nồng đậm một chút, cảnh tượng xa không phải trong tưởng tượng như vậy xinh đẹp. Đại địa hiện ra một loại cằn cỗi màu vàng xám, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có chút thấp bé ngoan cường cỏ dại cùng bặm mẻo quái một gương ngạnh lớn lên, không thấy chút nào linh dược tiên thảo khắp nơi trên đất, thủy thú lao nhanh cảnh tượng. Cái này, đây chính là tiên giới. Như thế nào như vậy? Hoang vu. Mọi người lửa nóng trong lòng bị tạt một chậu nước lạnh, bắt đầu nổi lên bất an lo nghĩ. Đúng lúc này, càng khiến người ta dùng mình sự tình phát sinh. Phương xa trên đường chân trời, xuất hiện vô số điểm đen. Những này điểm đen mới đầu rất nhỏ, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, còn có đủ loại tiếng quái khiếu truyền đến bọn họ trong tai. Giống như người thấy mùi máu tươi linh cẩu, đang từ bốn phương tám hướng hướng về vừa vặn mất đi thiên khung che chở thương khư giới chen chúc mà đến. Theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia điểm đen hình dáng để tất cả mắt thấy người hít một hơi lanh khí. Vậy căn bản không phải điểm lành tiên hạc hoặc phiêu giật tiên nhân, mà là giữ tận sinh vật khủng bố. Có mang dài ngàn mét, thất lên cốt giáp, hình như con rết bay trên trời cự trùng, có sư đầu đương thân, dương cánh che trời hung ác dị thú, còn có giống như ngọn núi di động dung nham cự thú. Tóm lại đủ kiểu kỳ dị chủng tộc, tại trước mắt mọi người hiện lên. Mà tại những này dị thú ở giữa, càng xen lẫn vô số nhân tộc thân ảnh. Bọn họ hoặc là ngự không mà đi, hoặc là khống chế pháp bảo, trên người bọn họ tản ra tu vi ba động mạnh yếu không đồng nhất, từ kim đan, nguyên anh đến hợp thể, đại thừa kỳ đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy cùng một loại cảm xúc, trần trụi, không che giấu chút nào tham lam cùng cướp đoạt dục vọng. Phản phất thương hư giới chính là rút đi cứng rắn vỏ ngoài tươi non thịt chai. Thế giới này, khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhìn thấy một màn này, thương hư giới sinh linh mới rốt cục minh bạch, thiên cung bên ngoài cũng không phải gì đó tốt đẹp tiên giới, mà là một cái mạnh được yếu thua, nguy cơ từ phía tàn khốc bãi săn, mà bọn họ từ giờ khắc này biến thành thú săn. Ha ha ha, vừa vặn vỡ vụn tiểu thế giới, nhất định có không ít bảo bối. bảo vật người có duyên có được, các vị đạo hữu, chúng ta vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thương cư giới sinh linh lại đã trải qua một tràng hạo kiếp. Ngũ đại tiên quân cấp đoạt đều là đỉnh cấp tài nguyên, mà những sinh linh này thì như cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là trăm năm. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Kiếm Phong đỉnh, 15-16 tuổi lão vải thiếu niên, cầm trong tay một thanh kiếm sắt, thần sắc khẩn trương nhìn xem trước mặt 5-6 thân ảnh. Ta từng nghe nói, trăm năm phía trước, các ngươi tông môn ra một vị tên là Sở Trưởng Phong tiền bối chém giết một tôn tiên ma, sau khi chết liền mai táng tại phía trên ngọn núi này. Chúng ta tới là nghĩ chiêm ngưỡng vị tiền bối kia. Người cầm đầu vừa cười vừa nói. Nghe vậy, thiếu niên thở dài một hơi, tất nhiên chiêm ngưỡng, vậy các ngươi ở chỗ này liền được. Có thể là người cầm đầu lại không đồng ý, tất nhiên đến chiêm ngưỡng, không đem vị tiền bối kia mời đi ra sao được. Thiếu niên thần sắc đột nhiên biến đổi, sư tổ đã xuống mồ trăm năm, căn bản là không có cách thấy các ngươi. Cái kia người cầm đầu cười, tất nhiên mời không đi ra, vậy có thể đảo ra a. Chương 388, Sở Trưởng Phong không chết. Chương 388, Sở Trưởng Phong không chết. Tất nhiên mời không đi ra, vậy có thể đảo ra đi. Thiếu niên nghe vậy, sắc mặt bám một cái thay đổi đến ảm đạm, tay nắm chôi kiếm chỉ bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh. Hắn hiểu được, vừa rồi những người kia nhìn như hiền lành hỏi thăm, bất quá là mèo vờn chuột trêu bừa, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là tòa kia chôn giấu Sở sư tổ cô phần mộ. Có ta ở đây, liền không cho phép các ngươi xâm phạm Sở sư tổ nơi chôn xương. Thiếu niên tức giận nói. Ồ, chỉ bằng ngươi? Tiểu Ba Nhi, ngươi vẫn là để mở đi. Lao tử thả một cái rắm, liền có thể bắn chết ngươi. Nhìn xem thiếu niên phẫn nộ giáng dấp, đối diện năm người kia một trận cười nhạo. Đồng thời người cầm đầu càng là dẫn đầu bước lên phía trước. Đó là một cái bắp thịt nô lên, lông tràn đầy trắng hán. Thoạt nhìn, tựa hồ là một tên am hiểu đoán thể người. Các ngươi, dừng lại. Thiếu niên bỗng nhiên giơ lên trong tay trôi này hơi có vẻ cũ kỹ trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào cái kia, lại hướng phía trước một bước. Ta thật sẽ giết người. Giết người? Ha ha ha. Đối diện năm người phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, bộc phát ra điếc tai cười vang, trong ánh mắt khinh miệt cùng đùa cợt gần như muốn tràn ra tới. Cầm đầu cái kia dáng người tráng hán càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, sau đó hắn chỉ vào thiếu niên nói, chỉ bằng ngươi, một cái luyện khí tầng 7 nhỏ tạm bao, cũng xứng nói giết người. Lao tử đứng bất động để ngươi chém, ngươi có thể phá vỡ lao tử hộ thể linh khí sao? Sự thật xác thực như vậy. Năm người này tuy không phải cái gì kinh thiên động địa đại năng, nhưng tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, cao nhất đã là kim đan hậu kỳ, cũng chính là cái kia cầm đầu tráng hán. Đối phó một cái chỉ là luyện khí kỳ thiếu niên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng điên cuồng, đem trong cơ thể tất cả ít ỏi linh lực không giữ lại chút nào địa chuyển vào trường kiếm, đồng nhiên hướng về phía trước vung chém. Một đạo mở nhạt phong mang cách lưỡi đao mà ra, bổ về phía trước nhất hán tử kia. Kiến càng lay cây. Hán tử cười nhạo một tiếng, liền pháp bảo cũng không vận dụng, chỉ là tùy ý một quyền vung ra. Quyền phong gào thét, nháy mắt liền đem cái kia yếu đuối kiếm khí đánh cho vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, hắn bàn tay xuề ra, một cỗ vô hình hấp lực nháy mắt bao phủ thiếu niên. Thiếu niên chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất bị vô hình dây thừng trói buộc, căn bản không thể nào tránh né, cả người liền như là gà con bị lăng không nhấc lên, rơi vào hán tử thô ráp trong lòng bàn tay. Hắn liều mạng giãy giụa, hai chân loạn đạp, lại giống như đâm vào vòng sắt bên trên, không hề có tác dụng. Hoắc con, vẫn rất cương liệt. Hán tử cười gằn, tiện tay đem thiếu niên hung hăng quen tại trên mặt đất. Bành! Một tiếng vang trầm, bụi đất tung bay. Thiếu niên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, xương cốt đứt gãy tận mấy cái, toàn thân tựa như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Sau một khắc, hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, kịch liệt đau nhức để hắn gần như hôn mê. Nho nhỏ luyện khí kỳ, cũng tại trước mặt chúng ta quát tháo, có phải là cho ngươi để mặt? Không đợi hắn chỉ hoãn quá khí, một tên tu sĩ khác liền không cần phân phó, cười lạnh tiến lên, một chân nặng nề mà đạp ở trên ngực của hắn. Áp lực cực lớn để thiếu niên hô hấp khó khăn, xương ngực phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc, muốn bị cứ thế mà dẫm chết. Đủ rồi, trước đừng dẫm chết hắn. Cầm đầu hán tử kia đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất giống như chó chết thiếu niên, hiện lên một tia tính toán. Tiểu tử này tại cái này trông coi mộ nhiều năm, nói không chừng biết chút ít âm dương thánh địa còn sót lại bí mật. Giữ lại hắn, có lẽ còn có thể ép ra chút dầu nước. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu nói phải, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hán tử lại tùy ý chỉ một cái trong đội ngũ hai người, ngươi, còn có ngươi, đi đem cái kia phần mộ cho lão tử đào lên. Hai tên bị điểm đến tu sĩ ứng thanh mà ra, bước nhanh hướng đi cách đó không xa cái kia không chút nào thu hút đống đất nhỏ. Một người trong đó bấm pháp quyết, linh lực phun trào, ngôi mộ bên trên bùn đất giống như bị bàn tay vô hình đẩy ra, cấp tốc hướng hai bên trượt xuống, lộ ra chôn giấu ở phía dưới một vật. Cũng không phải là quan tài, mà là một cái dài hơn 3 thước, toàn thân màu đen, hình thức cổ phát hộ kiếm. Hắc hắc, cái này một gỗ nhìn như bình thường, nhưng trải qua mưa gió trăm năm, nhưng lại không có mảy may mục nát vết tích, hiển nhiên không giống phàm phẩm. Phía trước những cái kia đến vơ vét ngu xuẩn, con mắt đều dài đến bầu trời. Hán tử ánh mắt sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mở ra nó. Hắn trong giọng nói cũng mang tới một tia cấp thiết. Mắt thấy một người trong đó đưa tay liền muốn đi vén lên nắp hộp, bị giẫm tại trên mặt đất thiếu niên muốn rách cả mí mắt, phát ra như dã thú gào thét, dừng tay. Các ngươi những xuất sinh này, đào người phần mộ, ác gặp thiên khiển, chết không yên lành. Hán nguyền rủa âm thanh ở trong vùng hoang dã quen quần, tràn đầy bất lực bi phẫn. Nhưng mà đổi lấy chỉ là mấy người càng thêm không chút kiên kỵ trào phúng. Thiên khiển, ha ha ha, lão tử chính là thiên. Kêu a, tiếp tục gọi. Nhìn ngươi kêu rách cổ họng, cái này ma quỷ có thể hay không bỏ dậy cứu ngươi. Liền xem như lão tử bị thiên khiển, ngươi cũng không nhìn thấy, hắc hắc. Năm người càn rỡ mà cười cười. Tổ sư, đệ tử bất lực. Bất lực a. Thiếu niên vô lực nắm chặt nắm đấm đống nhiên dãy rủa, nước mắt từ gò má lăn xuống. Đến, đem cái kia phá hộp cho ta, ta đến mở ra. Cầm đầu hán tử một cái cầm qua gỗ, hai tay của hắn chạm đến nắp hộp, dùng sức bén lên máy mắt. Keng. Một đạo trầm thấp tiếng kiếm reo từ trong hộp gỗ truyền ra. Phản phất tuyệt thế thần kiếm muốn ra khỏi vỏ. Lão đại, cẩn thận a. Đột nhiên, có người sinh ra cảm giác nguy hiểm. Ha ha ha, nhìn các ngươi sợ dạng. Cái kia thanh thúy tiếng kiếm reo, đại biểu cho ở trong đó rất có thể cất giấu một thanh thần kiếm a, nghe đồn cái kia Sở Trưởng Phong chính là một cái thiên phú kinh người kiếm tu, ở trong đó rất có thể là bội kiếm của hắn, chúng ta muốn phát. Tráng hán không quan tâm, đột nhiên dùng sức, nắp hộp cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là khe hở bên trong đột nhiên bắn ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Quang mang này cũng không phải là nhu hòa, mà là ẩn chứa cực hạn sắc bén, khí tức hủy diệt kiếm mang. Giống như yên lặng trăm năm núi lửa đột nhiên phun trào, lại như một vòng băng lánh mặt trời tại gang tấc chi địa nổ tung. Không tốt. Tráng hán cảm giác tình huống không ổn, đội vàng buông tay. Thế nhưng đã chậm. Hai tay của hắn đã bị quang mang kia chặt đứt, ngã xuống đất. A. Tráng hán gãy tay, thống khổ phát ra chu lên. Đây là cái gì? Cách đó không xa, cái kia mấy người khác đều sợ ngây người, mà hộp gỗ tử trong tay thoát ly, lại không có rơi xuống, mà là phiêu phủ đứng thẳng. Keng. Sau một khắc, lại là một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo hào quang sáng chói, kéo dài tới chân trời. Năm người lập tức kinh hãi, chẳng lẽ Sở Trưởng Phong không chết? Chương 389, trở về. Chương 389, trở về. Thiên kiếm phong trên đỉnh núi, kiếm quang lấp lánh, đông đưa mắt người đều không mở ra được. Cái kia năm cái đảo Sở Trưởng Phong phần mộ ra hỏa, càng là dọa đến tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Theo kiếm quang xuất hiện, một cỗ nhìn không thấy áp lực thật lớn, đột nhiên đè ép xuống, tựa như vô hình sơn nhạc, đem bọn hắn gắt gao đặt tại chỗ, liền trong mắt nghĩ chuyển một cái đều tốn sức. Mới vừa rồi còn phách lối đến không được dáng vẻ bệ bệ, lập tức diệt sạch, chỉ còn lại từ trong xương xuất hiện sợ hãi, không ngừng địa vọt lên. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ vang lòng lòng, không phải nói cái kia cùng ma thần đồng quy vu tận Sở Trưởng Phong chết sao? Chẳng lẽ hắn không có chết? Nếu là hắn thật trở về, vậy chúng ta khẳng định xong đời. Năm người rất có an ý cố gắng vặn bẹo thân thể, muốn xa ly Thiên Kiếm Phong. Liền cái kia đạp người thiếu niên cũng yên lặng thu chân về. Thiếu niên không có cảm giác được bất kỳ áp lực, nhưng thiếu niên bị thương quá nặng đi, đã bất lực đứng dậy. Đã đến nơi này, vậy liền vậy thì yên ổn mà ở thôi đi. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng tiến vào mỗi người trong đầu, lạnh đến hình như có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều đông cứng. Giờ khắc này, năm người cũng không còn cách nào động. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, gần như nín thở. Chỉ thấy kiếm quang chậm rãi trở thành nhạt, có bóng người trong mắt bọn hắn dần dần rõ ràng. Đó là cái mặc màu đen đặc quần áo nam nhân trẻ tuổi, thật dài tóc đen không có gió cũng chính mình tung bay, nguyên bản một tấm rất anh tuấn khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn cũng rất dò người. Tinh tế vết dạn trải rộng, những cái kia vết dạn bên trong còn có ám kim sắc chỉ riêng lóe lên, hắn thoạt nhìn tựa như là bị nhựa cao su dính chung một chỗ đổ sứ. Sư tổ, bị dẫm tại trên mặt đất, vết thương chẳng chỉ thiếu niên, lúc này cái gì đều quên, nhìn xem cái kia áo đen tóc đen thân ảnh, trong mắt bộc phát ra không có pháp tướng tin mừng như điên, dùng hết lực khí toàn thân hô lên. Là Sở sư tổ, cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Nguyên lai sư tôn không có gạt ta, Sở sư tổ thật sẽ có trở về ngày đó. Nhưng mà, một tiếng này sư tổ giống sấm sét giữa trời quang đồng dạng bổ vào năm người kia trên thân. Mặt của bọn hắn phạch một cái thay đổi đến ảm đạm, mồ hôi lạnh đem sau lưng y phục đều ướt đẫm. Trong lòng của bọn hắn không còn có bất kỳ may mắn. Sở sư tổ, Sở Trường Phong, cái kia cùng trời ma liều chết chém giết Sở Trường Phong, hắn thật sống lại. Tiên tiên bối tha mạng a. Dẫn đầu cái kia tráng hán trước hết nhất kịp phản ứng, âm thanh run không ra dáng, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Ta cho ngài dập đầu. Nói xong, hắn lập tức quỳ xuống đất, cho Sở Trường Phong dập đầu. Những người khác thấy thế, cũng có dạng học dạng, cho Sở Trường Phong quỳ xuống đất dập đầu. Sư tổ không thể tha thứ bọn họ là Hắc Vân Tông người, không ít chen ép chúng ta, thậm chí bọn họ còn bức tử lão tổ. Hắc Vân Tông. Sở Trường Phong nhíu mày, âm thanh nghi hoặc, ta nhớ kỹ âm dương thánh địa xung quanh trong vòng vạn dặm, hình như không có môn phái này. Cái kia thụ thương thiếu niên, dùng sức ngẩng đầu, lại kích động lại khó chịu địa đều, sư tổ, ngài đã ngủ ròng rã trăm năm, bây giờ cái gì cũng thay đổi. Hắc Vân Tông là đại kiếp về sau tông môn, là thiên ngoại thiên sinh linh sáng tạo, cái này trăm năm qua, không ít chèn ép chúng ta. Ta ngủ say trăm năm, còn có thiên ngoại thiên. Sở Trường Phong trong mắt cực nhanh hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn vừa bận sống lại, não còn có chút hỗn loạn. Thế nhưng, hắn có thể xác định một việc, đó chính là thế giới này thay đổi đến cùng trước đây không đồng dạng. Hắn nhìn xem thiếu niên, ngữ khí hòa hoãn một điểm, "Hải tử, ngươi tên là gì?" "Đệ tử kêu Lục Kiếm Phong." Thiếu niên dùng sức đè lên kích động trả lời, "Nhà ta lão tổ là Lục Nguyên." "Lục Nguyên?" Sở Trường Phong trong đầu toát ra cái kia dáng người khôi ngô thân ảnh, "Lục Nguyên đâu?" Lục Kiếm Phong ánh mắt lập tức tối đi xuống, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Lão tổ, hắn 5 năm trước, vì bảo vệ sư tổ ngài phần mộ không bị người phá hư, đã chết trận tại trên Thiên Kiếm Phong, mà Hắc Vân Tông người chính là kẻ cầm đầu." Thiếu niên không khóc, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. "Cái gì?" Sở Trường Phong nghe vậy giật mình. Theo tâm tình của hắn biến hóa, đỉnh núi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thở dốc đều có thể thấy được xương trắng, cái kia năm cái bị định trụ tu sĩ càng là run giống run rẩy. Bọn họ biết, lúc này ta mệnh từ người không khỏi ta. Tiền bối, chúng ta. Bọn họ muốn giải thích. Ngậm miệng. Sở Trường Phong lời vừa nói ra, mấy người lập tức bị trấn áp, không cách nào mở miệng nói chuyện. Sở Trường Phong lúc này mới nhìn hướng thiếu niên, ôn nhu nói, cẩn thận nói cho ta một chút, những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiếng nói vừa ra, một cỗ nhu hòa linh lực rơi vào thiếu niên trên thân, chữa trị thương thế của hắn. Thiếu niên có thể đứng lên thân. Lục Kiếm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích, sư tổ, trăm năm trước ngài cùng hồn lục ma thần đồng quy vu tận phía sau không bao lâu, chúng ta trên đỉnh đầu tiên liền nát. Khi đó mọi người mới biết được, thương cư giới nhưng thật ra là bám vào một cái gọi thiên ngoại thiên siêu cấp trên đại thế giới một cái địa phương nhỏ, tựa như một cái bong bóng nhỏ cùng bong bóng lớn dung hợp. Nguyên lai thương cư giới bị năm vị tiên quân liên thủ nắm trong tay, bọn họ thu lấy xong chỗ, sau đó lấy bí pháp đưa thiên ngoại thiên sinh linh đến thương khư giới lịch luyện thành tiên. Nghe vậy, Sở Trường Phong chợt nhớ tới hồn lục ma thần lời nói, đó chính là trên trời không có thương khư giới thần tiên. Nói cách khác, chỉ có thương khư giới bên ngoài sinh linh tiến vào thương khư giới lịch luyện, cuối cùng mới có thể phi thăng thành tiên. Thương khư giới bản thổ sinh linh lại không được. Sở Trường Phong vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng không tính là quá lớn bí mật. Sư tổ nói không sai. Lục Kiếm Phong xít sao năm quyền, chúng ta thương khư giới sinh linh, liền xem như có tư cách thành tiên, cũng sẽ bị tiên quân tử trong cản trở, trong bóng tối diệt trừ. Bởi vì bọn họ phải bảo đảm giới này tiên linh chi khí dư giả, đạo vận dồi dào, để những cái kia đi tới cái này phương thế giới lịch luyện người, được đến phi thăng. Mà lúc trước các đại thánh địa, trên thực tế chính là ngoại giới tiên nhân còn sót lại đạo thống. Quả là thế. Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ độc dung. Hắn nhớ tới đã từng tiên vũ chân quân, rõ ràng có hy vọng thành tiên, có thể là sau cùng lôi kiếp, mạnh mẽ khủng khiếp, cuối cùng tràn đầy tiếc nuối hóa đạo. Nguyên lai có thể hay không thành tiên, đều bị khống chế. Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được sinh ở thế giới này sinh linh, thật sự là đủ bi ai. Giống như mặc cho người định đoạt sâu kiến. Lục Kiếm Phong lại nói, lão tổ, ngài có thể còn không biết, liền năm đó hồn lục ma thần lớn lối như thế cũng là cái kia ngũ đại tiên quân cùng hắn thỏa hiệp kết quả. Ngũ đại tiên quân đáp ứng hồn lục ma thần thôn vệ thương khư giới sinh linh, sau đó bỏ mặc rời đi thương khư giới. Ngũ đại tiên quân. Sở Trường Phong không phải lần đầu tiên nghe đến xưng hô thế này. Lúc này lại nghe Lục Kiếm Phong nói lên chuyện mọi nguồn, lập tức có lửa giận bốc lên. Cái này ngũ đại tiên quân không nhìn chúng sinh, cùng hồn lục ma thần giao dịch, cũng thực sự là chết thiệt. Chương 390, tặng kiếm chương 390, tặng kiếm. Sở Trường Phong cảm xúc giấu giếm rất sâu. Lục Kiếm Phong cũng không có nhìn ra, mà là tự mình nói xong, hắn lúc này cũng lâm vào một loại nào đó bi phẫn cảm xúc bên trong. Thiên bi, hai thế giới hợp nhất khối, chúng ta nơi này, bây giờ tại thiên ngoại thiên, kêu thương châu. Mà cái này thiên ngoại thiên, trước đây thương khư giới sinh linh xưng là thiên giới. Nhưng này thiên ngoại thiên, căn bản không phải trong truyền thuyết loại kia thần tiên qua nơi tốt. Chỗ này ác hơn, mạnh được yếu thua, uy củ tàn khốc hơn. Tại cùng thiên ngoại thiên dung hợp phía trước, liền có năm cái tự xưng tiên quân siêu cấp lợi hại ra hỏa chạy tới, giống dùng lược bí trải đầu mở dạng, hung hăng vơ vét thương cư giới, các đại thánh địa tông môn đều bị chi tiết, thậm chí là thái sơ thánh địa bị thanh lâm tiên quân toàn bộ cầm đi. Ngay vậy, Sở Trường Phong có chút hoàn hồn, hỏi, chúng ta âm dương thánh địa chúng đệ từ đâu? Lục Thanh Phong nói, ta nghe lão tổ nói, năm đó có một cái gọi là vạn hóa tiên quân tồn tại giáng lâm thánh địa, đem tử nguyệt, thanh giao, cơ thiên âm, cơ thiên vũ, thần tiên nhi trở sư tổ toàn bộ đều bắt đi. Lúc ấy chính ma sau đại chiến, ta âm dương thánh địa còn giữ lại một cái duy nhất hợp thể kỳ đại năng thủy cảnh viêm trưởng lão đứng ra ngăn cản, lại bị vạn hóa tiên quân trong nháy mắt diệt sát. Từ nguyệt, thanh giao bị bắt, thủy trưởng lão vẫn lạc. Vạn hóa tiên quân. Sở Trường Phong trên mặt rốt cuộc không che giấu được vẻ phẫn nộ, mà Lục Kiếm Phong âm thanh cũng có chút giọng nghẹn nào. Sư tổ, ngài không biết, thánh địa vận mệnh bi thảm vừa mới bắt đầu. Chờ thương khư giới hoàn toàn bạo lộ ra, thiên ngoại thiên thế lực khắp nơi, các loại dị tộc liền cùng nghe được mùi máu cá mập mở dạng, toàn bộ nhào tới, đốt giết cắt đoạn, cái gì đều làm. Ngũ đại tiên quân không coi trọng, bọn họ đều muốn. Âm Dương Thánh Địa xem như đã từng thánh địa một trong, cũng bị để mắt tới. Trăm năm thời gian, đệ tử cơ hồ chết hết, thánh địa cũng gần như không có còn lại có giá trị bảo bối. Nhưng này giúp gia hỏa chưa từ bỏ ý định, bọn họ cảm thấy thánh địa khẳng định ẩn giấu đồ tốt, càng không ngừng buộc chúng ta, thậm chí có người nghĩ đào ra ngài phần mộ. Lục Nguyên lão tổ chính là tại 5 năm trước ngăn cản Hắc Vân tông cường giả đào mộ vẫn lạc. Lão tổ dư uy hiếp bọn họ 5 năm. Thiếu niên lời nói, một câu, giống mưa lớn đện ở Sở Trường Phong trong lòng. Hắn yên lặng nghe lấy, trên thân những cái kia đồ sứ đồng dạng vết dạng bên trong, ám kim sắc quang lưu đến càng gấp hơn. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngủ say trăm năm, thánh địa gặp như thế lớn khó, từ một cái hoàn chỉnh thế giới biến thành một khu vực nhỏ, từ vừa qua hết một kiếp lại tiến vào càng sâu địa ngục. Quen thuộc tông môn tàn đi, quen thuộc đồng môn không phải bị bắt chính là chết trận. Lúc này, cái kia Hắc Vân tông tu sĩ lại run âm thanh cầu khẩn, tiền bối, kỳ thật chúng ta cũng là bị bức ép lấy đến thiên kiếm phong thử. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, cũng chỉ là mặc cho người định đoạt khối lỗi, căn bản cũng không có năng lực phản kháng trên tông môn tầng làm ra quyết định. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Chúng ta xin thể, cũng không tiếp tục đến Thiên Kiếm Phong. Sở Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt điểm này nhu hòa hoàn toàn biến thành băng lãnh sát ý thấu xương, ngươi để cho ta buông tha các ngươi. Đúng đúng đúng, còn mời tiền bối buông tha chúng ta. Năm người vội vàng cầu xin tha thứ. Sở Trường Phong lại nói, liền tính các ngươi là bị ép, làm sao đối đãi Lục Kiếm Phong, nhưng vẫn là có quyền lợi. Sát sinh không được sinh, hoàn toàn có thể làm được. Các ngươi lại không có. Nghe vậy, năm người lại quay đầu cho Lục Kiếm Phong dập đầu, "Tiểu gia, ngươi giúp chúng ta van cầu." "Tiểu gia, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha chúng ta đi. Ta có linh thạch, có pháp bảo, đầy đủ cho ngươi bồi thường." Năm người vì mạng sống, không có chỗ không cần. Nhưng mà, Lục Kiếm Phong lại mặt không hề cảm xúc. Hắn biết loại chuyện này, toàn bằng Sở sư tổ làm quyết định. Các ngươi cho rằng cầu hắn liền có thể sống sao? Sở Trường Phong bình thản âm thanh vang lên. Năm người lập tức như rơi vào hầm băng. "Trên tay các ngươi, dính lấy chúng ta Âm Dương Thánh Địa đệ tử máu, dưới lòng bàn chân đạp chính là ta nơi ngủ say. Không biết bao nhiêu Âm Dương Thánh Địa đệ tử, huyết dịch chảy vào đất đai bên trong. Nếu là tha các ngươi, ta Sở Trường Phong, có cái gì mặt đi gặp chết trận Lục Nguyên? Có cái gì mặt đi gặp những cái kia vì bảo vệ tông môn chạy khô máu đệ tử? Các ngươi, chết không có gì đáng tiếc." Vừa mới dứt lời, thậm chí không gặp hắn động, năm đạo nhìn không thấy kiếm khí bỗng xuất hiện, chuẩn xác địa vạch qua cái kia năm cái tu sĩ cái cổ. Phốc phốc, năm viên đầu bay lên trời, trên mặt còn mang theo hoảng hốt. Không nghĩ tới, chỉ là trăm năm thời gian, liền đã thương hải tăng điển. Sở Trường Phong không khỏi hơi xúc động. "Sư tổ, ngài hiện tại thân thể." Lục Kiếm Phong nhìn xem Sở Trường Phong, mặt lộ vẻ lo lắng. "Dù sao, nhà ai người tốt trên thân tất cả đều là vết rách a." "Ta không sao." Sở Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. "Rất hiển nhiên, đây là tại lừa mình dối người. Năm đó cùng hồn lục ma thần một trận chiến, hắn cơ hội là đốt hết. Chín chuôi phi kiếm không có một cái là hoàn chỉnh, chỉ lấy tập hợp đủ một chút tàn phiến. Bất hạnh trong vạn hạnh là, Sở Trường Phong trong phi kiếm bên trong mảnh vỡ đều lưu lại yếu ớt linh tính. Thế nhưng, bởi vì hắn phi kiếm khác biệt, linh tính cũng có thể hiểu thành là hắn tàn hồn. Kinh lịch trăm năm thời gian, tàn hồn dung hợp, một lần nữa hóa thành một cái linh hồn. Đây cũng là Sở Trường Phong có thể tỉnh lại trọng yếu nguyên nhân. Mà cái kia 81 mảnh phi kiếm mảnh vỡ, liền chắc và hắn hiện tại bộ thân thể này, chỉ có thể nói miễn cưỡng sống lại. Đến mức chiến lực cùng đỉnh phong so sánh, sợ rằng mười không còn một. Mà chín loại kiếm ý cũng bất tương dung, hắn bộ thân thể này tùy thời có vỡ nát nguy hiểm. Mà còn, Sở Trường Phong ngẩng đầu nhìn một cái ngày, phía trước hắn chỉ vượt qua 3 lần lôi kiếp. Hắn có dự cảm, lần thứ 4 lôi kiếp muốn giáng lâm. Nếu là không thể tìm tới tu bộ tự thân biện pháp, lần thứ 4 lôi kiếp giáng lâm này chính là ta diệt vong thời điểm. Sở Trường Phong vô cùng rõ ràng, muốn sống sót vô cùng không dễ dàng. Hắn lại cúi đầu, nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất kiếm sắt, cách không đem nó hút tới trong tay, ngươi cũng luyện kiếm. Nghe vậy, Lục Kiếm Phong lộ ra tâm trí hướng về chi sắc, năm đó sư tổ chém ma thần, người nào không hướng về chi? Ta cũng hướng về. Ngay sau đó, mặt của hắn một đỏ, để sư tổ chê cười. Đáng tiếc ta tư chất thường thường, liền một sợi kiếm khí đều nuôi không đi ra. Kiếm của ta cũng chỉ là bình thường sắt thường rèn đúc. Sở Trường Phong cười một tiếng, kiếm tu. Theo đuổi cũng không phải kiếm khí, mà là muốn có một viên kiếm tâm. Nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, trên thân kiếm một vệt. Lập tức, sắt thường chế tạo trên thân kiếm đột nhiên sáng lên màu vàng phong mang, lại phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Lục Kiếm Phong ánh mắt sáng lên, đây là ta thanh kiếm kia sao? Sở Trường Phong đem kiếm đưa tới đối phương bên người, thanh kiếm này liền xem như sư tổ tặng cho người lễ gặp mặt. Lục Kiếm Phong kích động hai tay tiếp nhận, màu vàng quang mang dung nhập trong cơ thể. Sau một khắc, cả người hắn đều tản ra phong mang khí tức, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Tu vi vậy mà đạt tới chút cơ kỳ. Sở Trường Phong nói, chúc mừng ngươi trở thành một tên kiếm tu, đa tạ sư tổ tương trợ. Lục Kiếm Phong kích động rơi lệ. Sở Trường Phong lắc đầu, đi thôi, phía trước dẫn đường. Lục Kiếm Phong khẽ giật mình, đi đâu? Sở Trường Phong trả lời hai chữ, báo thủ. Chương 391, Âm Dương Thánh Địa đệ tử đến đây vấn kiếm. Chương 391, Âm Dương Thánh Địa đệ tử đến đây vấn kiếm. Hắc Vân Tông, Phục Linh Điện, phụ trách giám sát nội đệ tử mệnh bài Vu Trường Lão, giống thường ngày hít mắt, đảo qua một hàng kia xếp đại biểu đệ tử sinh tử ngọc bài. Đột nhiên, hắn khỏe mắt giật một cái, ánh mắt gắt gao tập trung vào hàng phía trước trưng bày mấy khối ngọc bài không có dấu hiệu nào, từ trong vỡ thành hai mảnh. Ân, Vu Trường Lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng trầm xuống, bởi vì ngọc bài vỡ vụn liền đại biểu cho tông môn đệ tử đã vỡ lạc. Đưa tay đem một khối vỡ vụn mệnh bài thu tới trong tay, hắn cấp tốc lật xem mệnh bài dưới đáy minh văn. Thạch Phân Chân Vũ, cái tên này hắn nhớ tới rất rõ ràng, chính là ngày hôm qua, hắn đích thân sai khiến tiến về Âm Dương Thánh Địa di chỉ, Thiên Kiếm Phong điều tra tình huống năm người kia bên trong người đầu lĩnh. Ngay sau đó hắn lại đem đội vàng xem xét mấy cái khác vỡ vụn ngọc bài, phát hiện mấy cái khác vẫn là người, đều là sai khiến cùng Thạch Phân Chân Vũ đồng hành người. Mệnh bài nát, người đã chết. Vũ trưởng lão cau mày, thấp giọng tự nói, Thiên Kiếm Phong bên kia quả nhiên có gì đó quái lạ. Xem ra cái tiêu tiêu Lục Nguyên Âm Dương Thánh Địa Dương Nghiệt, vậy mà thật còn không chết. Sắc mặt hắn thay đổi đến có chút khó coi. Tông chủ phía trước đích thân xuất thủ, vốn cho rằng đã đem cái kia Lục Nguyên chém giết, không nghĩ đến người này mệnh như vậy chi cứng rắn, thế mà còn có thể phản sát hắn phái đi đệ tử. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vu trưởng lão không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, bước nhanh rời đi chấp sự đường, hướng về tông chủ bế quan vị trí mây đen điện đi đến. Việc này nhất định phải lập tức bẩm báo tông chủ, từ tông chủ định đoạt. Nhưng mà, coi hắn mới vừa đi tới mây đen ngoài điện, liền bị một người cản lại. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, ngăn lại hắn cũng không phải là bình thường thủ vệ, mà là cùng hắn địa vị tương tự hình đường trưởng lão, Lệ trưởng lão. Vu trưởng lão, cảnh tượng vội vàng, vì chuyện gì a? Lệ trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén, ngăn tại trước cửa điện, hiển nhiên không để cho đường ý tứ. Vu trưởng lão đè xuống trong lòng cấp thiết, chắp tay nói, Lệ trưởng lão, ta có chuyện quan trọng cần lập tức gặp mặt tông chủ bẩm báo. Lệ trưởng lão lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ, Vu trưởng lão tới không khéo. Tông chủ giờ phút này ngay tại trong điện gặp mặt một vị khách quý. phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vũ trưởng lão nhíu mày, ta cũng có việc gấp, phía trước tông chủ bàn giao, có kết quả nhất định muốn ngay lập tức bẩm báo. Lệ trưởng lão lắc đầu, ngươi sự tình trọng yếu đến đâu đoán chừng cũng không có chuyện này trọng yếu, bởi vì tông chủ đang cùng một vị tiền bối hiệp đàm, mời đảm nhiệm ta Hắc Vân Tông thái thượng trưởng lão chức vụ vụ, nếu là thành, chúng ta Hắc Vân Tông thực lực đem tăng mạnh. Thái thượng trưởng lão? Vũ trưởng lão nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắc Vân Tông nếu có thể thỉnh cầu một vị cường giả chân chính tọa trấn, thực lực chắc chắn tăng mạnh, tại cái này Thường Châu địa giới địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Không nghĩ tới tông chủ lại có như vậy bất tích, không biết là vị nào tiền bối. Vị tiền bối này tên là Triệu Đại Sơn, nghe nói vốn là thường khư giới tu sĩ, tu vi đã đạt đến hóa thần kỳ, đến mức mặt khác ta liền không biết. Lệ trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, việc này nếu có thể thành, với ta tông thật là cơ duyên lớn. Vũ trưởng lão, ngươi giờ phút này cầu kiến tông chủ, vì chuyện gì? Nếu không phải cấp tốc, không ngại chờ một lát. Vũ trưởng lão trầm ngâm một chút, ánh mắt một trận biến ảo, tựa hồ tại cân nhắc, cũng rất khó làm ra quyết định. Lệ trưởng lão thấy thế, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn hỏi, Vũ trưởng lão, không biết ngươi tìm tông chủ đến cùng ra sao sự tình? Có thể nói với ta nói, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết đây. Nghe vậy, cùng trưởng lão cũng cảm thấy là một cái biện pháp. Hai người phát hỏa, dù sao cũng so một mình hắn sầu muộn mạnh hơn nhiều. Hít sâu một hơi, cùng trưởng lão tựa như nói thật nói, là tông chủ phía trước bằng giao, để cho ta phái người đi dò xét Âm Dương Thánh Địa Thiên Kiếm Phong phải chăng còn có dư nghiệt sống sót. Ta phái đi 5 tên đệ tử, mà cái này 5 người đệ tử mệnh bài tại vừa vặn toàn bộ vỡ vụn, không có người nào còn sống. Ở trong đó còn có Kim Đan hậu kỳ người. Cái gì? Người đều chết rồi. Lệ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến, nói cách khác, bên trên Thiên Kiếm Phong cái kia Lục Nguyên, hắn thế mà còn không có chết. Vũ trưởng lão gật gật đầu, rất là tán thành ý nghĩ này. T. Lệ trưởng lão hút một hơi khí lạnh, nhịn không được nói ra, cái kia Lục Nguyên mệnh cũng thật là cứng. Lần trước tông chủ đích thân xuất thủ, hắn vậy mà còn có thể sống tạm xuống. Vũ trưởng lão gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến. Người này chiếm cứ Thiên Kiếm Phong, là cái thai hoàng ẩm. Ta vốn muốn mời chỉ ra tông chủ, bước kế tiếp nên như thế nào ứng đối, là phái người tiêu diệt toàn bộ, vẫn là ứng đối như thế nào? Dù sao cái kia Lục Nguyên cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, bỏ mặc không quan tâm, vạn nhất đi tới Hắc Vân Tông, sợ rằng nếu là tai họa à. Vũ trưởng lão không cần quá đáng lo lắng. Lệ trưởng lão xua tay, ngắt lời hắn, trên mặt khôi phục trầm ổn như trước, thậm chí mang theo một tia lơ đễnh, càng không cần giờ phút này đi quấy rầy tông chủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tất nhiên xác nhận cái kia Lục Nguyên còn co đầu rút cổ tại Thiên Kiếm Phong, liền để hắn lại sống thêm mấy ngày cũng không sao. Trước mắt tông chủ đại sự quan trọng hơn. Đợi đến chuyện ấy, tông chủ mời được cường viện tọa trấn, đến lúc đó lại đi thu thập cái kia Lục Nguyên. Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nói không chừng, đến lúc đó đều không cần tông chủ đích thân xuất thủ. Thú hổ, liền tính mượn hắn Lục Nguyên 10 cái lá gan, hắn chẳng lẽ còn dám chủ động đánh lên ta Hắc Vân Tông Sơn môn hay sao? Ta tông mây đen khóa ngày trận cũng không phải trang trí, chớ nói hắn một cái Lục Nguyên, chính là 3 năm cái Lục Nguyên tới cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Yên tâm, phơi hắn cũng không dám có động tác gì. Vũ trưởng lão nghe lấy lời của hai người, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có lý. Trước mắt xác thực không thích hợp bởi vì một cái chó nhà có tăng mà quấy rầy tông chủ mưu đồ tông môn quật khởi kế hoạch lớn. Hắc Vân Tông căn cơ thâm hậu, hộ sơn đại trận uy lực vô tận, xác thực không cần quá đáng lo lắng. Trong lòng hắn cấp thiết dần dần bình phục, nhẹ gật đầu, lệ trưởng lão nói có lý, ngược lại là Vu Mộ có chút lo lắng quá mức. Đã như vậy, ta liền đi trước trở về chờ tông chủ cùng bị tiền bối kia bàn bạc kết thúc, ngươi đem việc này báo cho tông chủ. Lệ trưởng lão vung tay lên, đi thôi, Âm Dương Thánh Địa đã sớm xa suốt không cần quá đáng lo lắng. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời bên dưới, đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Hai cái trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn, phát hiện Hắc Vân Tông sơn môn phương hướng có kim quang lập lòe. Có người tập kích ta Hắc Vân Tông. Lệ trưởng lão thần sắc biến đổi. Nên không phải Lục Nguyên tới a? Vũ trưởng lão thần sắc biến đổi. Lệ trưởng lão ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng, Vũ trưởng lão không cần thần trường, ta phía trước liền cùng ngươi nói qua, nếu là Lục Nguyên dám đến, cái kia tất nhiên phải hắn có đến mà không có về, đi chúng ta đi chiếu cố hắn. Nói xong, trải qua trưởng lão liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến về sơn môn chỗ. Vũ trưởng lão theo sát phía sau. Không bao lâu, hai vị trưởng lão liền đi tới trước sơn môn. Lúc này, Hắc Vân Tông sơn môn đã sụp đổ. Viết mây đen hai chữ bảng hiệu ngã trên mặt đất, bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa, trên mặt đất còn nằm luồn ngang mấy cái Hắc Vân Tông đệ tử. Một cái áo xám thiếu niên, cầm trong tay một thanh kim quang lập lòe trường kiếm nạo nghễ mà đứng. Sau lưng hắn có một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh. Các ngươi là ai? Trải qua trưởng lão nhìn chằm chằm hai người trầm giọng hỏi. Âm Dương Thánh Địa Lục Kiếm Phong trước đến Vân Kiếm. Thiếu niên lạnh giọng trả lời. Chương 392, ngươi là sở trưởng phong phục sinh sao? Chương 392, ngươi là sở trưởng phong phục sinh sao? Hắc Vân Tông trước sân môn, bầu không khí sơ sát tiêu điều. Vũ trưởng lão, Lệ trưởng lão, cùng Lục Kiếm Phong cùng áo bào đen phụ thân sở trưởng phong giằng co. Khi nghe đến Lục Kiếm Phong lời nói về sau, Lệ trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ âm trầm, quả nhiên là ngươi cái này Âm Dương Thánh Địa dư nghiệt. Vũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh miệt, chỉ là một cái trúc cơ kỳ nhỏ tạp bao, cũng dám đánh bên trên ta Hắc Vân Tông sân môn. Thật là sống dính nhau. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào sau lưng Lục Kiếm Phong đạo kia trầm mặc bóng đen bên trên, mang theo kinh nghi bất định dò xét, nếu như chúng ta không có đoán sai, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, ngươi chính là cái kia mệnh cứng rắn Lục Nguyên a. Lần trước tông chủ không thể triệt để nghiền chết ngươi, ngươi vậy mà còn dám đưa tới cửa. Áo bào đen phía dưới, Sở Trường Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, phản phất bọn họ chất vấn chỉ là bên thai Thanh Phong. Hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, đối trước người Lục Kiếm Phong phát ra ngắn gọn mà băng lãnh chỉ lệnh, "Kiếm Phong, xuất kiếm, chém bọn họ." Cái này hơi hợt ngữ khí, phản phất là để Lục Kiếm Phong đập chết hai cái con kiến giống như. Mà lời nói này đã rơi vào Vu trưởng lão cùng Lệ trưởng lão trong thai về sau, linh hai người giận quá mà cười. "Ha ha ha. Lục Nguyên, ngươi hẳn là điên." Lệ trưởng lão cười nhạo nói, "Để một cái trúc cơ tiểu tử tới giết chúng ta. Ngươi cho rằng hắn là ai? Ngươi tiên nhân chuyển thế sao? Vẫn là các ngươi Âm Dương Thánh Địa đã từng cái kia tuyệt thế kiếm tu a?" Vu trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, "Nếu để cho hắn chém, chúng ta những năm này tu luyện chẳng phải là đều tu đến thân chó đi lên." Nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn còn chưa rơi xuống, Lục Kiếm Phong đã động. Hắn không chút do dự, đối Sở Trường Phong mệnh lệnh chấp hành phải triệt để. Trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng bu bu, theo hắn toàn lực huy động, một đạo bóng ánh làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng kim sắc kiếm mang đột nhiên một phát. Đứng mũi chịu sào Vu trưởng lão trên mặt cười nhạo nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn hoảng sợ. Chỉ có tự mình đối mặt, mới có thể cảm nhận được đạo kiếm mang này khủng bố. Kiếm mang còn chưa tới, hắn liền ngửi được nguy cơ tử vong. Mà còn một kiếm này cực nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh. Không. Hắc Vân Thuẫn. Huyền Quỷ Giáp. Vu trưởng lão vong hồn đại mạo, điên cuồng tôi động tất cả hộ thân pháp bảo cùng thần thông, một mặt xương mù sáng tỏ tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, từng đạo bình chướng nháy mắt sáng lên, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Mà trên người hắn càng là nhiều ra một bộ mai rùa. Hắn cố gắng đem thân thể nuốt ở mai rùa bên trong, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Thế nhưng vì bản mệnh, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng tất cả những thứ này, tại luồng kiếm mang màu vàng nóng kia trước mặt, đều giống như giấy đồng dạng. Giang giác, linh thuẫn vỡ vụn, mai rùa nổ tung. Kiếm mang thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu tất cả phòng ngự, vô cùng tinh chuẩn lướt qua Vu trưởng lão cái cổ. Tiếp theo kiếm khí bộc phát, nháy mắt xoắn nát hắn tính toán bỏ chạy nguyên anh. Vu trưởng lão trừng lớn hai mắt, trên mặt lưu lại khó có thể tin hoảng hốt, thân thể như trong gió lá rụng rơi xuống, sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Lệ trưởng lão bắp thịt trên mặt cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nào trống rỗng. Một cái trúc cơ tu sĩ, một kiếm miểu sát xuất khiếu kỳ Vu trưởng lão. Cái này sao có thể a? Chẳng lẽ tự xưng Lục Kiếm Phong Dương Nghiệt, thật sự là Sở Trường Phong chuyển thế sao? Mà giờ khắc này, Lục Kiếm Phong cũng lấy kiếm trụ địa, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở dốc, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia gần như rút khô hắn tất cả lực lượng. Lại đến, Sở Trường Phong âm thanh vẫn như cũ bình thản. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo tinh thuần vô cùng màu vàng lưu quang chui vào Lục Kiếm Phong trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lục Kiếm Phong hệ bại khí tức nháy mắt khôi phục sung mãn, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến sắc bén, thậm chí so trước đó càng tăng lên. Thấy cảnh này, Lệ trưởng lao rốt cuộc hiểu rõ, không phải thiếu niên này có nhiều người tiên, hoàn toàn là phía sau hắn người áo đen kia đang làm trò quỷ, là hắn đang mượn thiếu niên chi thủ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Mà còn, người này có thể để cho một cái trúc cơ thiếu niên chém giết xuất khiếu kỳ, thủ đoạn có thể nói thông thiên, tuyệt không phải Lục Nguyên có thể làm đến. Ngươi không phải Lục Nguyên. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng trán, Lệ trưởng lao âm thanh phát run, ngươi đến cùng là ai? Ta là lấy mạng người. Sở Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Tại lúc này, Lục Kiếm Phong lại lần nữa giơ trường kiếm lên. Kiếm mang kinh thiên, mây đen khóa thiên đại trận, mở. Lệ trưởng lão hoảng sợ muốn dạng, khàn giọng thét lên, bóp nát trong tay trận pháp lệnh bài. Bạch. Sau một khắc, toàn bộ Hắc Vân Tông chấn động kịch liệt, vô số đạo màu đen cổ sáng từ các nơi dâng lên, nháy mắt đan vào thành một mảnh to lớn, bao phủ toàn bộ tông môn lồng ánh sáng màu đen, lồng ánh sáng thượng vân sương mù bốc lên, tỏa ra cường đại giam cầm cùng sức phòng ngự. Trong tông môn các đệ tử một mảnh kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại muốn mở ra hộ tông đại trận. Sư tổ, đại trận này. Lục Kiếm Phong cảm nhận được đại trận kia truyền đến nặng nề áp lực, trong mắt lóe lên một tia do dự. Gã đất chó sành, không chịu nổi một kích. Dưới hắc bào truyền đến Sở Trường Phong lạnh nhạt đánh giá, chém là được. Sư tổ nói có thể chém, vậy liền có thể chém. Được đến khẳng định, Lục Kiếm Phong không do dự nữa, hít sâu một hơi, đối với cái kia che khuất bầu trời lồng ánh sáng màu đen, ngang nhiên một kiếm chém ra. Một đạo rộng lớn màu vàng kiếm cương, giống như thần phạt, xé rách trường không, hung hăng chạm tại lồng ánh sáng bên trên. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, cái kia nhìn như không thể phá vỡ mây đen khóa thiên đại trận, giống như bị trọng truy đánh trúng lưu ly, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời phiêu tán hắc quang. Lệ trưởng lão triệt để bối rối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy như run rẩy. Vẹn vẹn bằng vào bám vào trên người thiếu niên lực lượng, liền có thể một kiếm chém nát hộ tông đại trận. Hắc bào nhân này thực lực, đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Ngươi đến tột cùng là? Hắn nhìn qua Sở Trường Phong, hoảng hốt đến cơ hồ nói không nên lời đầy đủ. Lấy mạng người. Lục Kiếm Phong băng lạnh âm thanh vang lên, tới cùng nhau còn có một đạo kiếm quang. Bạch. Kim quang lóe lên, Lệ trưởng lão đầu phóng lên tận trời, trong mắt còn ngưng kết lấy vô tận hoảng hốt cùng nghi hoặc. Lệ trưởng lão bị một kiếm nêu đầu. Nơi xa, rất nhiều ngay tại chạy đến Hắc Vân Tông đệ tử, bước chân dừng lại. Ai còn dám tới gần, muốn chết sao? Hừ, cùng đồ phương nào, dám ở ta Hắc Vân Tông dương ai? Đột nhiên, một tiếng ẩn chứa tức giận hừ lạnh dường như sấm sét nổ vang. Một đạo khí tức cường đại từ tông môn chỗ sâu phóng lên tận trời, chỉ thấy một tên mặc áo đen, khuôn mặt nham hiểm lão giả, chân đạp một đoàn lăn lộn mây đen, nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trên không, cường đại uy áp bao phủ bốn phương, chính là Hắc Vân Tông tông chủ. Ánh mắt của hắn như điện, đầu tiên khóa chặt cầm kiếm mà đứng Lục Kiếm Phong, chau mày, là ngươi cái này Âm Dương Thánh Địa dư nghiệt. hắn dẫn người tập kích Thiên Kiếm Phong lúc gặp qua Lục Kiếm Phong. Mây đen lão tặc. Lục Kiếm Phong nhìn người nọ, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, thân thể bởi vì cực hạn cừu hận mà run nhẹ nhẹ. Hắn đưa tay, kiếm chỉ đối phương, "Hôm nay, ta Lục Kiếm Phong liền muốn vì ta Âm Dương Thánh Địa chết thảm đồng môn, vì ta Lục Nguyên lão tổ báo thù rửa hận." Hắc Vân tông chủ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra cực độ khinh miệt cười lạnh, "Báo thù? Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, đừng nói là ngươi, chính là ngươi Lục gia lão tổ Lục Nguyên hôm nay phục sinh, đứng tại trước mặt bản tọa, cũng không dám miệng ra như vậy của luôn." Chương 393, Triệu Đường chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Chương 393, Triệu Đường chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đối mặt Hắc Vân tông chủ phách lối chất vấn cùng uy áp, áo bào đen phụ thân Sở Trưởng Phong trầm mặc như trước như núi. Hắn không có mở miệng phản bác, chỉ là lại lần nữa đưa tay, cách không hướng về trước người Lục Kiếm Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm đạo chân ý hóa thành màu vàng lưu quang, chớp mắt chui vào Lục Kiếm Phong trong cơ thể. Lục Kiếm Phong chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bàng bạc, vừa xa hắn tưởng tượng lực lượng nháy mắt tràn đầy toàn thân, trường kiếm trong tay phát ra ong ong hưng phấn chiến minh. Không cần sợ hắn, xuất kiếm là đủ. Sở Trường Phong âm thanh bình thản không gợn sóng, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Sở Trường Phong như là đã mở miệng, Lục Kiếm Phong lập tức đã có lực lượng. Sư tổ dù sao cũng là lúc trước chém giết hồn lục ma thần người, còn không đối phó được nho nhỏ Hắc Vũ tông chủ sao? Lục Kiếm Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng đối hóa thần kỳ tu sĩ bản năng hoảng hốt cưỡng ép đè xuống, ánh mắt thay đổi đến kiên định, thậm chí có chút thành kính. Đối kiếm thành kính. Tại Sở Trường Phong trợ giúp bên dưới, hắn một viên kiếm tâm đã dần dần ổn định. Sau một khắc, hắn tiến lên trước một bước, trường kiếm nhắm thẳng vào giữa không trung chân đạp mây đen Hắc Vân tông chủ. Sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắn nếu là có thể làm tổn thương ta, ta thẳng thắn tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Hắc Vân tông chủ kiến đối phương lại thật sự dám để một cái trúc cơ tiểu tử ra tay với mình, giận quá thành cười, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng khinh thường. Hắn thậm chí lười vận dụng thần thông, chỉ là tùy ý địa vung tay áo, nghĩ bằng hùng hậu linh lực trực tiếp liền đem Lục Kiếm Phong đè chết. Hóa thần kỳ đối trúc cơ kỳ phải có cái này tự tin. Nhưng mà, làm Lục Kiếm Phong trường kiếm trong tay chém ra nháy mắt, Hắc Vân tông chủ nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn hoảng sợ. Bởi vì Lục Kiếm Phong huy kiếm chém ra cũng không phải là trúc cơ tu sĩ vốn có yêu đất kiếm mang, mà là một đạo xé rách trường không, có ánh chói mắt, ẩn chứa chạm diệt thần hồn khủng bố ý chí màu vàng kiếm cương. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng suy suy âm thanh, nổi lên mắt trần có thể thấy bận sóng. Một cái trúc cơ tu sĩ công kích có thể kinh khủng như vậy. Nói đùa cái gì a? Không tốt. Hắc Vân tông chủ vong hồn đại mạo, thân là hóa thần kỳ tu sĩ linh giác điên cuồng báo động trước. Một kiếm này, đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hắn ngay lập tức nghĩ không phải đó nữa, mà là bỏ chạy. Nhưng khi hắn muốn trốn chạy lúc, lại hoảng sợ phát hiện, bốn phía hư không phảng phất bị vô hình tường sắt giam cầm, không thể phá bỡ. Hắn giờ mới hiểu được, người áo đen kia không những giao cho thiếu niên lực lượng, càng từ lâu hơn phong tỏa phiến thiên địa này, chặt đứt hắn tất cả đường lui. Khinh người quá đáng. Hắc Vân tông chủ vừa sợ vừa giận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra chính mình ôn dưỡng mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo, đó là một mặt điêu khắc giữ tợn quỷ bài màu đen cự thuẫn. Cự thuẫn bị lấy ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành như núi cao lớn nhỏ, che ở trước người hắn, trên mặt thuẫn ô quang lưu chuyển. Tiếng quỷ khóc sói chu đại tác, hiển nhiên uy lực bất phàm. Oanh! Sau một khắc, màu vàng kiếm cương hung hăng chạm tại cự thuẫn bên trên. Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang triệt bất tiêu. Vẹn vẹn chống đỡ nửa hơi, mặt kia nhìn như kiên cố vô cùng quỷ bài cự thuẫn liền răng rắc một tiếng, từ trong rách ra một khe hở khổng lồ, linh quang nháy mắt tạm đạm, vài một tiếng nổ thành vô số mảnh vỡ. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Hắc Vân tông chủ tâm thần kịch chấn, một ngụm máu tươi phun ra. Mà kiếm cương dư thế chưa tiêu, tuy bị suy yếu hơn phân nửa, vẫn tinh chuẩn lướt qua thân thể của hắn. Phốc phốc! Huyết quang tái hiện. Hắc Vân tông chủ trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn, cùng bạo kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn, hắn khí tức nháy mắt hề bại hơn phân nửa, từ trên mây đen một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống tới. Hắn mới vừa miễn cưỡng ổn định thân hình, chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp thở một ngụm, Lục Kiếm Phong băng lạnh âm thanh vang lên lần nữa, bên trên một kiếm, vì ta chết đi sư tỷ. Một kiếm này, vì ta chết thảm sư huynh. Lời còn chưa dứt, đạo thứ hai không chút thua kém tại phía trước màu vàng kiếm cương đã phá không mà tới. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng tập trung. Hắc Vân tông chủ con người đột nhiên co lại, trong lúc đội vã chỉ có thể đem còn sót lại hộ thể cương khí ngưng tụ tại một điểm, đồng thời lấy ra mấy món phòng ngự phụ lục. Nhưng tất cả những thứ này tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phí công. Xoẹt. Hộ thể linh lực giống như giấy bị xé nứt, phụ lục hình thành linh quang cháo nháy mắt vỡ vụn. Kiếm cương lại lần nữa ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, máu me đồng địa, hắn thậm chí có thể cảm giác được xương cốt của mình đều bị chém rách. Một kiếm này, vì ta bị bắt đi, thảm tao các ngươi ngược sát sư muội. Trong mắt Lục Kiếm Phong cừu hận hỏa diễm thiêu đốt, kiếm thứ ba theo nhau mà tới. Hắc Vân tông chủ đã là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng như người, kiếm cương lao bờ vai của hắn bay qua, toàn bộ cánh tay trái cơ hồ bị sóng vai chặt đứt, chỉ còn da thịt liên kết, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra thê lương bi thảm. Một kiếm này, vì ta chính mình. Lục Kiếm Phong dùng hết lực khí toàn thân, chém ra kiếm thứ tư. Một kiếm này, ẩn chứa hắn tất cả bi phẫn cùng khuất đủ. Trọng thương ngã gục Hắc Vân tông chủ rốt cuộc bất lực ngăn cản, trơ mắt nhìn xem đạo kia tử vong chi quang giáng lâm. Không, kiếm cương thấu thể mà qua. Hắc Vân tông chủ cả người giống như phá bao tải đồng dạng từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm ở trước sơn môn bản đá xanh bên trên. Toàn thân kinh mạch vỡ vụn, đan điền sụp đổ, chỉ còn lại cuối cùng một hơi treo. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, đường đường hóa thần tu sĩ, lại sẽ như thế biệt khuất chết tại một cái trúc cơ tiểu tử. Không, là chết tại cái kia thần bí người áo đen mượn đao giết người thủ đoạn phía dưới. Ta không muốn chết. Hắn khó khăn nhúc nhích bờ môi, trong mắt tràn đầy cầu sinh dục vọng. Đương nhiên, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dùng hết cuối cùng khí lực hàn giọng thét to, "Triệu Thái thượng trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta a." Âm thanh thê lương truyền khắp toàn bộ Hắc Vân Tông. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đạo khí tức cường đại nháy mắt từ tông môn chỗ sâu bộc phát. Sau một khắc, một cái thân mặc áo bào xám người trung niên, giống như quỷ mị xuất hiện ở đây. Triệu Đại Sơn nhìn thấy trên mặt đất thoi thóp Hắc Vân Tông chủ, cau mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, "Chuyện gì xảy ra? Người nào có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này?" Hắc Vân Tông chủ giống như thấy được cứu tinh, kích động đến nói năng lộn xộn, "Thái thượng trưởng lão, nhanh, mau ra tay giết bọn hắn, chính là người áo đen kia cùng tiểu tử kia. Lại không động thủ, chúng ta Hắc Vân Tông hôm nay liền muốn diệt môn." Triệu Đại Sơn ánh mắt như điện, nháy mắt khóa chặt tại cầm kiếm mà đứng Lục Kiếm Phong, cùng với phía sau hắn đạo kia từ đầu đến cuối bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh bên trên. Chẳng biết tại sao, nhìn xem người áo đen kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ không hiểu, xa xưa mà quen thuộc rung động. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó riêng biệt vận luật âm thanh, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, "Triệu đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật không nghĩ tới, trăm năm về sau, sẽ tại nơi đây cùng người trùng phùng." Thanh âm này, xưng hô thế này, Triệu Đại Sơn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân kịch chấn, sắc mặt bám một cái thay đổi đến ảm đạm. Thanh âm này, cái này sẽ chỉ dùng đường chủ xưng hô hắn người. Chẳng lẽ, chương 394, chín đại tiên vực, chín đại tiên vương chương 394, chín đại tiên vực, chín đại tiên vương nguy rồi. Bọn họ vậy mà nhận biết, mà còn có vẻ như quan hệ còn không bình thường. Hắc Vân Tông chủ cũng phát giác Triệu Đại Sơn dị thường, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Hắn biết để Triệu Đại Sơn giết chết địch xâm phạm là không thể nào. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thậm chí là trên mặt đều lộ ra cười lớn, quá. Thái thượng trưởng lão, nguyên lai ngài cùng vị tiền bối này là quen biết cũ. Kia thật là quá tốt rồi. Thật sự là lũ lụt sông tới Miếu Long Vương, người một nhà không quen biết người một nhà. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Nhưng mà, Triệu Đại Sơn căn bản không nhìn hắn lời nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen thân ảnh, âm thanh bởi vì cực độ kích động cùng khó có thể tin mà run rẩy kịch liệt, tham dò tính điện, mang theo vô cùng kính sợ địa nhẹ giọng hỏi, "Tông chủ, là ngài sao? Thật là ngài sao? Mua của ta. Quan hệ đâu chỉ không bình thường, còn mẹ nó thượng hạ cấp." Triệu Đại Sơn từng là đối phương tiểu đệ. Đây không phải là thao đàn sao? Hắc Vân Tông chủ triệt để bối rối, thất thanh nói, "Triệu Thái thượng trưởng lão, ngươi không phải nói ngươi là tán tu sao? Ở đâu ra tông chủ?" Đúng lúc này, Sở Trường Phong chậm rãi đưa tay, thao xuống gắn vào trên đầu rộng lớn mũ trùng đầu, lộ ra tấm kia tuấn lãng lại che kín tinh mịn vết rách khuôn mặt. Nhìn thấy cái này khuôn mặt nháy mắt, Triệu Đại Sơn lại không hoài nghi. Hắn phủ một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, kích động đến không kềm chế được, "Tông chủ, thật là ngài. Trời xanh có mắt." Thuộc hạ còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngài. Sở Trường Phong nhìn xem quỷ dạng trên đất Triệu Đại Sơn, ánh mắt phức tạp, ngựa khí nhưng như cũ lạnh nhạt, "Đứng lên đi. Ta hiện tại đã không phải là tông chủ của ngươi, có lẽ xác nhận cựu nhân của ngươi mới đúng. Dù sao, hắn diệt Bạch Cô giáo, mà Hắc Vân Tông giết Âm Dương Thánh Địa rất nhiều người." Triệu Đại Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích, "Tông chủ, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Thuộc hạ đối với ngài trung tâm, thiên địa chứng giám. Năm đó nếu không phải ngài xuất thủ cứu giúp, để cho ta tránh khỏi Bạch Cốt giáo cùng tu sĩ chính đạo chiến tranh, từ ngày đó trở đi, ta cũng không trở về Bạch Cốt giáo, mà là mang theo đệ đệ ly khai, nhắc tới ta cũng coi là Bạch Cốt giáo phản đồ. Sau đó tông chủ diệt Bạch Cốt giáo, càng là giải quyết ta nỗi lo về sau ai nhắc tới, tông chủ cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp đã cứu ta mấy cái mạng." Sở Trường Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, năm đó một điểm lòng chắc ẩn, đối Triệu Đại Sơn ảnh hưởng to lớn như thế. Ánh mắt của hắn đảo qua đã thành phế tích Hắc Vân tông chủ, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Vậy ngươi bây giờ lại là cái này Hắc Vân Tông thái thượng trưởng lão?" Triệu Đại Sơn trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, "Tông chủ minh giám, thuộc hạ lưu lạc đến đây bất quá một ngày, gặp cái này tông thế lực còn có thể, liền tạm ở thái thượng trưởng lão vị trí điều dưỡng tương thế, đối với cái này tông quá khứ biết đắt, thuộc hạ xác thực không biết ta. Nếu sớm biết bọn họ từng cùng tông chủ là địch, thuộc hạ cái thứ nhất liền diện bọn hắn." Nói xong, hắn để chứng minh trong sạch, đột nhiên quay người, trong mắt lộ hung quang, vồ một cái về phía trên mặt đất toi tóc Hắc Vân tông chủ, nghiêm nghị quát, nói, "Ngươi cũng đối tông chủ làm qua cái gì?" Hắc Vân Tông chủ dọa đến hồn phi phách tán, "A đúng, thật tốn sức, lão tử vẫn là chính mình mở đi." Triệu Đại Sơn không kiên nhẫn, trực tiếp thi triển siêu hồn bí pháp, cưỡng ép xâm nhập thần hồn. Nguyên lai Hắc Vân Tông tại từng bước xâm chiếm Âm Dương Thánh Địa số lượng không nhiều mà dễ. Sau một lát, sắc mặt hắn xanh xám địa vương lòng tay ra, Hắc Vân Tông chủ đã thần hồn vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Đại Sơn quay người, đối với Sở Trường Phong bị một chân trên đất, ôm quyền tình tội, "Tông chủ, thuộc hạ thiếu giám sát, lại để như thế đạo trích điểm ô ngài thánh địa. Mời tông chủ cho thuộc hạ một cái cơ hội lập công chủ tội, thuộc hạ sẽ đem cái này Hắc Vân Tông trên dưới tàn sát sạch sẽ, chó gà không tha, là ngài xuất khí." Lời còn chưa dứt, Triệu Đại Sơn đã hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, xông vào Hắc Vân Tông nội bộ. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, các loại âm độc hung ác ma đạo thần thông thỏa thích thi triển. Tiếng quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết thê lương, kiến trúc sụp đổ tiếng nổ không dứt bên hai. toàn bộ Hắc Vân Tông nháy mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Lục Kiếm Phong nhìn xem cái này máu tanh một màn, có chút không đành lòng, chần chờ nhìn hướng Sở Trường Phong, sư tổ, ta có hay không cần? Sở Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, để hắn đi làm. Trên tay ngươi, ít dính chút vô vị sát nghiệt, cho ngươi đạo tâm có ích. Bất quá thời gian đốt một nén hương, ồn ào náo động đình chỉ. Triệu Đại Sơn toàn thân đẫm máu, sát khí bừng bừng địa trở về, những nơi đi qua, huyết tinh sông và mũi. Hắn cung kính quỳ gối tại Sở Trường Phong trước mặt, tông chủ, Hắc Vân Tông đã thanh lý xong xuôi, cam đoan sẽ không có hậu hoạn, chính là dưới mặt đất con rùn, thuộc hạ cũng đào ra dựng thẳng chém thành hai nửa, linh cầm hạ trứng, cũng đều giao động tán thất bại. Lục Kiếm Phong con mắt trừng lớn, đây chính là mà tu sao? Quả nhiên đủ hung ác. Hắn phát hiện muốn học đồ vật thực sự là quá nhiều. Sở Trường Phong nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, hỏi, Đại Sơn, ngươi vì sao sẽ lưu lạc đến đây? Triệu Đại Sơn trên mặt lộ ra vẻ đau thương, hồi tông chủ, năm đó thiên địa kỳ biến, lượng giới dung hợp, thiên hạ đại loạn, thuộc hạ cùng Tiểu Sơn sống nương tựa lẫn nhau, khắp nơi phiêu bạt, làm sao? Bao đệ cuối cùng vẫn là gặp độc thủ. Thuộc hạ lang bạt kỳ hồ gần trăm năm, mới ngẫu nhiên tới nơi đây, không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạn, về tới tông chủ ngày xưa tông môn trốn cũ. Hồi tưởng lại đi qua đủ loại, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Cái này 100 năm, hắn được đến rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Sở Trường Phong nghe vậy, cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thương Hải Tam Điển, vội vàng 100 năm, ai cũng tại mất đi a, ngươi tại bên ngoài du lịch 100 năm, đối bây giờ thế giới này, hiểu bao nhiêu? Sở Trường Phong hỏi. Lục Kiếm Phong tu vi không cao, cũng không có rời đi Thiên Kiếm Phong, với cái thế giới này không hiểu nhiều. Sở Trường Phong muốn thông qua Hắc Vân Tông chủ giải, không nghĩ tới đụng phải Triệu Đại Sơn, lại mất đi được cái phiền phức này. Triệu Đại Sơn lau lau khỏe mắt nước mắt, lập tức trả lời, tông chủ giới này tên là Thiên Ngoại Tiên, chia làm 9 đại tiên vực, tổng cộng có 83 châu, mỗi một châu đều có thương khư giới lớn như vậy. Tại cái này 9 đại tiên vực bên trong, tông môn vô số, tu sĩ vô số, nhưng tối cường vẫn là 9 đại tiên vực chi chủ, 9 đại tiên vương khai sáng tông môn. Sở Trường Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, 9 đại tiên vực, 9 đại tiên vương. Triệu Đại Sơn trên mặt cũng lộ ra tâm trí hướng về chi sắc, Quân Thiên Tiên vực, vực chủ Quân Thiên Tiên vương lấy lôi pháp chính đạo. Thanh Minh Tiên vực, vực chủ Thanh Minh Tiên vương lấy thiên cơ pháp tắc chứng đạo. Lưu Ly Tiên vực, vực chủ Lưu Ly Tiên vương lấy sinh mệnh pháp tắc chứng đạo. Vô Cực Tiên vực, vực chủ Vô Cực Tiên vương lấy kiếm chứng đạo. Vạn Yêu Tiên vực, vực chủ Vạn Yêu Tiên vương lấy lực chi pháp tắc chứng đạo. Huyền Minh Tiên vực, vực chủ Huyền Minh Tiên vương lấy U Minh pháp tắc chứng đạo. Thiên Công Tiên vực, vực chủ Thiên Công Tiên vương lấy tạo vật pháp tắc chứng đạo. Chiến Thiên Tiên vực, vực chủ Chiến Thiên Tiên vương lấy bất diệt chiến ý chứng đạo. Cùng với Luân Hồi Tiên vực, vực chủ Luân Hồi Tiên vương lấy luân hồi pháp tắc chứng đạo. Sở Trường Phong lại nói, vậy chúng ta bây giờ sở thuộc cái nào tiên vực? Chương 395, phân biệt, đi tới Thiên Công Tiên vực. Chương 395, phân biệt, đi tới Thiên Công Tiên vực. Hồi giáo chủ, nơi đây tên là Quân Thiên Tiên vực, rộng lớn vô biên, tông môn san sát, cường giả như mây. Chúng ta vị trí Thương Châu, bây giờ chỉ là cái này tiên vực biên giới một góc. Triệu Đại Sơn lập tức trả lời. Sở Trường Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất muốn xuyên thấu hư không, lúc trước cái kia năm cái dáng lâm cấp đoạn, tự xưng tiên quân người, cũng là xuất từ cái này vực. Triệu Đại Sơn sắc mặt ngưng trọng gật đầu, là đây cũng không phải là bí mật, bọn họ đến từ Vạn Pháp Tiên Cung. Cái này Vạn Pháp Tiên Cung thế lực lớn, nắm trong tay bao gồm Vũ Châu, Thương Châu, Phong Châu ở bên trong năm châu chi địa, là mảnh này cương vực thực tế chỗ thể. Cái kia năm vị tiên quân chính là Vạn Pháp Tiên Cung trên mặt nổi tối cường năm vị tồn tại, tu vi thâm bất khả chắc. Nghe đến Vạn Pháp Tiên Cung cùng năm vị tiên quân, Sở Trường Phong lông mày không tự giác địa xít sao nhăn lại, khí tức quanh người nổi lên một tia băng lãnh ba động. Từ Nguyệt, Thanh Giao các đệ tử bị bắt, Thái Sơ Thánh Địa bị nổ tận gốc. Cái này từng cọp nợ máu, đều cùng cái này Vạn Pháp Tiên Cung thoát không ra liên quan. Triệu Đại Sơn bén nhạy phát giác được Sở Trường Phong cảm xúc biến hóa, trong lòng căng thẳng, đội vàng khuyên đủ nói, giáo chủ, thuộc hạ biết trong lòng ngài tất có căm giận ngút trời, nhưng con mời tạm thời ẩn nhẫn. Vạn Pháp Tiên Cung thế lớn, tuyệt không phải trước mắt có thể đối cứng. Hắn hít sâu một hơi, giải thích cặn kẽ nói, cái này Thiên Ngoại Tiên, tiên đạo cảnh phân chia phân nghiêm ngặt, chút bỏ phàm thành tiên về sau, chia làm tiên nhân, chân tiên, tiên quân, cùng với bao trùm chúng sinh bên trên tiên vương. Mà tiên quân đã là tiên vương phía dưới đứng đầu nhất tồn tại, mỗi một vị đều nắm giữ di tinh hoán đầu, lật tay cản khôn lớn lao uy năng. Lúc trước làm loạn thương khư giới hồn lục ma thần, chỉ là có thể so với chân tiên tiên ma, giáo chủ ngài năm đó thời kỳ toàn thịnh, có thể so sánh chân tiên, nhưng đối mặt tiên quân. Triệu Đại Sơn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Sở Trường Phong nghe vậy, quanh thân cái kia tia sao động khí tức chậm rãi bình phục lại. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể giống như vỡ vụn đồ sứ miễn cưỡng hợp lại thân thể, cùng với trong đó ẩn nút, xa so với mặt ngoài vết rách nghiêm trọng hơn đạo cơ tổn thương. Triệu Đại Sơn nói không sai, ngọn lửa báo thù lại hừng hực, cũng cần thực lực đi chống đỡ. Lúc trước vì chém giết cái kia có thể so với chân tiên ma thần, hắn đã dùng hết tất cả, gần như hình thần câu diện. Hắn hôm nay thực lực kém xa đỉnh phong, tự thân khó đảm bảo, nói thế nào hướng năm vị tiên quân báo thù? Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn đè xuống trong lòng cuộn, ngược lại hỏi, vậy ngươi đối Thiên Công Tiên Vương hiểu bao nhiêu? Nâng lên Thiên Công Tiên Vương, Triệu Đại Sơn ánh mắt sáng lên, tựa hồ đối với cái này rất có hiểu rõ. Giáo chủ, mặt khác tiên vương thần bí khó lường, thuộc hạ biết có hạn. Nghe, hắn cũng không phải là lấy chiến lược xưng hùng, mà là lấy khoáng cổ thước kim rèn đúc chi thuật nổi danh trên đời. Triệu Đại Sơn ngữ khí mang theo vài phần tôn sùng, nghe đồn Thiên Công Tiên Vương vốn là một vị kinh tài tuyệt diễm luyện khí tông sư, về sau lại lấy con đường luyện khí khám phá thiên địa phát tắc, từng bước một chứng đạo thành tiên, cho đến đăng lâm tiên vương vị trí. Hắn nhất khiến người lấy làm kỳ chính là, gen đúc chi thuật đã gần như tại nói. Nghe nói hắn có thể luyện chế ra nắm giữ chân chính linh tính, thậm chí bị thiên địa pháp tắc tán thành là sinh mệnh pháp bảo, huyền diệu vô cùng, uy lực tuyệt luân, tiên giới cũng đem danh xưng là tạo hóa, đem pháp bảo hóa thành sinh mệnh. Sở Trường Phong thì thào lặp lại, trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người thần thái. Hắn vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trước ngực một đạo khắc sâu vết rách. Hắn thân thể này chính là lấy tàn kiếm mảnh vỡ làm cơ sở, dung hợp tàn hồn cùng chấp niệm cưỡng ép đoàn tụ, nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực thai họa ngầm vô tận, giống như đi tại rìa vách núi. Nếu có được đến thiên công tiên vương loại kia vô cùng kỳ diệu tạo hóa chi pháp, có lẽ thật có cơ hội triệt để chữa trị cái này vỡ vụn thân thể, thậm chí nhân họa đắc phúc. Nguyên bản bởi vì báo thủ vô vọng mà hơi có vẻ mê man con đường phía trước, giờ phút này phảng phất xuất hiện một ngọn đèn sáng. Thiên công tiên vực phải đi một chuyến, nếu có thể tại nơi đó tìm tới chữa trị bản thân phương pháp, khôi phục thậm chí vượt qua ngày xưa tu vi, đến lúc đó lại đi tìm kiếm Tử Nguyệt, Thanh Giao, thanh toán nợ cũ mới có hy vọng. Giáo chủ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Triệu Đại Sơn gặp Sở Trường Phong trầm tư, trầm giọng xin chỉ thị. Sở Trường Phong dương mắt, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định, không phải chúng ta là ta. Triệu Đại Sơn khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Sở Trường Phong nói thẳng, ta cần đi tới Thiên Công Tiên Vực một nhóm, tìm Thiên Công Tiên Vương có chút việc. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất chỉ là muốn đi thăm hỏi một vị lân cận người. Cái gì? Đi gặp Thiên Công Tiên Vương? Triệu Đại Sơn nghe vậy, trên mặt nháy mắt lộ ra cực độ thần sắc quái dị, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Tiên Vương, đó là cỡ nào tồn tại? Quan sát vật cổ, chấp trưởng pháp tắc, ở trên 9 tầng trời, bình thường tiên quân muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời. Giáo chủ lại nói đến như vậy nhẹ nhõm. Cái này, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Trường Phong cười một tiếng, tự nhiên cũng rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái, nghĩ trực tiếp nhìn thấy một vị tiên vương cơ hội là không thể nào. Hắn mục tiêu chân chính là Thiên Công Tiên Vương truyền thừa rèn đúc chi thuật, mà cái này chí cao truyền thừa, chưa hẳn cần nhìn thẳng vào tiên vương bản tôn mới có thể thu được. Có lẽ tại Thiên Công Tiên Vực, tồn tại mặt khác cơ duyên, có khả năng giải quyết thân thể của hắn vấn đề. Nghe đến Sở Trường Phong quyết định một mình tiến về xa xôi Thiên Công Tiên Vực, một mực trầm mặc đứng ở một bên Lục Kiếm Phong đống nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, sư tổ, để cho ta cùng ngài cùng đi thôi. Sở Trường Phong nhìn hướng cái ánh mắt này bên trong còn mang theo một ít non nớt, cũng đã trải qua đau khổ thiếu niên, chậm rãi lắc đầu, chim non, chung quy muốn chính mình học được bay lượn. Tổng ở tại trong xảo huyệt, vĩnh viễn không cách nào chân chính trưởng thành. Hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ nâng chính mình ví dụ, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn cũng không thể nói ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã bắt đầu hãm hại lừa gạt, gây chuyện thị phi đi. Cái này chẳng phải là đang dạy hư hài tử. Vì vậy, hắn lời nói xoay chuyển, đổi cái càng ổn thỏa thuyết pháp, ánh mắt nhìn về phía phương xa, mang theo một tia hồi ức tăng thương, ta giống ngươi tuổi như vậy lúc, sớm đã độc thân tại bên ngoài, một mình đối mặt mưa gió, học được tay làm hàm nhai. Đường dưới chân, cuối cùng phải dựa vào chính mình từng bước một đi ra. Thậm chí là đã xông ra một chút thanh danh, để rất nhiều người ghi ở trong lòng, còn có rất nhiều người xin thể chân trời góc biển cũng phải tìm đến ta, thế nhưng sư tổ ta làm người địa thấp, xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Lời nói này giống như trọng truy, đập vào Lục Kiếm Phong trong lòng. Hắn trầm mặt một lát, trong ánh mắt ỉ lại dần dần rút đi, thay vào đó là một loại dần dần kiên định quyết tâm. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, sư tổ nói đúng. Kiếm Phong minh bạch, ta cũng nên một mình đi xông một lần cái này thiên địa, không thể vĩnh viễn sống ở sư tổ cánh chim phía dưới. Ta muốn trở thành sư tổ như thế tuyệt thế kiếm tu. Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đã như vậy, vậy liền hiện tại lên đường thôi. Hiện tại, Lục Kiếm Phong khẽ giật mình, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới phân biệt đến mức như thế đột nhiên, không có chút nào chuẩn bị. Sở Trường Phong không theo sáo lộ ra bài, mỗi một câu lời nói đều tại dự liệu của hắn bên ngoài. Chương 396, Vạn Pháp Tiên Cung treo thưởng. Chương 396, Vạn Pháp Tiên Cung treo thưởng. Ngay tại lúc này, Sở Trường Phong lời nói thâm thiế nói ra, chân chính ly biệt, từ trước đến nay đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây cũng là một loại tu hành. Lục Kiếm Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không muốn cùng mở miệng. Hắn sửa sang lại trên thân tổn hại áo bào, mặt hướng Sở Trường Phong, cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái chán đụng vào tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sư tổ bảo trọng. Đệ tử, đi. Nói xong, hắn dứt khoát đứng dậy, cuối cùng nhìn chằm chằm Sở Trường Phong một cái, quay người nhanh chân hướng về đường xuống núi đi đến. Thiếu niên bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, có vẻ hơi đơn bạc, nhưng lại mang theo một câu ngẽ con mới để không sợ cọp quật cường cùng quyết tuyệt, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại đường núi phân cuối. Mãi đến Lục Kiếm Phong thân ảnh triệt để nhìn không thấy, Sở Trường Phong mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuyển hướng một mực khoanh tay cung kính đứng ở một bên Triệu Đại Sơn. Hắn không có nhiều lời, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi cô đọng đến cực điểm kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Hắn tiện tay gậy một cái, đạo kiếm ý kia kim quang như điện bắn về phía Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn con ngươi hơi co lại, nhưng thân thể lại không hề động một chút nào, càng không có ý né tránh chút nào. Hắn tin tưởng Sở Trường Phong tuyệt sẽ không hại hắn. Kim quang chớp mắt chui vào mi tâm của hắn, hóa thành một đạo nhỏ xíu màu vàng kiếm văn, ẩn vào dưới da. Đạo kiếm khí này ẩn chứa ta một tia bổn nguyên kiếm ý, thời khắc mấu chốt có thể chạm đại thừa kỳ phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Sở Trường Phong nói, ta muốn ngươi âm thầm theo dõi kiếm phong, bảo vệ hắn chu toàn, không phải là sống chết trước mắt, không được hiện thân. 3 năm sau, dẫn hắn về Thiên Kiếm Phong. Đến lúc đó, ta giúp ngươi chấm dứt đệ ngươi thù hận. Triệu Đại Sơn trong lòng nghiêm nghị, càng là dâng lên một cỗ kích động. Hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền trầm giọng nói, giáo chủ yên tâm. thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo vệ Lục tiểu tử không việc gì. Kể từ hôm nay, hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hắn đi chỗ nào, thuộc hạ liền theo tới chỗ nào. Quyết không phụ tông chủ nhờ vả. Sở Trường Phong khẽ gật đầu. Hắn không hề hoàn toàn lo lắng Triệu Đại Sơn hội Dương Phụng Âm làm trái, đạo kiếm khí kia đã là hộ thân phủ, cũng là treo đỉnh kiếm. Như Triệu Đại Sơn thật có dị tâm, kiếm khí cảm ứng phía dưới, chớp mắt thích hợp tính mệnh. Triệu Đại Sơn đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như cổ pháp ngọc giản, hai tay dâng lên, giáo chủ, đây là thuộc hạ chẳng chọc đoạt được một phần quân thiên tiên vực phong thủy đồ, mặc dù không tính tường tận, nhưng chủ yếu châu vực phương hướng, cỡ lớn truyền tống trận cùng hiểm địa tiêu ký cái gì cần có đều có, hoặc đối tông chủ chuyến này có chỗ trợ giúp. Sở Trường Phong tiếp nhận ngọc giản chờ Triệu Đại Sơn đi rồi, mới đưa thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau, hắn lông mày khó mà nhận ra địa nhíu một cái, thần sắc thay đổi đến có chút quái dị. Bản đồ biểu thị, Thiên Công Tiên vực sát thực cùng Quân Thiên Tiên vực giáp giới, đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng tin tức xấu là, Thiên Công Tiên vực nằm ở Quân Thiên Tiên vực cực bắc Lá Châu, mà hắn hiện tại vị trí Thương Châu, lại tại Quân Thiên Tiên vực vùng cực nam. Ý vị này, hắn như muốn tới Thiên Công Tiên vực, cần một đường hướng bắc, đi ngang qua toàn bộ rộng lớn vô ngần, thế lực giáp rối phức tạp Quân Thiên Tiên vực. Sở Trường Phong ly khai đã thành phế tích Hắc Vân Tông, một đường hướng bắc đi nhanh. Hắn tận lực thu liễm khí tức, áo bào đen phủ thân, giống như một cái bình thường lữ nhân, đi xuyên qua Thương Châu đại địa bên trên. Ven đường thấy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn đầu tiên là đi qua Hạo Nhiên thư viện địa điểm cũ, ngày xưa sách âm thanh lên kèn, văn ký bốc hơi thánh địa, bây giờ chỉ còn tường đổ, cỏ hoang um tùm. Vị kia đã từng chịu hắn chỉ điểm, lấy học sinh tự cho mình là Triệu Trung Chính, sớm đã không biết tung tích, sống chết không rõ. Hắn lại đi tới Thái Sơ thánh địa chốn cũ. Nơi này không có phế tích, chỉ có một sâu không thấy đáy to lớn hồ trời, giống như đại địa bên trên khó mà khép lại vết sẹo. Ngày xưa Tiên Sơn lầu cát, ngàn vạn đệ tử đều bị vị kia Thanh Lâm Tiên Quân lấy vô thượng pháp lực nhổ tận gốc, cướp giật mà đi, chỉ để lại mảnh này trống vắng tử địa. Thiên Âm Thánh Địa địa điểm cũ bên trên, thì chiếm cứ một cái tên là Thần Diệu Tiên Tông mới xuất hiện tông môn, Hộ Sơn đại trận linh quang lưu chuyển, mơ hồ có thể cảm giác được một vị tiên nhân cảnh tông chủ chấn giữ khí tức. Không thẹn tiên tông chi danh. Sở Trường Phong nhịn không được cảm khái, đã từng tiên âm mà mịt, đã trở thành quá khứ. Sở Trường Phong lại đi Vân Mộng Thánh Địa cùng Vong Xuyên Thánh Địa đồng dạng linh khí mỏng manh, cảnh tượng tiêu điều. Bọn họ không bị triệt để lao đi, nhưng dựa vào tồn tại hạch tâm linh mạch đã bị tiên quân rút đi, giống như bị hút khô tinh túy, từ tu luyện bảo địa biến thành cằn cỗi chỗ, liền một chút cấp thấp tu sĩ đều không ở chỗ này địa tu luyện. Sở Trường Phong yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng có chút gợn sóng, nhưng hắn cũng rõ ràng mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa phát tắc, chỉ là cái này cướp đoạt tới quá mức triệt để cùng tàn khốc. Hắn chưa làm lưu lại, tiếp tục bắc hành. Mấy ngày về sau, hắn vượt qua châu giới, tiến vào Phong Châu địa giới. Cùng Thương Châu loại dung hợp này tiểu thế giới khác biệt, Phong Châu là nguyên bản liền tồn tại ở thiên ngoại thiên cổ lao châu vực, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh vững chắc, linh khí cũng lộ ra càng thêm thuần hậu ôn hòa. Hắn mục đích hơn là Phong Châu thành, nghe nói nơi đó có thông hướng Lá Châu vực cỡ lớn truyền tống trận. Nửa tháng sau, Sở Trường Phong đến Phong thành. Thành này cực lớn, chiếm diện tích chừng mấy trăm dặm. Nội thành khu phố rộng lớn, lấy bạch ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương. Trên không có các loại tạo hình kỳ lạ phi hành pháp khí, tiên cầm dị thú quan thai lướt qua, kéo ra từng đạo hoa mỹ vật đôi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên chiêu bài linh quang lập lòe, bán lấy các loại đan dược, pháp bảo, linh tài, thậm chí còn có thuần phục linh thú. Người đi đường lui tới, phần lớn khí tức không yếu, trúc cơ, kim đan khắp nơi có thể thấy được, thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm thụ đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại. Nhưng mà, Sở Trường Phong hoàn mỹ thưởng thức cái này phồn hoa, trực tiếp hướng về giữa thành đi đến. Hắn đã nghe được, Phong thành trung tâm thiết lập truyền tống đại trận, có thể chống đỡ đạt Lá Châu. Nhất định phải nhanh đến Thiên Công Tiên vực, tìm kiếm giải quyết thân thể biện pháp. Trong lòng Sở Trường Phong rất cấp bách. Hắn có thể cảm nhận được thiên kiếp khí tức càng ngày càng rõ ràng. Liên cái này tàn thân thể đối kháng thiên kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc hắn xuyên qua một đầu náo nhiệt phường thị, phía trước một trận ồn ào đưa tới chú ý của hắn. Rất nhiều người vây quanh tại một mặt to lớn, từ linh quang ngưng tụ mà thành cột công cáo phía trước, nghị luận ầm ĩ Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử thông báo treo thưởng. Mau đến xem a. Có người cao giọng hô. Vạn Pháp Tiên Cung. Sở Trường Phong khẽ giật mình. Lập tức, không tiếp tục để ý Vạn Pháp Tiên Cung cùng hắn thủ sâu như biển, nhưng giờ phút này tuyệt không phải phức tạp thời điểm. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị đi vòng mà quá hạn, trong đám người chuyển đến một câu nghị luận, lại làm cho bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, giống như bị làm định thân thuật cứng tại chỗ. Chỉ nghe một cái lanh lảnh âm thanh mang theo khó có thể tin ngựa khí kêu lên, "Này, kỳ quái, các ngươi mau nhìn cái này treo thưởng nội dung. Vạn Pháp Tiên Cung mấy vị kia cao đồ, có phải là sai lầm? Bọn họ huy động nhân lực ban bố treo thưởng, đối tượng lại là một đầu lông xám con lửa." Lông xám con lửa. Sở Trường Phong đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, xuyên thấu đám người, gắt gao tập trung vào cái kia linh quang lập lòe treo kiện bảng cáo thị. Dưới hắc bào thân thể, khó mà nhận ra run rẩy một chút. Một cái phủ bụi đã lâu, cơ hồ bị lãng quên thân ảnh, đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Chương 397, treo thưởng ta tiếp chương 397, treo thưởng ta tiếp để ấn chứng chính mình suy đoán, Sở Trường Phong bất động thanh sắc chen vào đám người vây xem, ánh mắt nhìn về phía mặt kia linh quang lưu chuyển thông báo màn sáng. Màn sáng bên trên, bất ngờ chiếu ra một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn lông xám con lừa hình ảnh, cùng nông phu dùng để kéo cối xay ra súc không khác chút nào. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm thấy đây bất quá là một đầu phạm tục súc vật, cùng dị thú tội phạm truy nã những chữ này không chút nào dính dáng. Thế nhưng Sở Trường Phong dưới hắc bảo thân thể lại hơi chấn động một chút. Đầu này lông xám con lửa, hắn quá quen thuộc, đặc biệt là cặp kia bốc lên tạc quang mắt to. đúng là hắn đã từng thu phục yêu thú tọa kỵ, về sau người này ngoài ý muốn thu được thượng cổ yêu thánh truyền thừa, tại Nam Hải bí cảnh bế quan. Chỉ là Sở Trường Phong tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này lấy loại phương thức này biết được tin tức của nó, càng không có nghĩ tới nó vậy mà thành Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử treo thưởng truy nã trọng phạm. Số tiền thưởng càng là làm cho người kinh hãi, thành công chu sát lông xám con lừa người, thưởng thất giai pháp bảo một kiện. Dù cho chỉ là hiệp trợ với bắt, cũng có thể thu hoạch được ngũ giai pháp bảo. Thất giai pháp bảo, đây chính là đại thừa kỳ cường giả mới có thể có pháp bảo a. Tiên cảnh phía dưới, rất khó có người không động tâm. Đây đối với rất nhiều bên trong môn phái nhỏ đến nói, đã là bảo vật chấn phái cấp bậc. Phong phú mức thưởng nháy mắt đốt lên ở đây đông đảo tu sĩ nội tâm tham lam chi hỏa. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Lúc này, liền có rất nhiều người kìm nén không được, căn cứ thông báo bên trên chỉ thị, hướng về ngoài thành tòa nào đó núi hoang phương hướng dũng mãnh lao tới. Báo danh thời hạn cuối cùng, liền tại hôm nay giữa trưa. Không biết cái kia lông xám con lửa tạo cái gì nghiệt. Sở Trường Phong suy nghĩ một chút, cũng yên lặng quay người, theo dòng người ly khai Phong Châu thành, hướng tòa kia xác định núi hoang bước đi. Không quản tạo cái gì nghiệt, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Không bao lâu, núi hoang đã tới. Thế núi không hề hiểm trở, lại lộ ra một cô hoang vu. Đỉnh núi trên đất bằng, mấy tên mặc Vạn Pháp Tiên Cung mang tính tiêu chí đạo bào theo hình mây đệ tử đứng chắp tay, từng cái khí vũ hiên ngang, thần sắc kiêu căng. Sở Trường Phong thần thức hơi quét, trong lòng nghiêm nghị, trong mấy người này, lại có ba vị là hợp thể kỳ tu vi. Liên bực này cường giả đều đối cái kia lông xám con lửa thúc thủ vô sách, thậm chí cần thông báo treo thưởng xin giúp đỡ. Cái kia con lửa những năm gần đây, đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào? Sở Trường Phong ẩn nấp tại dần dần tụ tập trong đám người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá thời gian nuốt một nén hương, đỉnh núi đã tụ tập hơn trăm tên tu sĩ, tu vi cao thấp không đều, từ nguyên anh kỳ đến hợp thể kỳ đều có. Chỉ bất quá hợp thể kỳ đại tu sĩ không nhiều, chỉ có 4-5 cái. Mắt thấy mặt trời gần tới giữa trưa, một cái tên là Bài Vạn Pháp Tiên Cung hợp thể kỳ đệ tử tiến lên trước một bước, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cảm ơn các vị đạo hữu trước đến tương trợ. Bất quá, vây bắt cái kia yêu nghiệt cũng không phải là nhiều người là đủ. Hóa thần kỳ phía dưới đạo hữu, mời trở về đi. Lời vừa nói ra, trong đám người vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao cùng thở dài. Không ít nguyên anh, xuất khiếu kỳ tu sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng trở ngại Vạn Pháp Tiên Cung uy thế cùng hiện thực chênh lệch, đành phải hậm hực quay người rời đi. Nhưng mà, dù cho bỏ đi hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, những người còn lại vẫn như cũ có hơn 10 người nhiều. Cái kia Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử như mày, mở miệng lần nữa, nhân số vẫn là nhiều. Chúng ta chỉ cần 10 người tương trợ là đủ. Hắn giải thích nói, cái kia lông xám con lửa thực lực ước chừng có thể so với hợp thể sơ kỳ, nhưng xảo trá dị thường, nhất là tinh thông trận pháp đột thuật, xảo trá tàn nhẫn, chúng ta mấy lần vây quét đều bị mượn trận pháp chạy trốn. Nếu có 10 vị đạo hữu liên thủ, tất có thể tạo thành thiên la địa võng, gọi nó mọc cánh khó thoát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn từ bỏ cái này thu hoạch được trọng bảo cơ hội, trong lúc nhất thời không người chủ động lui ra. Tất nhiên không người muốn đi, không bằng kẻ yếu tự mình lui ra. Có người thâm trầm địa đề nghị. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, có chút hóa thần kỳ tu sĩ chịu không được áp lực đành phải rời đi. Thế nhưng, trong chàng như cũng còn lại 11 người, ở trong đó liền có Sở Trường Phong. Xem ra, cần phải so tài xem hư thực. Một cái âm lanh âm thanh vang lên. Chỉ thấy một tên hợp thể sơ kỳ lão giả áo xám, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt trong đám người, khí tức tương đối bình thản Sở Trường Phong. Lúc này Sở Trường Phong chỉ là cho thấy hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải yếu nhất. Vị đạo hữu này, còn mời tạo thuận lợi, tự mình rời đi đi. Sở Trường Phong ngẩng đầu, dưới hắc bào truyền ra thanh âm bình tĩnh, vì sao là ta, mà không phải là người khác? Không phải nói kẻ yếu rời đi sao? Bên cạnh ngươi hai người, một cái hóa thần sơ kỳ, một cái hóa thần trung kỳ đều so ta yếu à? Hắn nhìn ra, lão giả áo xám bên cạnh đi theo một nam một nữ, cùng hắn quan hệ không đơn giản. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, hai người này chính là lão phu môn hạ đệ tử. Mấy cái khác hóa thần tu sĩ cũng là mặt khác mấy vị hợp thể kỳ đạo hữu đệ tử, bây giờ còn lại 11 người, ngươi rời đi, nhân số liền mới vừa thích hợp. Hắn ngữ khí mang theo đương nhiên cường thế. Sở Trường Phong nhìn hướng Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử, chư vị cảm thấy nên như thế nào? Nhưng mà, Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử lại lơ đễnh, các ngươi tự làm quyết định chính là, còn có thời gian một nén hương xuất phát. Hừ. Lão giả áo xám trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, đã nghe chưa? Lão phu đệ tử có mạnh hay không không trọng yếu là có lão phu tại. Có lão phu che chở, bọn họ tự nhiên có tư cách lưu lại. Mà ngươi, một cái không nơi nương tựa, cũng đừng ở trước mặt lão phu ra vẻ ta đây. Bây giờ rời đi, đối ngươi có chỗ tốt. Như chờ lão phu độc thủ, ngươi muốn đi cũng không kịp. Sở Trường Phong nghe vậy, lại nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Tu hành giới, thực lực vi tôn, cường giả mới có quyền nói chuyện. Lão giả áo xám trên mặt vừa lộ ra vẻ đắc ý, cho rằng Sở Trường Phong là phục nhuyễn, lại nghe Sở Trường Phong lời nói xoay chuyển, thế nhưng, ngươi lại như thế nào kết luận, ngươi nhất định mạnh hơn ta đâu? Ha ha ha. Lão giả áo xám phảng phất nghe được chuyện cười lớn, quanh thân hợp thể kỳ uy áp đột nhiên bộc phát, ép tới không khí xung quanh đều ngưng trệ mấy phần, ta hợp thể kỳ, ngươi hóa thần kỳ, ta so với ngươi còn mạnh hơn, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Thật sự là ngu không ai bằng. Xung quanh không ít người cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Sở Trường Phong khó tránh quá không nhìn được thời thế, vì một kiện còn chưa tới tay pháp bảo, lại phải đắc tội một vị hợp thể kỳ cường giả, quả thực là tự tìm đường chết. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Đời sau đầu thai, đem con mắt đánh bóng chút. Lão giả áo xám nghe răng cười một tiếng, không tại nói nhảm, bàn tay khô gầy bỗng nhiên lộ ra. Một màn này tay, đúng là sát chiêu. Lòng bàn tay ố quang phun ra nuốt vào, mang theo ăn mòn thần hồn âm độc khí tức, nháy mắt phong tỏa Sở Trưởng Phong quanh thân không gian, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tu hành giới chính là như thế, tất nhiên kết toán, liền không dung nạp tình cảm. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát nhất kích, Sở Trưởng Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không thấy hắn có động tác gì, một đạo thê lương kiếm minh đột nhiên vang lên. Một thanh nhìn như cổ phát trường kiếm trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, trên thân kiếm, một đạo cô đọng đến cực điểm kim sắc kiếm khí bắn ra. Kiếm tu, có người lên tiếng kinh hô. Chương 398, Tiên Vương tỷ thí chiến trường. Chương 398, Tiên Vương tỷ thí chiến trường. Kiếm tu sức công phạt có 102 cùng giai, lại phần lớn tính tình cương liệt, thờ phụng sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hắc bào nhân này đúng là một tên kiếm tu. Chắc không được người này dám cùng hợp thể kỳ cường giả khiêu chiến, có lẽ thật có thể chống lại một hai. Thì tính sao, vẫn là quá lỗ mãng, nếu ta là hắn nhất định trong bóng tối tìm cơ hội xuất thủ, mà không phải quang minh chính đại. Dù sao vẫn là kém một cảnh giới. Chắc không được ngươi dám kêu gạo. Nhưng ngươi càng mạnh, càng có lý do đáng chết. Lão giả áo xám lòng bàn tay quang mang lại trở nên mãnh liệt mấy phần, thế tất yếu đem Sở Trưởng Phong nhất kích tất sát. Mới đầu, còn có người cảm thấy Sở Trưởng Phong là lấy trứng chọi đá. Nhưng làm luồn kiếm khí màu vàng nóng kia giống như dao nóng cắt mỡ bò, tùy tiện sẽ rách lão giả áo xám ô quang trường ấn, đồng thời đem hộ thể linh quang, đội vàng lấy ra phòng ngự pháp bảo cùng nhau chém nát lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Phúc! Kiếm khí lướt qua, lão giả áo xám trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn hoảng hốt cùng khó có thể tin. Thân thể của hắn từ trong rách ra, liền nguyên thần đều không thể chạy trốn, nháy mắt hình thần câu diện. T. Trong tràng lập tức vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn qua Sở Trưởng Phong. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà một kiếm chém giết một vị hợp thể kỳ cường giả. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực? Lão giả áo xám hai tên đệ tử càng là dọa đến hồn phi phách tán, chỉ vào Sở Trưởng Phong hét to, "Ngươi, ngươi dám giết chúng ta sư tôn? Chúng ta Vân Miểu Tiên Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Miểu Tiên Tông có tiên nhân trấn giữ tông môn sao? Thì tính sao? Các ngươi không nói lời nào, ta đều kém chút quên các ngươi." Sở Trưởng Phong liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn, chỉ là cong ngón đúng ra. Xuy, xuy, hai đạo nhỏ bé lại lăng lệ kim sắc kiếm khí phá không mà đi, nháy mắt xuyên thủng cái kia hai tên hóa thần đệ tử mi tâm. Hai người âm thanh im bặt mà dừng, thẳng tắp địa ngã xuống. Gọn gàng, sát phạt quả đoán. Giờ khắc này, lại không người dám khinh thường vị này thần bí áo bào đen kiếm tu. Mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Mấy cái khác hợp thể kỳ còn có chút vui mừng, nếu như không phải lão giả áo xám ra mặt, chết đi rất có thể chính là bọn họ. Sở Trưởng Phong đảo mắt một vòng, bình thản nói: hiện tại không phải nhiều ra một cái danh lệch, mà là thiếu ba cái danh lệch. Cái kia cầm đầu Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói: vị đạo hữu này thực lực siêu quần, có ngài tương trợ, nhất định mã đáo thành công. Như đạo hữu có thể tự tay chém giết cái kia lông xám con lửa, thất giai pháp bảo hai tay dâng lên, dù cho chưa thể tự tay đánh chết, chỉ cần toàn lực tương trợ, chúng ta cũng nguyện tặng cho ba kiện ngũ giai pháp bảo, tuyệt không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Sở Trưởng Phong có thể miểu sát hợp thể sơ kỳ đại tu sĩ, thực lực kia vượt xa hợp thể kỳ, thậm chí liền có khả năng là trong mọi người tối cường. Sở Trưởng Phong khẽ gật đầu, có thể. Hắn lập tức nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, lại nói trở về, cái kia lông xám con lửa đến tột cùng làm sao đắc tội đắc cùng, lại để chư vị hưng sư động chúng như vậy. Nâng lên cái này, cái kia Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử lập tức nghiến răng nghiến lợi, một mặt căm hận, đạo hữu có chỗ không biết. Cái kia đang chết nghiệt xúc, dám tại ta Vạn Pháp Tiên Cung quản hạt trong phường thị, ngụy trang thành đắc đạo linh thú, buôn bán thuốc giả, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận. Hủy ta tiên cung danh dự, lừa gạt đi đại lượng tài nguyên. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn, nhất định phải đem nó bắt giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Sở Trưởng Phong dưới hắc bảo khoe miệng, khó mà nhận ra địa có rúm một cái. Hắn kém chút cho rằng Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử đang nói hắn. Cái này hành sự phong cách, chỉ có thể nói lông xám con lừa được đến hắn tinh túy. A Sở Trưởng Phong lại thần sắc hỏi như thường, chúng ta khi nào khởi hành? Tiến về nơi nào? Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử tựa hồ cảm thấy việc này đã mất che giấu cần phải, dù sao đến lúc đó mọi người tự sẽ biết, liền sảng khoái đáp, hồi đạo hữu, cái kia nghiệt xúc giảo hoạt đến cực điểm, bây giờ chính có đầu rút cổ tại phía trước một chỗ không xa cổ chiến trường bên trong. Cổ chiến trường? Sở Trưởng Phong dưới hắc bảo khẽ cho mày. Trải qua khoảng thời gian này du lịch cùng Triệu Đại Sơn cung cấp tin tức, hắn đã không phải là lúc trước cái kia đối thiên ngoại thiên hoàn toàn không biết gì cả người thức tỉnh. Hắn biết rõ cổ chiến trường ý vị như thế nào. Đó là viễn cổ thời đại, ít nhất là tiên vương cấp bậc chí cao tồn tại quyết đấu phía sau lưu lại di tích. Đại chiến dư âm quá mức khủng bố, hoàn toàn nhòm mó, sẽ rách khu vực kia thiên địa pháp tắc, dẫn đến không gian kết cấu vô cùng không ổn định, tạo thành liền thời gian đều khó mà khép lại vết sẹo. Pháp tắc tại nơi đó hỗn loạn đan bảo, có thể bước ra một bước là liệt diễm phần tiên, bước kế tiếp chính là huyền băng tứ xương, thậm chí có thể gặp phải thời không mảnh vỡ, hóa niệm tàn hồn chờ không thể dự báo hung hiểm. Loại địa phương này bình thường bị coi là tuyệt địa, cấm địa, tu sĩ tầm thường tránh chi chỉ sợ không bằng. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, xâm nhập cổ chiến trường cũng cần bạn phần cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu. Cái kia lông xám con lửa bị ép vào như thế tuyệt địa, hiển nhiên đã là cùng đường mặt lộ, tại làm sao cùng dãy rủa. Tốt, tình huống cụ thể đến liền biết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Một tên khác khuôn mặt lạnh lùng hợp thể kỳ đệ tử hiển nhiên không muốn lại nhiều làm giải thích. Tay hắn kết pháp quyết, trong miệng phát ra từng tiếng càng dài rít đảo. Một lát sau, chân trời truyền đến một tiếng to rõ cầm kề. Trên chỉ thấy một cái toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc lông vũ, thần tuấn phi phàm lớn cầm phá mây mà đến, hai cánh mở rộng chừng hơn 10 trượng rộng, quanh thân quẩn quanh lấy nhàn nhạt tiên linh chi khí, đúng là một đầu nắm giữ mỏng manh tiên cầm huyết mạch thanh lân điêu khắc. Lớn cầm thuần phục địa rơi vào trước mặt mọi người, cánh chim vua ở giữa mang theo từng trận cương phong. Vạn pháp tiên cung đệ tử dẫn đầu nhảy lên điêu khắc lưng, Sở Trường Phong cùng mặt khác được tuyển chọn tu sĩ cũng nhộn nhịp đuổi theo. Thanh lân điêu khắc phát ra một tiếng huýt dài, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo thành kim sắc lưu quang, mang theo mọi người hướng về phương bắc đội va đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại. Phi hành ước chừng một ngày quan cảnh, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi đến hoang vu, linh khí cũng biến thành rối loạn mà mỏng manh. Không khí bên trong bắt đầu bao phủ một loại thế lương, tĩnh mịch mà mang theo mơ hồ cuồng bạo khí tức. Sở Trường Phong đứng tại điêu khắc lưng biên giới, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy phía trước thiên địa chỗ giao giới, cảnh tượng đã đại biến. Nơi đó không có non xanh nước biếc, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy bờ mờ nhạt. Đầy trời đều là càn quét bụi mù cùng bay múa cát vàng, đem bầu trời đều nhuộm thành màu vàng sẫm. Khu vực kia tia sáng là vật mèo, phản phất xuyên thấu qua lắc lư mặt nước quan sát cảnh vật, trong tầm mắt tất cả đều tại bất quy tắc chập chờn, biến hình. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một chút khu vực không gian giống như vỡ vụn mặt kính, chiết xạ ra kỳ quái huyễn tượng. Cho dù cách nhau còn cách một đoạn, một cỗ nặng nề như núi cảm giác đè nén đã đập vào mặt. Cỗ này áp lực cũng không phải là nhằm vào nhục thân, càng giống là trực tiếp tác dụng tại thần hồn, để cơ thể người bên trong linh lực vận chuyển đều tựa hồ thay đổi đến vướng víu mấy phần. Phía trước chính là lông xám con lửa ẩn thân cổ chiến trường. Vạn pháp tiên cung đệ tử âm thanh mang theo ngưng trọng, phá vỡ trầm mặc, đều giữ vững tinh thần, nhất định muốn cẩn thận, không muốn thoát ly đội ngũ. Chúng ta có sư huynh đã truy xét đến lông xám con lừa hạ lạc, liền chờ chúng ta tụ lại đem nó một mẹ hốt gọn. Nghe vậy, Sở Trường Phong âm thầm siết chặt nằm đấm, trong lòng sát ý phun trào. Chương 399, ta là Sở Trường Phong. Chương 399, ta là Sở Trường Phong tốt, chư vị theo sát chúng ta, chớ có tụ lại phía sau. Cầm đầu vạn pháp tiên cung đệ tử trầm giọng quát, lập tức dẫn đầu từ cái kia thần tuấn thanh lân điêu khắc trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi vào cổ chiến trường biên giới cái kia che kín dạng nước thổ địa bên trên. Sở Trường Phong cùng mặt khác được tuyển chọn tu sĩ không dám thất lễ, nhộn nhịp theo sát phía sau, nhảy xuống điêu khắc lưng. Hai chân vừa mới bước lên mảnh này trong truyền thuyết cấm kỵ chi địa, Sở Trường Phong liền cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp đột nhiên giáng lâm. Áp lực này cũng không phải là tác dụng nội thân, cũng tác dụng tại thần hồn. Hắn vô ý thức mở rộng thần niệm, lại phát hiện ngày xưa đủ để bao trùm vài dặm thần thức, giờ phút này lại bị gắt gao giảm tại trong phạm vi mấy chục dặm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cùng đi những cái kia hóa thần kỳ, thậm chí hai vị khác hợp thể kỳ tu sĩ, trên mặt cũng nhộn nhịp lộ ra ngưng trọng cùng khó chịu thân xác, hiển nhiên đều hứng chịu tới khác biệt trình độ áp chế. Tại cái này pháp tắc hỗn loạn trong cổ chiến trường đi xuyên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Theo sát bước chân của ta, nếu là bước sai một bước, chúng ta cũng không biết sẽ kém bao xa. Vạn pháp tiên cung đệ tử ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, hiển nhiên đối phiến khu vực này có hiểu biết, mà hắn cũng không phải nói chuyện giật gân. Cổ chiến trường quy tắc hỗn loạn, liền thời không đều sai chỗ, nếu như đi nhầm, bước vào không gian loạn lưu bên trong, người cũng không biết sẽ xuất hiện tại nơi nào. Các hạ yên tâm, chúng ta khẳng định theo sát đạo hữu bước chân. Mọi người cũng đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc gật đầu. Vạn pháp tiên cung đệ tử gật gật đầu, sau đó lấy ra một kiện la bàn hình dáng pháp bảo, trên đó linh quang lập lòe, tựa hồ tại chỉ dẫn tương tự đối an toàn con đường. Sở Trường Phong giữ im lặng, theo sát phía sau. Trong lòng không thể không thừa nhận, như không có những này vạn pháp tiên cung đệ tử dẫn đường, chỉ dựa vào chính hắn, tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía, hình dạng mặt đất tương tự hoang vu bên trong chiến trường cổ, muốn chuẩn xác tìm tới lông xám con lửa chỗ ẩn thân, sợ rằng phải phí nhiều khổ tâm, thậm chí có thể mất phương hướng trong đó. Một đoàn người tại cái này mảnh tĩnh mịch mà đè nén phế tích bên trong khó khăn đi tiếp ước chừng nửa ngày, xung quanh cảnh tượng càng hoang vu quỷ dị, lúc thì có thể nhìn thấy vạn mèo không gian gợn sóng, lúc thì có thể nghe đến không biết từ chỗ nào truyền đến, làm người sợ hãi gào thét tàn băng. Cuối cùng, tại vòng qua một mảnh giống như cự kiếm chém vào hình thành đứt gãy vách núi về sau, phía trước cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy một mảnh tương đối trống trải đất trũng trung ương, một cái nhấp nháy lấy phức tạp phù văn trong suốt màn sáng, giống như ngã út lớn bát bao phủ xung quanh mấy chục dặm khu vực. Sở Trường Phong lập tức nhận ra, đây là một loại cực kỳ cường đại giam cầm trận pháp. Màn sáng bên trong có 7-8 tên vạn pháp tiên cung đệ tử, chính ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, toàn lực chống cự trận pháp áp lực, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Mà tại ánh sáng kia màn bên ngoài, một đầu thoạt nhìn bụi không chạy thu con lửa, chính thử lấy răng hàm, hương phấn vừa đi vừa về nhảy bọn. Các người đám này đổ con rùa, không phải phách lối sao? Ra ra người ta ngay ở chỗ này, các người giết ta ngược lại là. Màn sáng bên ngoài lông xám con lửa cảm thấy mắng chưa đủ nghiền, thỉnh thoảng đứng thẳng người lên, nâng lên móng hung hăng đá vào màn sáng bên trên, dẫn tới màn sáng một trận kịch liệt lay động, phù văn sáng tối chập chờn. Ngươi xuất sinh này đừng phách lối, chúng ta vạn pháp tiên cung tiếp viện lập tức tới ngay, đến lúc đó nhất định đem ngươi tên xuất sinh này rút gần lột ra. Ta muốn dùng ngươi thịt lửa làm thành hỏa thiêu. Vạn pháp tiên cung các đệ tử hận thẳng cắn răng, bọn họ đều là thiên kiêu chi tử, chưa từng nghĩ qua bị một cái xuất sinh như vậy chế nhạo qua. Con a, con a, con a. Lông xám con lửa đống nhiên đứng thẳng người lên, phình bụng cười to. Các ngươi những này vạn pháp tiên cung cá thối nát tôm, chỉ bằng chút bản lãnh này cũng muốn giết ngươi ra ra ta. Nằm mơ đi thôi. Chờ ngươi con lửa ra liền muốn mạng chó của các ngươi chờ ta bày ra sát trận về sau. Lông xám con lửa thử lấy một cái răng trắng, phát ra quái khoang quái điệu chú lên, giọng nói vô cùng tận trào phúng Sở Trường. Đông đảo vạn pháp tiên cung đệ tử tức giận hàm răng ngửa. Các vị đạo hữu nhìn thấy không? Chính là tên xuất sinh kia. Còn mời các vị đạo hữu xuất thủ, đem tên xuất sinh kia đánh giết. Nơi xa, vạn pháp tiên cung đệ tử tức giận sắc mặt tái xanh. Mọi người sắc mặt quái dị. Mà lông xám con lửa cũng có sở cảm ứng, cũng nhìn về phía nơi xa xuất hiện một đoàn người, nhất là nhìn thấy những cái kia quen thuộc mây trắng văn đạo bào lúc, nháy mắt hiệu xịu đi xuống, con lửa mắt chừng đến căng tròn, hiện lên một vẻ bối rối, con a. Lại tới một đám a làm sao? Song song. Cái kia mấy tên chống cự trận pháp vạn pháp tiên cung đệ tử nhìn thấy Việt Vân, lập tức tinh thần đại chấn. Một người cầm đầu lập tức cao giọng hô, các vị đạo hữu đến rất đúng lúc. Cái này nghiệt xúc đã là nọ mạnh hết đà, mời nhanh chóng xuất thủ, giúp chúng ta một chút sức lực, hợp lực đem nó vây sát. Sau đó tất có thâm tạng. Tụ tập mà đến các tu sĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nhộn nhịp đáp lời, bắt đầu ngưng tụ linh lực, chuẩn bị thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đánh phía màn sáng bên trong lông sáng con lửa. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một mực trầm mặc đi theo trong đám người Sở Trường Phong, áo bào đen phía dưới đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Hắn không chút do dự, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên. Chanh! Một đạo bóng ánh chói mắt, ẩn chứa vô thượng phong duệ chi khí vòng tròn kiếm cương, lấy hắn làm trung tâm, như là sóng nước đột nhiên khuyết tán ra đến. Kiếm cương tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bao phủ tại xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, đem cái kia mấy tên vạn pháp tiên cung đệ tử cùng đi tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Vị đạo hữu này, ngươi làm cái gì vậy? Đạo hữu, ngươi là người a? Đạo hữu! Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Bọn họ đều có chút bối rối. Không có sai, ta chính là đưa các ngươi lên đường. Sở Trường Phong lạnh nhạt mở miệng. Ngươi cùng đầu kia lông xám xuất sinh là cùng một bọn. Có người suy đoán. Nhưng Sở Trường Phong không có trả lời bọn hắn. Sau một khắc, kiếm trận phát động. Phốc phốc. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khó có thể tin kinh hô nháy mắt đan vào một chỗ. Những cái kia đang chuẩn bị xuất thủ tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng, hộ thể linh quang giống như giấy bị xé nứt, thân thể bị kiếm khí bén nhọn nháy mắt chém ngang lưng hoặc xuyên thủng. Liền xem như vạn pháp tiên cung hợp thể kỳ đệ tử, cũng tại kiếm cương lướt qua phía dưới, huyết quang tóe hiện, ngã xuống đất mất mạng. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng vây quét đội ngũ, trừ Sở Trường Phong, nhưng lại không có còn sống. Màn sáng bên trong lông xám con lửa trợn mắt há hốc mồm, con lửa miệng há đến có thể nhét vào một cái đà điều trứng, ngây ngốc nhìn xem bất thình lình chuyện. Con a, tại sao có thể như vậy, ai có thể nói cho ta? Nơi xa bị vây ở trận pháp bên trong vạn pháp tiên cung đệ tử, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu, khàn giọng hỏi, vì cái gì? Ngươi vì sao muốn giúp cái này nghiệt xúc? Giết chúng ta? Ngươi không sợ vạn pháp tiên cung vô cùng vô tận truy sát sao? Sở Trường Phong chậm rãi đi đến màn sáng phía trước, áo bào đen tại cổ chiến trường rối loạn trong gió bay phất phới. Hắn nhìn xuống tên kia sắp chết đệ tử, âm thanh băng lãnh, vạn pháp tiên cung. Hừ, nó tên tuổi, có lẽ có thể hù sợ người khác, nhưng dọa không được ta Sở Trường Phong. Ta cùng với vạn pháp tiên cung ở giữa, sớm đã là không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Hôm nay, bất quá là trước thu chút lãi mà thôi. Mà vạn pháp tiên cung chúng đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chúng ta vạn pháp tiên cung, có Sở Trường Phong địch nhân như vậy sao? Chương 400, cổ chiến trường chỗ sâu đoạt bảo. Chương 400, cổ chiến trường chỗ sâu đoạt bảo. Sở Trường Phong, Sở Trường Phong là ngươi. Đông đảo vạn pháp tiên cung đệ tử không biết Sở Trường Phong là ai, thế nhưng lông xám con lửa lại phát ra kinh hô. Nó trừng đại đại con lửa con mắt, nhìn xem Sở Trường Phong, tràn đầy kinh nghi bất định bộ dáng. Sở Trường Phong lấy xuống trên đầu mũ trung đầu, nếu không phải ta, ai còn có thể tới cứu ngươi à? Là ngươi, thật là ngươi. Mặc dù trên thân Sở Trường Phong hiện đầy rất nhiều vết rách, tựa như là một cái vỡ vụn đồ sứ, thế nhưng lông xám con lửa vững tin, đây chính là chính mình năm đó cái kia không tốt chủ nhân. Còn hoặc là đâu ngươi vậy mà? Ngươi rất hy vọng ta chết. Sở Trường Phong có chút im lặng. Sau một khắc, lông xám con lửa bốn cái con lửa móng đạp lên hư không, chạy đến bên cạnh Sở Trường Phong, đầu to thân thiết hướng trên cánh tay hắn cọ, sống sót sau hai nạn vui sướng lộ rõ trên mặt, chủ nhân, còn sống có thể thật là vui ta. Cái kia nho nhỏ ma thần chỗ nào có thể làm gì được ngươi, ta liền biết. Sở Trường Phong đưa tay chống đỡ nó ướt xuống cái mũi, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, ít đập con lửa cái rắm. Nói một chút, ngươi là thế nào đối địch với vạn pháp tiên cung? Lông xám con lửa lập tức thay đổi một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, móng tại trên mặt đất đối đảo, ai, đừng nói nữa. Năm đó thiên địa dị biến, con lửa ra ta cũng xuất quan, vừa xuất quan liền biết ngươi cùng ma thần đồng quy vu tận thông tin, về sau ta nghĩ lấy về âm dương thánh địa, nhìn xem có thể hay không ra một phần lực, kết quả âm dương thánh địa đông đảo thiên tiêu đều bị vạn pháp tiên cung tiên quân bắt đi. Về sau ta tới lặng lẽ đến vạn pháp tiên cung địa bàn, muốn đưa ngươi sư muội cùng tiểu tình nhân của ngươi cứu trở về. Có thể là bọn họ lực lượng quá mạnh, ta không thể làm gì khác hơn là coi như thôi. Nhưng ta kìm nén một hơi lâu, dứt khoát liền tại bọn hắn vạn pháp tiên cung địa bàn bên trên, làm chút ít bốn sinh ý, bán chút cường cân trắng cốt, ích thọ duyên niên thổ đặc sản, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Ai có thể nghĩ bọn họ thua không nổi, không phải là nói con lửa ra ta theo thứ tự hàng đái, xúc sạp hàng không nói, còn một đường truy sát. Quả thực là thổ phỉ hành vi. Sở Trường Phong. Hắn tin tưởng lông xám con lửa nửa trước đoạn lời nói là chân thật, nửa đoạn sau lời nói tuyệt đối không phải chân thực. Cái này con lửa miệng lưỡi dẻo quẹo, sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng lười truy đến cùng, trước mắt trọng yếu nhất chính là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà, lông xám con lửa lời kế tiếp lại làm cho ánh mắt của hắn ngưng lại. Bất quá, chủ nhân lông xám con lửa đột nhiên hạ giọng, trong mắt lóe ra như tên trộm tia sáng, tại bị đám này tồn tử đuổi đến gà bay chó chạy, trốn vào địa phương quỷ quái này thời điểm, con lửa ra lỗ tai ta nhọn, có thể nghe đến cái thiên đại bí mật. Ồ, Sở Trường Phong ra hiệu nó nói tiếp. Liên tại cổ chiến trường này chỗ sâu, cách chỗ này không tính đặc biệt xa một cái gọi vẫn tinh cốc địa phương. lông xám con lửa góp đến thêm gần, âm thanh gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Vạn Pháp Tiên Cung hình như phát hiện một kiện khó lường bảo vật sắp xuất thế. Phái không ít tinh nhuệ đệ tử bí mật chú đóng ở trong đó, bày ra trùng điệp trận pháp, xem bộ dáng là nhất định phải được. Nghe nói, vật kia đối chữa trị nói tổn thương, vững chắc thần hồn có hiệu quả. Cuối cùng câu nói này, giống như là một đạo thiểm điện bổ trúng Sở Trường Phong. Chữa trị nói tổn thương, vững chắc thần hồn. Đây chẳng phải là trước mắt hắn cấp thiết nhất cần sao? Trong cơ thể hắn những cái kia đồ sứ vết rách, một mực là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm. Sở Trường Phong không hy vọng xa vời có thể chỗ nào giải quyết tự thân vấn đề, nếu là có thể giải quyết một chút khẩn cấp, để cho mình đa động dùng một chút thực lực cũng là tốt. Gần như không có chút gì do dự, Sở Trường Phong dưới hắc bảo trong mắt lóe lên vẻ kiên định, làm đi. Vạn Pháp Tiên Cung nghĩ ra được đồ vật, ta lại không cho bọn họ như nguyện. Lông xám con lửa nghe xong, con lửa mắt lập tức phát sáng đến dọa người, cái đuôi vung giống máy xay gió, chủ nhân anh minh, liền nên làm như vậy. Cướp hắn nha, để bọn hắn cũng nếm thử bị người khác nhanh chân đến trước tư vị. Con lửa ra ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chúng ta cái này liền đi cho bọn hắn đến cái hoàng tước tại hậu. Một người một con lửa, nháy mắt đạt tới chung nhận thức. Bất quá cách đi phía trước, có lẽ muốn đem những người này giải quyết. Sở Trường Phong đem ánh mắt rơi vào đại trận bên trong mấy cái Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử trên thân. Trên thân mơ hồ tản ra lăng lệ khí tức. Thế nhưng, liền tại hắn muốn xuất thủ thời khắc, lông xám con lửa bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, bọn họ liền giao cho ta xử lý đi. Ta sát trận cũng đã muốn bố trí thành công." Sở Trường Phong nghe vậy, không nói gì, ngầm cho phép đối phương hành động. Chỉ thấy lông xám con lửa lấy ra các loại pháp bảo kỳ chân một trận thi thầm, nửa ngày về sau, hư không nổi lên bọn sóng, phát ra ông một tiếng. "Xong rồi, con a, lão tử cái này liền đưa các ngươi lên đường." Lông xám con lửa thử lấy răng hàm, miệng nói tiếng người, to bằng cái thất trận, lên. Sau một khắc, Sở Trường Phong liền thấy trận pháp bên trong xuất hiện hai màu trắng đen tia sáng, sau đó lượng sắc quang mang luân chuyển, giống như xoay tròn cối xay. Rất nhanh, rất nhiều Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử liền tại cối xay bên trong thân tử đạp tiêu. Xem ra mấy trăm năm không thấy, thực lực của ngươi cũng không thể khinh thường a. Sở Trường Phong phát hiện lông xám con lửa bây giờ trở nên thật không đơn giản. Nếu biết rõ đại trận kia bên trong có hai cái hợp thể kỳ Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử, nhưng cũng bị hắn trận pháp rào sát. Nói cách khác, lông xám con lửa thực lực vượt xa cùng cảnh. Lông xám con lửa cảm kích nói, đây là lúc trước lấy chủ nhân phúc, đem yêu thánh truyền thừa nhường cho ta. Mà cái kia yêu thánh trong truyền thừa còn có một quyển trận sách, là lúc trước yêu thánh đi theo tiên nhân còn xuất lại. Mà ta tại trận pháp chi đạo bên trên cũng có một chút nội tính, lĩnh ngộ một chút trận pháp, lúc này mới có thể vây giết bọn họ. Sở Trường Phong gật đầu, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Dẫn đường đi. Được rồi, chủ nhân ngài đi theo ta. Lông xám con lửa hưng phấn đến tại chỗ xoay một vòng, lập tức phân biệt một cái phương hướng, mở ra bốn chân, hướng về cổ chiến trường càng sâu khu vực vào tới. Sở Trường Phong lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau. Bên kia, mấy thân ảnh xuất hiện ở cổ chiến trường bên ngoài. Một chút tại cổ chiến trường bên ngoài bồi hồi nhân thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì này mấy người khí tức thực sự là quá mạnh. Trong đó lại có đại thừa kỳ tu sĩ, mà những người này trên thân trang phục càng đã chứng minh bất phàm của bọn hắn, đó là Phong Châu số một số 2 tông môn, Vân Miểu Tiên Tông đệ tử. Ta hỏi các ngươi, có từng gặp qua người này? Đại thừa kỳ tu sĩ người đứng bên cạnh, trực tiếp lấy ra một cái chân dung. Phía trên là một cái người áo đen. Rất nhiều người đều tại lắc đầu, thế nhưng bỗng nhiên có người nói, ta đã thấy, hắn đi theo Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử tiến vào cổ chiến trường bên trong. Nghe vậy, cái kia đại thừa kỳ trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ cười lạnh, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Sư tôn, chúng ta nhưng muốn tiến vào bên trong. Bên cạnh hắn có người hỏi. Đại thừa kỳ người trung niên lắc đầu, không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ, hắn nếu là chết tại cổ chiến trường bên trong, vậy coi như là hắn may mắn. Nếu là hắn còn sống trở về, chúng ta liền đem nó truy nã, để sống không bằng chết. Vẫn chưa có người nào có thể giết ta Vân Miểu Tiên Tông đệ tử về sau, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 401, cấp chính là chân tiên. Chương 401, cấp chính là chân tiên. Chủ nhân, ngươi cẩn thận, nơi này không gian vô cùng không ổn định, tùy thời đều có sụp đổ có thể. Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa dần dần thâm nhập cổ chiến trường, hoàn cảnh càng nguy hiểm. Thỉnh thoảng liền có không gian sụp đổ hóa thành màu đen khe hở hoặc là vòng xoáy, thôn vệ tất cả xung quanh. Thỉnh thoảng còn có hỗn tạp linh lực hình thành vòi rồng. Nếu là hóa thần kỳ tu sĩ tự tiện tiến vào bên trong, tỷ lệ tử vong cực cao. Sở Trường Phong nói, yên tâm, ta mặc dù không tại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng những này không gian loạn lưu cùng báo táp linh lực vẫn là không làm gì được ta. Bất quá ngươi thật có thể tại cổ chiến trường bên trong tìm tới những cái kia Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử sao? Lông xám con lửa nghe vậy, mở cái miệng rộng, vậy khẳng định, phía trước ta từng cùng bọn hắn trong đó người từng có gặp nhau, trên người bọn hắn gieo hạt giống, với ta mà nói dễ như trở bàn tay tìm tới bọn họ. Sở Trường Phong gật đầu, vậy ngươi yên tâm dẫn đường chính là. Lại qua thật lâu, một người một con lửa chợt nghe phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng linh lực va chạm với mình. Chủ nhân, đến. Lông xám con lửa chỉ về đằng trước ngọn núi, vượt qua tòa kia hắc sơn, nên có thể nhìn thấy bọn họ. Nơi xa, có một ngọn núi đen sì, cũng không biết cái gì tính chất, trùi lùi. Sở Trường Phong trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được núi phía bên kia có cực mạnh linh lực ba động, thậm chí còn có tiên đạo pháp tắc khí tức, cường giả cũng không ít. Ta tự mình đi, ngươi tại chỗ này chờ đợi. Lông xám con lửa do dự một chút, điểm một cái con lửa đầu, tốt, cẩn thận vậy ngươi. Sở Trường Phong không nhiều lời nói, lặng yên không một tiếng động hướng về hắc sơn phóng đi, yên lặng leo lên. Không bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Hắn lặng lẽ từ bên trên nhìn xuống dưới, liền thấy dưới ngọn núi ước chừng hơn 20 người tu sĩ chính chiến làm một đoàn. Trong đó một phương chính là Mặc Vạn Pháp Tiên Cung mang tính tiêu chí đạo bảo theo hình mây đệ tử, ước chừng 7-8 người, tu vi nhiều tại đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa. Thậm chí là có một tên đại thừa kỳ trong tay cường giả cầm một mặt tản ra tiên đạo khí tức gương đồng, cách ra vạn đạo tia sáng tựa như mặt trời, áp chế đối thủ. Hiển nhiên đây là một kiện tiên khí, mà cùng bọn hắn chém giết thì là mặt khác hơn 10 tên trang phục khác nhau tu sĩ, xem bộ dáng là đến từ không đồng tông cửa hoặc tán tu, lâm thời tạo thành liên minh, tu vi cũng cao thấp không đều. Song phương tranh đoạt tiêu điểm là sinh trưởng ở một khối tản ra trong suốt bạch quang kỳ dị trên ngọc thạch thực vật. Cái kia thực vật ước chừng cao 3 thước, toàn thân hiện ra hơi mở lưu ly cảm nhận, thân thân như phỉ thúy, phiến lá giống như băng tinh giáng ra. Đỉnh cao nhất nở rộ lấy một đóa to bằng miệng chén, nhiều cánh trùng điệp đóa hoa. Cánh hoa nhan sắc không khô chuyển biến huyễn, lúc thì như ánh bình minh chói lọi, lúc thì như nguyệt quang thánh lãnh, hoa tâm chỗ thì ngưng tụ một đoàn nu hòa lại nồng nặc tan không ra màu ngả sữa của sáng. Dù cho cách nhau rất xa, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương vậy mà theo gió bay tới. Sở Trường Phong chỉ là nhẹ nhàng hút vào một tia, liền cảm giác mừng rỡ, trong đầu lập tức hiện ra một loại thư thái cùng cảm giác mát mẻ. Mà trên người hắn những cái kia đồ sứ vết rách vẫn luôn có như tê liệt đau đớn, lúc này lại cũng đã nhận được làm dịu. Chính như lông sáng con lừa nói, cái này kỳ chân dị bảo nhất định không phải phàm vật. Đối tầm bổ, chữa trị thần hồn cùng tàn thân thể có kinh người thần hiệu. Vê đút hoặc vê đút. Nơi xa, Hắc Sơn phía sau, lông sáng con lừa dùng sức hít mũi một cái, mắt chừng đến căng tròn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Bà bối, tuyệt đối là thiên đại bà bối. Con lừa ra ta ngửi mùi vị liền biết, cái này huyền linh hàn băng có tối thiểu có 5.000 năm hòa hậu. Ăn một mảnh cánh hoa, nói không chừng cũng có thể làm cho con lừa ra ta thần hồn tăng vọt. Người nào trong bóng tối ngấp nghé? Liên tại Sở Trường Phong thăm dò thời khắc, tay kia cầm gương đồng Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử đột nhiên hét to, ngay sau đó gương đồng liền bắn ra một bó kim quang, hướng Sở Trường Phong mà đến. Bị phát hiện, Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử xem ra vẫn rất có đồ vật. Sở Trường Phong đội vàng vận chuyển linh lực hộ thể, tại chặn lại đạo này có thể miểu sát đại thừa kỳ tu sĩ kim quang. Ngay sau đó hắn nháy mắt thu liệm âm thanh, ngụy trang thành tử vong bộ dạng. Hừ, thật sự là cái gì cá thối nát tôm đều nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, thật sự cho rằng chúng ta Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử chẳng là cái thá gì đâu. Cái kia đại thừa kỳ Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử còn tưởng rằng chính mình miểu sát Sở Trường Phong, khinh thường hừ một tiếng, lại bắt đầu cùng những người khác tranh đấu. Song phương kịch chiến trọn vẹn một canh giờ, chiến đấu mới chuẩn bị kết thúc. Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, thêm nữa công pháp bảo càng hơn một bậc, mặc dù nhân số hơi ít, lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Tại bỏ ra chút ít thương vong về sau, cuối cùng đem những cái kia lâm thời tụ tập được lên tu sĩ toàn bộ đánh giết. Hừ, một đám người ô hợp cũng dám cùng ta Vạn Pháp Tiên Cung tranh phong. Cái kia cầm đầu đại thừa kỳ đệ tử hừ lạnh một tiếng. Sư Minh, cái này Huyền Linh Hàn Băng Cỏ tuyệt đối là tiên chân a, ta nghe nói tiên cung bên trong một vị chân tiên cảnh tiền bối nguyện ý dùng hai kiện tiên khí đổi lấy vật này. Yên tâm, lần này có thể được đến Huyền Linh Hàn Băng Cỏ cũng có chư vị sư đệ sư muội xuất lực chờ ta cầm tới hai kiện tiên khí, sẽ lấy ra một kiện cho chư vị. Đại thừa kỳ đệ tử vừa cười vừa nói, sư minh ta cũng không phải người ăn một mình. Ha ha ha, vậy coi như đa tạ sư minh. Chúng đệ tử cũng là vui vẻ không thôi. Tên kia đại thừa kỳ đệ tử đi đến ngọc thạch bên cạnh, lấy ra một cái dày đặc khí lạnh hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia Huyền Linh Hàn Băng Cỏ tận gốc mang thổ hái xuống, phong vào trong hộp ngọc. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thở phào một hơi, thỏa đáng. Thỏa đáng. Hắc Sơn bên trên, Sở Trường Phong không tiếp tục cẩn giấu khí tức. Người nào? Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử cảnh giác. Vừa vặn kinh lịch một tràng ác chiến mọi người, lập tức khẩn trương tụ lại cùng một chỗ, pháp bảo lại lần nữa sáng lên linh quang, tràn đầy địch ý nhìn về phía Sở Trường Phong. Ngươi vậy mà còn không có chết? Tay kia cầm tiên khí đại thừa kỳ đệ tử, càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng vừa vặn tự mình ra tay đã đem Sở Trường Phong oanh sắt thành cặn bã, không nghĩ đối phương thế mà chết rồi sống lại. Thật mẹ nó gặp ủy. Sở Trường Phong nhìn xem cái kia đại thừa kỳ đệ tử, từ từ nói, ngươi vừa vặn kém một chút liền giết chết ta, mạnh hơn cái gấp trăm lần đi. Cái kia đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngươi chớ có quá phép lối, chúng ta là Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử, nếu là hắn tính toán lấy Vạn Pháp Tiên Cung uy danh hiển hách dọa lùi Sở Trường Phong. Sở Trường Phong nghe vậy, dưới hắc bào trên mặt lại nổi lên nụ cười, lai lịch của các ngươi càng lớn, ta càng hưng phấn. Đông đảo Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử, cái này mẹ nó là cái gì biến thái a? Cái này gốc Huyền Linh Hàn Băng Cỏ là chúng ta Tiên Cung trưởng lão coi trọng đồ vật, ngươi nếu là cướp đoạt, sẽ bị một tôn chân tiên truy sát. Gặp Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử thân phận vô dụng, bọn họ lại chuyển ra chân tiên cảnh trưởng lão. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Sở Trường Phong trực tiếp cười ra tiếng, cướp. Ta cướp chính là chân tiên trưởng lão nhìn chúng bảo vật.